Chương 88, nổi giận độc nhãn quái. Chương 88, nổi giận độc nhãn quái. Gửi thi trùng răng cắn chặt tại trên tay của ta, lực đạo giống như cái kìm đồng dạng, cái kia thịt loại hình răng không ngừng dãy rủa, bên trong hình dạng xoắn ốc dày đặc răng cũng đi theo nhúc đích, tựa như sắc bén bánh răng tại xoay xoắn, tựa như bảy mang con lươn đồng dạng, chỉ bất quá càng thêm lớn hơn rất nhiều. Lực lượng này mang theo ta cánh tay đi theo thay đổi phản phất muốn đem cánh tay ta bẻ gãy, có thể rơi vào trên tay loại cảm giác này không hề giống cắn, mà hẳn là cường lực hút, tay của ta khẳng định phải trở thành thức ăn của nó. Thế nhưng trong dự liệu cái kia huyết đục văng tung tóe tình cảnh cũng không có phát sinh. Cái kia có thể tùy tiện xé ra da thịt sắc bén răng, vậy mà không có chút nào tổn thương đến ta. Không nghĩ tới chỗ này than hóa vậy mà như thế bền bỉ, mà còn có thể thay ta chịu được lấy buồn nôn cá trình lớn cá lực. Ta nguyên bản cho rằng tầng 3 sẽ có một cái cường đại ác linh, cho nên tại lên lầu thời điểm đeo lên bộ này găng tay, lại không có nghĩ đến bộ này dùng để công kích ác linh bao tay vậy mà cũng là phòng ngự lợi khí, tùy ý cái kia côn trùng làm sao cắn xé, găng tay căn bản một điểm không có phá. Ta lập tức chuyển thủ làm công, một phát bắt được cái kia gửi thi trùng răng đưa nó từ trên cánh tay của ta kéo xuống, xem như vũ khí đồng dạng vung mạnh. Lão phụ nhân kia hiển nhiên không nghĩ tới, cái này gửi thi trùng thậm chí ngay cả tay của ta đều cắn không xong, bất ngờ không để phòng bị ta đánh đổ trên mặt đất. Bất quá ngay sau đó ta thay đổi phát hiện, trên mặt đất chỉ có một kiện áo dài, còn nào có lão phụ nhân kia thân ảnh. Hừ, lão Lâm thật đúng là tìm một cái con rể tốt, ta lần này cho ta răng dạ đều đánh rớt. Ta nhìn về phía trước, chỉ thấy lão phụ nhân kia không biết lúc nào đã đứng ở đằng xa bên tường, nhìn ta ánh mắt như dao sắc bén. Liên tại ta muốn lần nữa tiến lên thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy trong tay gửi thi trùng bắt đầu run rẩy dữ dội, ta cúi đầu xem xét, chỉ thấy cái kia gửi thi trùng thân thể giống như cùng là bị tức thổi đồng dạng, thần tốc bành trướng, nhan sắc cũng dần dần chuyển biến làm màu xanh, từ cái kia tạo ra thay đổi đến có chút trong suốt làn da nhìn lấy nhìn thấy, gửi thi trùng trong cơ thể lại có một đoàn ánh sáng cũng tại biến lớn. Nhìn thấy gửi thi trùng cái này phản phất là muốn bạo tạc đồng dạng bộ dáng, ta vội vàng đem nó ném ra ngoài. Bất quá từ trong tay của ta thoát ly về sau, cái kia gửi thi trùng bành trướng thân thể nhưng lại khôi phục bình thường. Giữa không trung bên trong một phen, nhảy về tới lão phụ nhân kia trên cổ. Ta đã sớm nghe nói qua có côn trùng tại bị kẻ săn mồi để mắt tới về sau, sẽ lợi dụng một chút ngụy trang đến đem kẻ săn mồi dọa chạy. Lại không có nghĩ đến chính ta cũng bị cái này côn trùng lừa gạt. Mà tại lúc này, một tiếng vang thật lớn từ một bên vang lên, ta vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái thô to như thùng nước xích sắt từ bên ngoài bay đi vào, vừa vặn quấn ở khoảng cách ta cách đó không xa cái kia bê tông trụ bên trên. Tầng một lão bằng hữu mà lại vào lúc này tới. Bàn tay khổng lồ từ ngoài cửa sổ mò vào. Ngay sau đó một cái dài độc nhãn đầu cũng từ ngoài cửa sổ rối vào. Lão phụ nhân liếc qua cái kia độc nhãn quái nói, "Vì, hắn liền giao cho ngươi." Độc nhãn quái vụng về nhẹ gật đầu, chỉ là bất kể thế nào nhìn hắn cái kia cổng kềnh dáng người muốn từ cửa sổ chui vào đều là không có khả năng, dù sao nó hiện tại một cái tay một cái đầu chui vào, cũng đã đem cửa sổ cho chắn mất, huống chi nó cái kia thân thể to lớn. Bất quá lão phụ nhân nhưng thật giống như không có chú ý tới điểm này đồng dạng, tại bàn giao cái kia kêu làm quỷ độc nhãn quái về sau, liền nhảy ra sau lưng cửa sổ. Mà những cái kia nguyên bản dán chặt lấy vách tường lớn lên dây leo, lúc này lại đều giống như biến thành vật sống đồng dạng, vậy mà tại lão phụ nhân kia trước mặt bệnh ra một đầu cầu thang. Đừng hòng chạy. Ta hô to hướng về kia lão phụ nhân đuổi theo, nàng có thể là ta giải ra câu đấu con đường duy nhất, ta sao có thể bỏ mặc để nàng chạy thoát. Bất quá không đợi ta đuổi theo, chỉ nghe thấy cái kia quỷ phát ra một tiếng như sấm rền gầm thét, tiếp theo một tiếng vang thật lớn, nguyên một mặt vách tường tại hắn cự lực phía dưới bị đánh vỡ nát, một khối to lớn khối vụn chạy thẳng tới ta bay tới, lập tức phần eo dùng sức vặn một cái, nháy mắt xoay người, khó khăn lắm tránh thoát. Vướng bận vách tường bị phá hư rơi, quỷ lôi kéo xích sắt kia leo lên. Mặc dù quỷ động tác rất vụ bè, để hắn bò lên khoảng thời gian này thoạt nhìn là đối hắn phát động tập kích tốt nhất thời khắc, nhưng đối mặt cái này da dày thịt béo ra hỏa, ta nhưng căn bản không biết phải làm thế nào hạ thủ, diệt linh thủy khó dùng, quả đấm của ta đánh vào nó cái kia tràn đầy thịt mỡ trên thân, đối với nó đến nói càng là không đau không ngứa. Quỷ mới vừa bò lên, liền hung hăng kéo một cái trong tay xích sắt, cái kia cuốn lấy xích sắt bê tông trụ bị cứ thế mà kéo gãy xuống, tại quỷ huy động bên dưới, hướng ta bay tới. Ta vội vàng lùi lại, thế nhưng ngực tê dần, ngưng tụ khói xem xét, đúng là bị bê tông trụ cho lau một cái, chỉ cái này bay sượng, trước ngực đã là một mảnh máu thịt bé bét. Bất quá bây giờ ta lại không lo được trước ngực đau đớn, bởi vì xích sắt kia đã lần nữa hướng ta đập xuống. Ta lăn khỏi chỗ, tại luôn cuống tay chân tránh né đồng thời cũng tại lo lắng lấy phải làm thế nào đối phó cái này khó giải quyết địch nhân. Quỷ thịt mỡ đã khiến người buồn nôn, lại là phòng ngự khiên địch, người này hiển nhiên là cái mềm không được cứng không xong chủ. Ta một mặt né tránh, một mặt vòng quanh nó quan sát. Đột nhiên, trong lòng ta sáng lên, đúng a, nó như thế lớn, làm sao có thể không có nhược điểm? Con mắt, mặc dù nó độc nhãn so với nhân loại trong mắt cũng muốn lớn hơn một chút, thế nhưng mục tiêu vẫn là quá nhỏ. Ta nếm thử ném đi mấy bình diệt linh thủy đi qua, nhưng lại đều bởi vì khoảng cách quá xa chỉ là đập vào trên người nó. Nhất định phải lại tới gần một điểm mới có thể. Thế nhưng không có tới gần nơi này quái vật một bước, ta liền khoảng cách nguy hiểm cũng thêm gần một bước. Phanh! Trong lòng ta do dự thời điểm, hai ta bờ truyền đến một tiếng vang thật lớn, nhưng là cái kia bê tông trụ cơ hồ là dán vào bờ vai của ta rơi xuống, đem mặt đất nện ra từng đạo khe hở, suýt nữa hóa thành thịt nát, tâm ta đều kém chút từ trong cổ họng đục tới. Nhìn xem bị quỷ huy động càng lúc càng nhanh xích sắt, toan trướng hai chân đã không thừa nổi bao nhiêu sức chịu đựng, lại như vậy do dự đi xuống, ta cũng không tránh được bao lâu, còn không bằng liều mạng thử một lần. Cuốn lấy bê tông trụ xích sắt lại lần nữa đập xuống, nắm lấy cái này xích sắt bị quỷ lại lần nữa giơ lên phía trước, ta hướng về phía trước một cái bước xa, vọt tới quỷ trước mặt. Cơ hội. ta đem cũng sớm đã nắm trong tay diệt linh thủy giơ lên, hướng về quỷ độc nhãn ném qua. Thời gian tại cái này một khắc hình như thay đổi đến rất chậm, ta có thể thấy rõ ràng cái kia diệt linh thủy giữa không trung bên trong quy tích. 3. Diệt linh thủy chính giữa quỷ trong mắt, tại cái kia cao ăn mòn chất lỏng phía dưới, quỷ trong mắt phát ra tư tư thanh. Quái vật to lớn che mắt lớn tiếng gầm hét lên, trong tay cự hình xích sắt điên cuồng hơn vũ động, mặt nền rung động, đá bay nát đá sỏi siêu siêu bay loạn, lúc đầu kiến trúc liền bị hủy đến rối tinh rối mù, không cách nào hành động, hiện tại càng là muốn tránh cũng không được, trên thân mấy đạo lạnh sức lực bay qua, mấy cái lỗ hổng mở ra miệng nhỏ, tiếp theo nóng bỏng cảm giác đau bắt đầu lan tràn. Chỉ là toàn bộ lực chú ý đều lưu tại quỷ trong tay xích sắt kia ta, lại coi nhẹ quỷ khác hai cánh tay, còn không đợi ta vui mừng chính mình cuối cùng để cái này quái vật bị trọng thương, một bàn tay lớn liền từ một bên huy tới đâm vào trên người ta, ta cảm thấy giống như là bị một đoàn tàu lửa đục bay, ông một cái, trong đầu giống giảm hát bạo tạc, nao chung chọe chung cái chiêng ầm ầm vang lên không ngừng. Thân thể của ta tại cái này quái vật thủ hạ, quả thực liền cùng yếu ớt bánh bích quy đồng dạng, bị đánh bay đi ra ta, thậm chí có thể nghe đến trên thân nhiều chỗ xương cốt bể nát âm thanh. Ta giống như phá bao tải đồng dạng rơi trên mặt đất, ngực chênh một cái, đau đớn một hồi để ta cuộn thành một đoạn, túi đầu xem xét chỗ ngực lại có một đoạn trắng nếu sương sườn, huyết dịch tư tư tuôn ra, tại dưới thân thể của ta tạo thành một bãi nhỏ bung máu. Ý thức của ta dần dần mơ hồ, ầm ầm giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng vang ở bên tai vang lên không ngừng, nhưng là cái kia mất đi con mắt quỷ, nổi giận huy động trong tay xích sắt, nhiều lần xích sắt kia rơi đập đến bên cạnh ta, mặc dù trong lòng khẩn trương, mặc dù muốn tránh né, thế nhưng thân thể cũng đã hoàn toàn không thể động đậy. Chương 89, tử vong thăng thiên cùng đầu đầy bao. Chương 89, tử vong thăng thiên cùng đầu đầy bao. Trước mắt ta dần dần đen lại, xích sắt kia rơi xuống to lớn oanh minh cũng dần dần nghe không rõ. Ta cảm giác chính mình giống như là rơi vào đến hầm băng đồng dạng, chỉ cảm thấy rất lạnh. Thần Dương, Thần Dương. Ta hình như nghe đến nhã kỳ tiếng kêu, xa xôi, thế lãnh, tựa hồ một tia sa mỏng đồng dạng tại trong hư vô lơ lửng không cố định. Thần Dương, ta thật là sợ. Ta phảng phất nghe đến nhã kỳ tiếng khóc, ta muốn mở miệng kêu gọi, muốn nói cho nhã kỳ đừng sợ, nhưng lại cảm thấy cái lưỡi phát cứng rắn. Nhã kỳ, còn sống. Nàng vẫn chờ ta đi cứu nàng. Ta còn không muốn chết. Những ý niệm này tại trong đầu của ta bên trong quanh quẩn. Ta cố gắng để chính mình không ngủ đi qua, bởi vì ta minh bạch, tại cái này lớn mất máu trạng thái, nếu như mất đi ý thức, vậy liền rốt cuộc không tỉnh lại. Chỉ cần còn chưa chết, liền có hy vọng sống sót. Không biết có phải hay không là cũng là ảo giác của ta, ta hình như nghe đến xe cảnh sát tiếng còi cảnh sát, lại hình như không phải, bọn họ lẫn vào nhã kỳ thê lãnh mờ mịt tâm thanh, như gió bay xa. Ta mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy thoải mái dễ chịu rất nhiều, phản phất nằm ở trên giường đồng dạng, dần dần chìm vào bóng tối vô tận bên trong đi. Mở mắt ra, ta phát hiện chính mình tại một cái trong suốt quan tài bên trong. Xuyên thấu qua cái kia trong suốt thủy tinh cái nắp, ta có thể nhìn thấy chỉ có màu trắng ánh đèn. Ta đây là muốn thăng thiên. Ta yên lặng thở dài một hơi, sau đó truy tìm tâm linh chỉ dẫn, ngồi dậy muốn bước vào vậy cái kia bạch quang bao phủ thiên giới cửa lớn. Phanh. Cùng dự đoán bên trong không giống, không biết ta có phải là vừa mới chết nguyên nhân, mặc dù cảm thấy cái này chứa ta hộp là trong suốt, thế nhưng thân thể nhưng vẫn là không thể mặc đi qua, lần ngồi xuống này đứng dậy đến, cho ta đầu đâm đến đau nhức. Ta sờ lên trên đầu bị xô ra bao lớn, sửng sốt. Đông đông đông. Từ một bên rối đến một cái tay, gõ gõ cái kia thủy tinh cái nắp. Ta quay đầu nhìn, lại nhìn thấy một cái trên mặt râu ria sủng soàm, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc của nam nhân đứng tại bên cạnh ta. Nhìn đối phương mặc trên người kiện kia áo khoác trắng, trong lòng ta nghi hoặc, chẳng lẽ vị này chính là trong truyền thuyết Bạch Vô Thường? Bất quá cái này trang phục còn có ngậm lấy điếu thuốc cuốn bộ dạng, cũng thật là tiến bộ cùng thời đại. Cái kia, ta là vừa mới chết. Vô Thường đại ca, ngươi có thể nói cho ta như thế nào mới có thể từ cái này trong quan tài chui đi ra sao? Vừa mới chết. Vô Thường. Quan tài. Vị kia Bạch Vô Thường nghe đến ta lời nói phía sau, con mắt trừng căng tròn, một lát sau phía sau người này vậy mà ôm bụng cười ha hả, ngượng ngùng. Bạch Vô Thường bị ta đuổi đi, ngươi không có chết thành. Mà lúc này ta mới chú ý tới, chính mình cũng không phải là tại nhà xác tủ lạnh bên trong, mà là tại một gian bậy đẩy ta không quen biết máy móc trong phòng. Hiển nhiên ta sai lầm, chỉ sợ ta còn chưa chết. Sau 5 phút, ta mới từ vị này danh hiệu hắc mạn ba nhân khẩu bên trong biết được ngày đó ta hôn mê phía sau tình huống. Nguyên lai án chưa giải quyết tổ tỉnh chi bộ bởi vì Giang Minh hôn mê bất tỉnh, phát giác được lần này tòa nhà chưa hoàn thành mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền điều động đại lượng nhân viên đến giải quyết Lâm Giang thị gần nhất phát sinh những này đặc thù vụ án. Quan trọng nhất giải quyết chính là tòa nhà chưa hoàn thành sự kiện. Chi bộ người phát hiện ta, còn có cái kia bởi vì con mắt bị làm mù mà rơi vào điên cuồng quỷ, đem quỷ đánh chết về sau, bọn họ đem trọng thương ta khẩn cấp đưa về đến cái này trong tỉnh chi bộ bên trong cứu chữa. Nhắc tới ngươi mới vừa đưa tới thời điểm, thân thể đều lạnh, ta nguyên bản đều không ôm ấp hy vọng đâu, không nghĩ tới ngươi sinh mệnh lực vậy mà như thế ương ngạnh, vậy mà còn sống lại. Hắc Mạn Ba nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi vừa rồi thật cho rằng chính mình đã chết. Ta sửng sốt một chút, không biết trả lời thế nào, đầu vẫn cứ không thanh tỉnh, phảng phất còn không có hồi phục năng lực suy tính. Hắc Mạn Ba tự mình lại đốt một điếu thuốc nói, kỳ thật lúc ngươi tới trên thân lượng máu tổn thất quá nhiều, dẫn đến đại não thời gian dài thiếu oxy, tăng thêm hôn mê một tuần tả hữu, sau khi tỉnh lại sẽ có một chút vọng tưởng hoặc là ảo giác gì đó rất bình thường, không hề buồn cười. Nghe lời hắn cái kia chứng trạc đàng hoàng ngữ khí, ta kém chút đều tin. Nếu như hắn không cười lên tiếng lời nói, đúng, ta hôn mê bao lâu thời gian? Các ngươi cứu ta thời điểm. Nhìn không thấy được bên cạnh ta có một cái hồ lô, bên trong có Giang Minh linh hồn. Ta nhớ ký tại ta hôn mê phía trước, cái kia quỷ công kích nhiều lần đều rơi xuống bên cạnh ta, mặc dù không có đánh chúng ta, thế nhưng ta nhưng lại không biết, cái kia chứa Giang Minh linh hồn hồ lô, có hay không ta may mắn như vậy? Ngươi hôn mê hơn một tuần, đến mức Giang Minh, chúng ta người đã giúp hắn hoàn hồn, chỉ là Hắc Mạn Ba dừng một chút, đem trong tay xì gà bóc tắt, chỉ là dù sao mất đi hồn phách lâu như vậy, muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Ta nhìn xem Hắc Mạn Ba, luôn cảm thấy hắn hình như che giấu một chút liên quan tới Giang Minh tình hình. Bất quá không đợi ta hỏi, Hắc Mạn Ba liền đổi chủ đề, chi bộ trưởng nói nếu như ngươi tỉnh liền để ta dẫn ngươi đi gặp hắn, đi theo ta. Án chưa giải quyết tổ mặc dù trên danh nghĩa là về bản xứ cục cảnh sát quản lý, thế nhưng trên thực tế án chưa giải quyết tổ nhưng là hệ thống công an hạ một cái độc lập chi nhánh, trong thành phố án chưa giải quyết tạo thành nhân viên, chân chính người quản lý là tỉnh chi bộ, tại hướng bên trên có một ít nằm ở chủ yếu tỉnh phân bộ, còn có nằm ở Yến Kinh tổng bộ. Địa phương cục cảnh sát cục trưởng, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là bản xứ án chưa giải quyết tổ hiệp trợ người quản lý, nếu như án chưa giải quyết tổ thành viên có lý do không nghe theo cục cảnh sát mệnh lệnh, bản xứ cục cảnh sát cũng không có biện pháp. Mà chi bộ trưởng cấp bậc thì tương đương với phó chủ tịch tỉnh một cấp quan viên. Hắc Mạn Ba liền cho ta kéo đến chi bộ trưởng văn phòng bên trong. Chi bộ trưởng là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, làn da trắng chỉ toàn, dáng người gầy gò, thoạt nhìn có chút văn lược, tại trên bàn làm việc của hắn bày biện một cái thẻ bài, trên đó viết tên của hắn Dương Hàn Lâm. "Bộ trưởng, Thần Dương bị ta mang đến." Hắc Mạn Ba đối chi bộ trưởng đi một cái lễ nói. Dương Hàn Lâm đem trong tay văn kiện thả xuống, ngẩng đầu lên nhìn ta một cái, mặc dù chỉ là tùy ý nhếch lên, thế nhưng không biết vì cái gì ta lại có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. "Ngồi." Dương Hàn Lâm chỉ một cái hắn cái ghế đối diện nói với ta. Ta đi tới ngồi xuống. "Bộ trưởng, không có sự tình khác, ta liền đi trước." Hắc Mạn Ba nói. "Dầu cạo." Dương Hàn Lâm hướng về phía muốn đi ra ngoài Hắc Mạn Ba nói. Nghe đến Dương Hàn Lâm lời nói, Hắc Mạn Ba khổ khuôn mặt đối Dương Hàn Lâm nói, "Bộ trưởng, cái này dâu với ta mà nói giống như là y phục đồng dạng, ngươi để ta cạo đi dâu, đó không phải là để ta chạy trần truồng đồng dạng sao? Ta thân là nhân viên chính phủ nếu như chạy trần truồng lời nói, cái kia ảnh hưởng nhiều không tốt." Nhân viên chính phủ có lẽ thời khắc chú ý mình dung nhan dáng vẻ. Ta nhìn thấy Dương Hàn Lâm khẽ miệng co giật một cái, cầm bút máy trên tay nổi gân xanh. "Ngươi không cạo, ta cho ngươi cạo, liền lông mày cùng một chỗ cạo." Dương Hàn Lâm trừng Hắc Mạn Ba một cái. Nghe đến Dương Hàn Lâm nói như vậy, Hắc Mạn Ba cái cổ co rụt lại, đội vàng kính cái không đúng tiêu chuẩn quốc lực, cũng như chạy trốn chạy. Dương Hàn Lâm thở dài một hơi, sau đó nhìn chúng ta, "Cảm giác thế nào? Sự kiện kia, ngươi còn có thể nhớ lại sao?" Ta nhẹ gật đầu. "Thời gian eo hẹp, xin lỗi không thể để ngươi nghỉ ngơi nhiều, ngươi bây giờ phải phối hợp chúng ta, đem ngươi điều tra mất hồn án cùng đại lâu bên trong kinh lịch tất cả đều nói cho ta, càng kỹ càng càng tốt." Chương 90, gặp lại đầu người. Chương 90, gặp lại đầu người. Ta đem biết rõ liên quan tới tòa nhà chưa hoàn thành bên trong chứng kiến hết thảy, đại khái đều nói cho Dương Hàn Lâm, nhưng lại che giấu Nhã Kỳ bá bá triệu hoán ác linh sự tình. Lão phụ nhân kia nói chuyện có làm hay không đến chuẩn còn không biết, thế nhưng Nhã Kỳ sự tình ta nhất định phải đích thân điều tra, nếu để cho Dương Hàn Lâm biết Nhã Kỳ nhà cùng chuyện này liên quan, chuyện sau đó nhất định sẽ vượt qua ta khống chế. Đương nhiên ta vẫn là cố gắng trả lại nguyên trạng trừ cái đó ra tất cả trải qua, bao gồm tử vong xe buýt sự tình. Nghe xong ta tự thuật về sau, Dương Hàn Lâm thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, trầm mặc chỉ chốc lát về sau, nói với ta, "Ta đã biết, một hồi đi tìm Hắc Mạn Ba dẫn ngươi làm một cái kiểm tra sức khỏe, nếu như thân thể không có vấn đề lớn lời nói, vậy ngươi liền có thể rời đi." Hắc Mạn Ba mang theo ta tiến hành một lần toàn bộ phương hướng kiểm tra sức khỏe. Không thể không nói, cái này chi bộ chữa bệnh cơ sở cực kỳ tiên tiến, trước sau bất quá chừng một giờ, ta kiểm tra sức khỏe báo cáo liền đi ra. Hắc Mạn Ba liếc nhìn ta kiểm tra sức khỏe báo cáo, con mắt đông nhiên mở to. "Làm sao vậy?" Nhìn thấy Hắc Mạn Ba biểu lộ, ta vội vàng hỏi. Hắc Mạn Ba từ kiểm tra sức khỏe trong báo cáo rút ra một tấm ít quang phiến, đưa cho ta, "Thân thể ngươi khôi phục phương diện không có vấn đề, thế nhưng ngươi ở bụng phụ cận còn có một cái tiểu hắc điểm, phía trước lúc ngươi tới ta còn tưởng rằng là một cái đẽo lành đâu, vốn định cho ngươi mở hai uống thuốc là được rồi, bất quá bây giờ đến xem, thứ này có vẻ giống như còn rời đi vị trí đâu." "Là gửi thi trùng." Nghe đến Hắc Mạn Ba lời nói, ta không khỏi bật thốt lên nói ra cái tên này. "Gửi thi trùng." Nghe đến ba chữ này phía sau, Hắc Mạn Ba cau mày, trên thế giới này thật đúng là có loại này đồ vật. Vậy liền có chút phiền phức. Nghe nói gửi thi trùng loại này đồ vật, ký sinh đến cơ thể người về sau, liền sẽ cùng người huyết mạch thần kinh liên kết, nếu như muốn dùng ngoại lực đem hắn lấy ra lời nói, ngược lại sẽ dẫn đến bị ký sinh người tử vong. "Các ngươi cũng không có biện pháp sao?" Ta vội vàng hỏi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng trong cơ thể có cái này đồ vật, làm cái phẫu thuật là được rồi, bất quá bây giờ nghe Hắc Mạn Ba nói như vậy, hiển nhiên sự tình không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Hắc Mạn Ba gãi đầu một cái, loại này đồ vật cùng hắn nói là trùng, còn không bằng nói là cổ. Hiện đại y học mặc dù phát đạt, nhưng lại không có ứng đối cái này biện pháp. "Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, gửi thi trùng loại này đồ vật thời kỳ ủ bệnh dài đến 1 năm lâu. Sư phụ ta là phương diện này đại sư, hắn hiện tại ra ngoài, qua mấy ngày liền trở về, đến lúc đó ta để hắn giúp ngươi xem một chút, tuyệt đối giúp ngươi đem cái kia gửi thi trùng cho làm ra đến." Nghe đến Hắc Mạn Ba nói như vậy, ta thở dài một hơi. "Trong cơ thể ngươi mặc dù có gửi thi trùng, thế nhưng tại thời kỳ ủ bệnh, đối ngươi cũng không có cái gì nguy hại, cũng không có đồng dạng, cho nên ngươi có thể an tâm rời đi." Hắc Mạn Ba đem kiểm tra sức khỏe báo cáo khép lại, đưa cho ta nói. "Rời đi phía trước, ta có thể đi gặp mặt Giang Minh sao?" Ta hỏi. Hắc Mạn Ba lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói, "Không được. Giang Minh vừa vặn hoàn hồn, cần tuyệt đối tính dưỡng, cho dù có người tới gần một chút xíu, cũng có thể dẫn đến hắn vừa vặn trở về trong cơ thể mình hồn phách bị dọa đi ra, đến lúc đó vậy nhưng thật sự là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta có thể dùng ta dâu cam đoan, hắn tuyệt đối đã thoát khỏi nguy hiểm. Ta nhìn xem Hắc Ma Ba, tiềm thức cảm thấy hắn tựa như là đang hù dọa ta, bất quá việc quan hệ Giang Minh an nguy, ta cũng không dám mạo hiểm, chỉ có thể mang theo tiếc nuối đi theo Hắc Ma Ba rời đi phân bộ. Thật sự là ghen tị Giang Minh tiểu tử kia, từ phân bộ cửa lớn đi ra, Hắc Ma Ba một bộ cảm khái bộ dáng nói, ghen tị Giang Minh. Ta nghi hoặc nhìn Hắc Ma Ba. Hắc Ma Ba sờ lên hắn cái kia râu ria sồm soàm cái cằm, trời cao hoàng đế xa, cũng không có người sẽ quản hắn có thể hay không tạo dâu, nếu có cơ hội ta cũng muốn điều đến địa phương đi à. Trên đường đi Hắc Ma Ba trong miệng nói không ngừng, từ dâu bắt đầu nói nam tính tôn nghiêm, từ nam tính tôn nghiêm còn nói đến quốc gia yên ổn, đơn giản cạo cái dâu, cuối cùng bị hắn nói hình như là muốn hủy diệt thế giới đồng dạng, cũng không biết người này vì cái gì đối với chính mình cái kia dâu gốc dạng có lớn như vậy chấp niệm. Đi tới Lâm Giang thị, ta để Hắc Ma Ba đưa ta đi tới nhà kỳ nhà. Nếu lao phụ nhân kia nói là sự thật, như vậy nhã kỳ trong nhà có lẽ sẽ có cái gì manh mối có thể giúp ta cứu trở về nhã kỳ cũng có nói. Đi tới nhã kỳ trước cửa nhà, ta không kịp chờ đợi từ trên xe nhảy xuống tới. Chờ một chút. Hắc Mạn Ba đột nhiên gọi lại ta, sau đó từ trong túi móc ra một cái nhân viên cảnh sát chứng nhận ném cho ta. Ta tại Giang Minh trên thân phát hiện hai cái nhân viên cảnh sát chứng nhận, đây là người à? Ân. Ta nhẹ gật đầu, một tháng phía trước ta rời đi Lâm Giang thị tỉnh cảnh còn rõ mồn một trước mắt, nhưng bây giờ cũng đã cảnh còn người mất. Ta đem nhân viên cảnh sát chứng nhận ôm vào trong lòng. Giang Minh không có ở đây khoảng thời gian này, liền để cho ta tới thay thế hắn giải quyết những cái kia ác linh tai họa. Không có việc gì ta liền trở về. Hắc Mạn Ba đối ta xua tay, gặp lại. Gặp lại. Ta đưa mắt nhìn Hắc Mạn Ba rời đi về sau, ta lấy ra chìa khóa mở ra nhã kỳ nhà cửa sân. Vừa mới đi vào cái kia cỏ dại rậm rạp trong viện, ta liền có một loại bị người tiếp cận cảm giác. Ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo trắng nhã kỳ, liền đứng tại tầng 2 phòng nàng cửa sổ phía sau nhìn ta chằm chằm. Nàng vẫn là như vậy xinh đẹp, nhưng sắc mặt tái nhợt, cho ta một loại máu của nàng đều bị rút khô cảm giác. Làm chúng ta hai mắt nhìn nhau, nhã kỳ thân ảnh lại đột nhiên biến mất không thấy, thật giống như ta nhìn thấy chỉ là ảo giác đồng dạng. Ta vội vàng đem cửa phòng mở ra, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về trên lầu chạy đi. Ta không tin đây chẳng qua là một cái ảo giác. Nhã kỳ nàng nhất định trên lầu. Dù chỉ là một sợi tàn hồn, ta cũng phải tìm đến nàng. Làm ta chạy tới trên lầu, đem nhã kỳ cửa phòng ngủ lấy ra, thế nhưng trống trải gian phòng bên trong, trừ lấy đất cho bụi bên ngoài, chỉ một người cũng không có. Nhã kỳ, ta biết ngươi tại. Ngươi đi ra a. Ta trong phòng lớn tiếng la lên, nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Ta từ trong phòng chạy ra, đem biệt thự bên trong từ trên xuống dưới bên ngoài đều tìm một cái khắp, nhưng lại không có tìm được một tia nhã kỳ trở về dấu hiệu. Có lẽ vừa rồi thật chỉ là ảo giác của ta a, thất lạc lại về vải ta ngửa đầu nằm ở nhã kỳ trên giường. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến liên tiếp tiếng động. Ta vội vàng ngồi dậy, lại nhìn thấy một cái bóng đá từ ngoài cửa lăn đi vào, bóng đá phía trên dùng hồng nhạt màu nước viết nhã kỳ danh tự. Đây cũng là lúc trước ta ở trường bóng đá thời điểm tranh tài, chiến thắng phía sau đưa cho nhã kỳ. Ta theo bản năng đem cái này bóng đá nhặt lên, thế nhưng vào tay về sau, cái kia bóng loáng bóng thân lại cho ta một loại sền sệt cảm giác, ngay sau đó ta thay đổi phát hiện, trong tay của ta nắm lấy nơi đó là cái gì bóng đá. Cái kia rõ ràng chính là một cái đã mục nát đầu người mặt chính đối ta, cái kia nhếch lên khóe miệng, phảng phất là tại đối ta mỉm cười. Chương 91, trong gương ác linh. Chương 91, trong gương ác linh. Người trước mặt khuôn mặt bên trên làn da mặc dù đã hư thối hơn phân nửa, thế nhưng ta vẫn cứ một cái liền có thể nhận ra, đây chính là ta về Lâm Giang thị chỗ gặp phải kia hàng xe chém đầu án người chết. Thế nhưng lẽ ra nên còn tại cục cảnh sát bên trong thi thể, làm sao sẽ xuất hiện tại nhã kỳ trong nhà? Nhìn xem cái kia tủ quần áo bên trong đầu, ta không hiểu cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Vẫn cảm thấy đoàn tàu chém đầu án chỉ là ta ngẫu nhiên đụng phải, thế nhưng hiện tại, ta lại cảm thấy cái kia mấy phút đường hầm hắc ám, cùng cái kia linh dị án giết người, nhưng là một tràng ác linh an bài, tràn đầy tà ác tính chất nghi thức ăn nền. Ta nuốt nước miếng một cái, mơ hồ cảm thấy từ ta trở lại Lâm Giang bắt đầu, ta liền sa vào đến một cái tỉ mỉ bày kế cạm bẫy bên trong. Như vậy, ta nhận được cái kia phong nhã kỳ thư cầu cứu, còn có phía trước nhìn thấy trong phòng này nữ nhân kia thân ảnh, là có hay không chính là nhã kỳ, vẫn là nói, đây chẳng qua là ác linh ngụy trang. Lý tính nói cho ta, thừa dịp bây giờ còn chưa có hãm sâu trong đó, nhanh lên rời đi Lâm Giang mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, trên tình cảm lại không cho phép ta cứ như vậy rời đi. Cuối cùng có nhã kỳ thông tin, cho dù là giả dối, ta cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Huống chi, ta sợ lên Hắc Mạn Ba còn cho ta nhân viên cảnh sát chứng nhận. Giang Minh cũng một mực chờ ta trở về A liền để ta xem trước một chút, biệt thự này bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật ta. Ta lấy ra hiện linh thủy, lấy cái kia tủ quần áo làm trung tâm, đều hướng về bốn phía phương ra, cho dù là rào hoạt nhất ác linh, cũng vô pháp che giấu tất cả dấu vết để lại. Quả nhiên, tại hiện linh thủy tác dụng dưới, ta nhìn thấy trên sạp hàng xuất hiện một hàng tản ra làm quang nhỏ bé dấu chân. Ta theo dấu chân này lại đi tới nhã kỳ trước bàn trang điểm, thế nhưng dấu chân kia lại đột nhiên biến mất. Không có khả năng. Ta không tin ác linh dấu chân cứ như vậy biến mất, cho dù là trung đẳng ác linh cũng không có loại kia biến mất không còn tăm hơi bản lĩnh, đột nhiên biến mất chỉ có một khả năng, đó chính là cái kia ác linh tạm thời núp ở cái nào đó túc trong cơ thể, thật giống như Giang Minh ra bên trong cái kia nghiệt linh tảng đang chơi cô bé con trong cơ thể đồng dạng. Ta nhìn xem nhã kỳ bàn trang điểm, nhã kỳ cũng không thích đồng trang, hình bầu dục trang điểm phía trước để đó chút ít đồ trang điểm, trong ngăn kéo cũng không có cùng loại con rối loại hình có thể để ác linh ký sinh địa phương. Liên tại ta cho rằng chính mình mất đi ác linh vết tích thời điểm, ta xuyên thấu qua tấm gương đột nhiên phát hiện, ở sau lưng của ta, vậy mà đứng một người. Một đầu giống như cỏ dại tóc, da trên người đều đã biến mất không thấy, thâm đen mạch máu bất mãn màu đỏ trên thịt, một đôi mắt bởi vì không có mí mắt nguyên nhân thoạt nhìn càng lớn, con mắt phảng phất tùy thời cũng có thể rơi ra đến đồng dạng. Trong lòng ta giật mình, vội vàng lấy ra diệt linh thủy xoay người sang chỗ khác, thế nhưng sau lưng của ta căn bản cái gì cũng không có. Liên tại ta cho rằng cái kia ác linh lại trốn đến địa phương khác thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy yết hầu siết chặt, chỉ cảm thấy có người bóp lấy cổ của ta, ta thậm chí có thể cảm giác được sắc bén kia móng tay khảm vào đến trong thịt. Thế nhưng mà lại ta lại cái gì đều nhìn không thấy. Đây là lần thứ nhất gặp phải, liền con mắt của ta cũng không có cách nào nhìn thấy ác linh. Bất quá dù cho con mắt không nhìn thấy, trên thân xúc giác là không có sai, ta vội vàng cầm lấy diệt linh thủy, hướng về trước mặt phun đi, lại không có mảy may phản ứng. Ta cảm giác trên cổ cái tay kia lực lượng càng lúc càng lớn, đem ta từ trên mặt đất xách lên. Hô hấp càng ngày càng khó khăn. Ta vứt bỏ diệt linh thủy, vội vàng lấy ra diệt linh găng tay mang theo trên tay, hai tay hướng về phía trước huy động, thế nhưng có thể đánh chúng cũng chỉ có không khí. Cuối cùng là thứ quỷ gì, chẳng những ta nhìn không thấy, vậy mà hai kiện nhằm vào ác linh vũ khí cũng không có hiệu quả chút nào. Ken két. Ta phảng phất nghe đến chính mình xương cổ phát ra sắp đứt gãy âm thanh, tiếp tục như vậy, dù cho ta không phải chết tại ngạt thở, sợ rằng cũng phải bị bẻ gãy cái cổ. Ý thức của ta dần dần làm mơ hồ, mặc dù không có cam lòng, thế nhưng có lẽ ta thật cũng liền mệnh tận nơi này a, bất luận cái gì ác linh đều có nhược điểm của hắn. Mơ hồ trong đó, ta phảng phất nghe đến Giang Minh âm thanh. Ta nhớ ra rồi, đó là ta lần thứ nhất cùng hắn đi một chỗ có ác linh chiếm cứ chi địa tiến hành huấn luyện thời điểm Giang Minh nói với ta lời nói. Dù cho nhã kỳ trong phòng cái này ác linh có nhược điểm vậy thì thế nào? Đừng nói đụng vào, ta liền nhìn đều nhìn không thấy. Không đối. Tấm gương. Ta đột nhiên nghĩ tới, ta phía trước trong gương nhìn thấy cái kia ác linh thân ảnh, liền cấp thấp nhất ác linh cũng sẽ không bại lộ tại tấm gương bên trong, huống chi loại này liền diệt linh thủy đều có thể miễn dịch ác linh. Ta mơ hồ cảm thấy, chính mình hình như bắt đến đối phó ác linh mấu chốt. Ta hung hăng cắn một cái đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức để ta đại não thanh tỉnh ngắn ngủi, ta dùng sức nghiêng đầu đi, hướng về sau lưng mặt kia kính trang điểm nhìn. Tấm gương bên trong, ta đang bị một cái không có làn da ác linh bóp cổ giơ lên. Bất quá tấm gương bên trong tình cảnh cùng ta vị trí hiện thực lại có một số khác biệt, nói ví dụ như trong gương trên tay của ta cũng không có mang theo diệt linh găng tay, trên mặt đất cũng không có diệt linh thủy. Chẳng lẽ nói cái này ác linh là trong gương tập kích cái bóng của ta, tiến tới đem tổn thương truyền đạt đến thân thể của ta. Nghĩ đến cái này có thể, ta vội vàng hướng sau lưng tấm gương đá bảo. Thủy tinh vỡ vụn tiếng vang lên, mà gần như đồng thời, ta cũng từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Khu khu. Ta che lấy cơ hồ bị cắt đứt cái cổ họ kịch liệt. Mơ hồ trong đó ta còn giống như nghe đến ác linh tiếng kêu rên. Ta quay đầu nhìn xem cái kia nát đầy đất miếng thủy tinh, từ vỡ vụn thủy tinh bên trong, lại có màu đen máu đen chảy ra. Bất quá liền tại ta cho rằng chính mình đã đem cái kia ác linh giải quyết thời điểm, đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau đớn một hồi hình như bị người đá một chân đồng dạng, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Ta ngẩng đầu lên, lại tại cái kia cửa sổ sắt đất thủy tinh bên trong nhìn thấy cái kia ác linh thân ảnh, ác linh trên thân có rất nhiều giống như bị dao nhỏ cắt vỡ vết thương, hiển nhiên vừa rồi tấm gương bể nát, thân ở trong gương thế giới hắn cũng bị thương. Xuyên thấu qua cái kia cách mặt đất thủy tinh, ta nhìn thấy cái kia ác linh một mặt phẫn nộ vào tới, ta gấp đứng dậy, tiện tay nắm lên bên cạnh trên bàn chén ném ra, đem cửa sổ sắt đất tạp bái. Bất quá lần này cửa sổ miếng thủy tinh cũng không có máu đen chảy ra, không chỉ như thế, ào ào âm thanh ở bên tai vang lên, ta nhìn thấy cái kia đầy đất gương trang điểm mảnh vỡ vậy mà tại một loại lực lượng vô hình bên dưới phiêu phù, tiếp lấy giống như ghép hình đồng dạng, khối vụn lẫn nhau ghép lại, gương vỡ vậy mà đoàn tụ. Trong gương ác linh đối ta khoa tay một cái chém đầu động tác, tiếp lấy hai tay nâng lên, cái kia đầy đất mảnh thủy tinh vỡ tại ác linh lực lượng điều khiển phía dưới phiêu phù giữa không trung bên trong, sắc bén mũi nhọn chính đối phương hướng của ta. Siêu siêu siêu, vô số tiếng xe gió vang lên, những cái kia miếng thủy tinh liền như là viên đạn đồng dạng hướng ta phóng tới, công kích như mưa rơi dày đặc. Ta vội vàng hướng ngoài phòng chạy đi, từng khối thủy tinh từ trước mắt bay qua, cũng không biết trên người ta chịu bao nhiêu bên dưới, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều là bức rất đau đớn. Cuối cùng, ta chạy tới ngoài cửa phòng, đem nhã kỳ cửa phòng ngủ đóng lại. Phanh. Một khối chừng dài 20cm mảnh thủy tinh vỡ vậy mà đem cái này cửa phòng đều cho đâm xuyên qua, liền kém một chút, sắc bén kia mũi nhọn liền có thể đem trán của ta xuyên qua. Bất quá còn không đợi ta thở một cái, ta liền nghe đến bên tai chuyển đến một tiếng băng lanh âm thanh, ngươi cho rằng, ngươi trốn được sao? Cuối hành lang, cái kia cửa sổ thủy tinh bên trên lại lần nữa hiện ra trong gương ác ma thân ảnh. Chương 92, Diệt Linh Linh. Chương 92, Diệt Linh Linh. Kèm theo cái kia băng lanh âm thanh, ta cảm thấy dưới chân mặt nền bắt đầu rung động dữ dội. Theo một tiếng vang thật lớn, một miếng sàn nhà từ mặt đất bay lên, hướng ta đập tới. Ta vội vàng xoay eo tránh thoát, thế nhưng cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, hành lang dài dằng dặc bên trong tất cả mặt nền tại ác linh lực lượng phía dưới đều bị nhấc lên, phảng phất cuốn lên sóng biển đồng dạng hướng ta đập tới. Đối mặt cái kia trong gương ác linh lực lượng cường đại, ta rõ ràng cảm nhận được tự thân nhỏ yếu, lúc này ta có thể làm chỉ có quay người chạy trốn. Thông hướng dưới lầu đường đã bị những cái kia bị nhấc lên mặt nền phong kín, một mặt hướng về phía trước chạy đi, kết quả sau cùng sẽ chỉ bị bức ép đến tuyệt lộ. Mà hành lang hai bên gian phòng cũng đều có cửa sổ kính, vẫn là không cách nào tránh đi cái kia trong gương ác linh. Muốn né qua cái kia ác linh, trừ phi đến một chỗ không có thủy tinh hoặc là tấm gương loại này địa phương mới được. Toàn bộ tầng 2, không có tấm gương địa phương sợ rằng chỉ có phòng 8. Mặc dù trong phòng 8 cũng có thủy tinh, thế nhưng thủy tinh phía trên lại dán vào đánh bóng màng, hiện rõ không ra hình ảnh, Nếu như nói trong gương ác ma là dựa vào khống chế trong gương hình ảnh gián tiếp khống chế thế giới hiện thực vật phẩm, cái suy đoán này không sai, như vậy nơi đó hẳn là lầu 2 này duy nhất có thể lấy tránh né địa phương của nó. Tại ta chạy đến cửa phòng tắm thời điểm, ta đột nhiên quẹo cua, dùng thân thể đem cửa phòng tắm phá tan, nhảy vào phòng tắm bên trong, tiếp lấy đem cửa phòng tắm khóa lại. Phanh 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 âm thanh từ sau cửa truyền đến, nhưng là những cái kia bể nát mặt nền đụng chạm lấy cửa gỗ, cửa phòng vệ sinh khóa căn bản là không có cách chống cự lại những cái kia tấm ván gỗ va chạm, mắt thấy môn kia liền bị phá tan, ta vội vàng quay lưng đi, dùng thân thể đem cửa chống đỡ. Đây chính là ta một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu như ngay cả nơi này đều bị đột phá, ta sợ rằng chỉ có thể nên đón tử vong. Một lát sau, mãnh liệt xô cửa đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, chính là một trận dồn dập tiếng đập cửa. Thần Dương ở bên trong à? Đó là một cái nữ nhân xa lạ âm thanh, bất quá ta lại không có lập tức mở cửa ra, mà là cách lấy cánh cửa hỏi, ngươi là ai? Ta không thể không cẩn thận, cái này ác linh nhận hiện biệt thự, bình thường nữ nhân làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chúng ta là chi bộ phái tới hiệp trợ ngươi, người một giọng nam vang lên. Chi bộ? Ta có chút hoài nghi ngoài cửa những người kia nói, mới từ chi bộ trở về, thế nhưng ta cũng không có nghe nói có người muốn điều tới. Thật sự là một cái đồ hèn nhát. Ta nghe đến ngoài cửa nữ nhân như thế lẩm bẩm một câu, không tin, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút Hắc Mạn Ba. Nghe đối phương nói như vậy, ta mới tin tưởng bọn họ. Dù sao Hắc Mạn Ba là tỉnh chi bộ người, bình thường không ra ngoài, dù cho Lâm Giang thị những cái kia ác linh lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng biết tên của hắn. Ta quay người đem cửa phòng tắm cho mở ra, chỉ thấy cái kia một mảnh hỗn độn hành lang bên trong, đứng một nữ hai nam. Nữ nhân rất xinh đẹp, thế nhưng cái kia cao to hai mắt lại cho ta một loại xem thường người cảm giác. Đứng tại sau lưng nàng hai nam nhân bên trong, một cái trải lấy đuôi ngựa, mang theo kính mắt mặt không thay đổi nam nhân trẻ tuổi, một những là có một đầu xóa tung tóc trắng, mang theo một mặt để người cảm thấy thân thiết đủ cười lao đầu. Ta cảnh giác nhìn một chút tả hữu, lo lắng ác linh xuất hiện lần nữa. Nữ nhân hừ một tiếng, đừng nhìn, cái kia kính linh đã bị chúng ta giải quyết. Ta nhìn xem nữ nhân trước mặt, nàng cái kia xem thường người ánh mắt để ta rất là chán ghét. Nữ nhân nói tiếp, ta gọi Hàn Dư, từ nay về sau, Giang Bác thị án chưa giải quyết tổ từ chúng ta phụ trách, đến mức người, liền phụ trách đem ta muốn điều tra vụ án tình báo chỉnh lý tốt là được rồi. Muốn chỉnh lý tình báo, chính mình đi làm, ta không có thời gian hầu hạ ngươi. Ta tức giận trả lời một câu. Ngươi nói cái gì? Hàn Dư hiển nhiên không nghĩ tới ta cũng dám cự tuyệt yêu cầu của nàng, như dao sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm ta. Ta nói, ta không có thời gian hầu hạ ngươi. Ta đón nàng ánh mắt không chút nào làm được bộ. Ta tính cách chính là ăn mềm không ăn cứng, bọn họ năng lực so ta xuất chúng ta thừa nhận, nếu như hảo luôn cùng nhau nói, để ta chỉnh lý cái gì văn kiện ta cũng không có dị nghị. Thế nhưng ta chính là không quen nhìn nàng cái kia một bộ hơn người một bậc bộ dạng, nếu như ta lúc đầu trải qua chi bộ chính thống huấn luyện, cũng sẽ không so với các nàng kém. Khu khu. Lúc này một bên lão đầu ho khan hai tiếng, cắm vào ta cùng nữ nhân kia ở giữa, cười nói với ta nói ta gọi Đoạn Chớ, ngươi gọi ta lão Đoạn liền được, về sau chúng ta liền muốn cùng một chỗ cộng sự, tất cả mọi người lẫn nhau bao dung điểm. Lão Đoạn cái kia một mặt nụ cười thân thiết, để ta không khỏi nhớ tới đã từng trong cô nhi viện cái kia chiếu cô ta giống như phụ thân đồng dạng lão viện trưởng, tức giận trong lòng tiêu tan hơn phân nửa, ta vươn tay ra, cùng lão Đoạn nắm tay, ta gọi Tần Dương, từ trước đến nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nghe đến ta lời nói, nữ nhân kia còn muốn nói gì nữa, thế nhưng lão Đoạn lại đánh gãy nàng, chỉ vào cái kia mang theo kính mắt nam nhân trẻ tuổi đối ta giới thiệu, hắn là Hồ Văn Ngọc, bình thường không thích nói chuyện, bất quá tâm cũng không tệ lắm, chúng ta đều để hắn muộn hồ lô. Muộn hồ lô nhìn lão Đoạn một cái, sau đó cùng ta bắt tay, xem như là quen biết. Lão Đoạn nói tiếp, tiểu Tần à, chúng ta vừa tới cái này Lâm Giang thị, đối với Lâm Giang thị phát sinh những cái kia vụ án không có đầu mối, ngươi có thể hay không cho chúng ta một chút vụ án tình báo, để chúng ta đối Lâm Giang thị tình huống hiện tại có chút giải. Đồng dạng nội dung, thế nhưng từ lão Đoạn trong miệng nói ra, nhưng để người cảm thấy trong lòng dễ chịu. Ta gật đầu nói, tình báo đều tại Giang Minh gia, ta mang các ngươi đi. Không thể không nói, lão Đoạn ba người không hổ là chi bộ chính thống huấn luyện được tinh anh, vừa tới Giang Minh gia dưới lầu, lão Đoạn lông mày liền nhíu lại, nhà này bên trong, làm sao cảm giác hình như có ác linh ở. Ân, có một cái ký sinh đang chơi cố bé con trong cơ thể ác linh. Ta nói, bất quá ta nghĩ hắn hiện tại có lẽ sẽ không dễ dàng đi ra rồi hả? A, nghe ngươi ý tứ, ngươi thu thập cái kia ác linh. Lao Đoạn nhìn ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu. Quả nhiên không hổ là Giang Minh dạy nên, có bản lĩnh, lao giả ta coi trọng ngươi. Lao Đoạn cái kia tán dương lời nói, lại làm cho ta có chút ngượng ngùng. Hàn Dư một mặt khinh thường, bất quá là một cái nghiệt linh, còn không có cho diệt trừ, có cái gì đáng giá khích lệ. Lao Đoạn cười cười, cũng không phải mỗi người đều cùng Hàn đại mỹ nữ ngươi đồng dạng có ác linh khắp tinh xương hảo a. Nghe đến Lao Đoạn nói như vậy, Hàn Dư cái kia một mực đen sắc mặt mới có chỗ hòa hoãn. Ta đem cửa phòng mở ra đi Giang Minh thư phòng cầm những văn kiện kia đi, chờ ta đem những văn kiện kia đều mang lấy ra, lại nhìn thấy Hàn Dư xách theo cái kia bị ác linh phụ thể đồ chơi bé con từ trên lầu đi xuống. "Tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta là thế nào đối phó nghiệt linh." Hàn Dư liếc ta một cái, sau đó đem cái kia đồ chơi bé con bỏ lên bàn, xoay tay một cái đại khái dài 10 cm đinh sắt xuất hiện tại trong tay nàng. Cái kia ký túc tại bé con trong cơ thể ác linh phảng phất cảm nhận được uy hiếp, bé con trên đầu vậy mà lại lần nữa sinh trưởng tốt ra mái tóc màu đen, từng sợi sợi tóc hướng về kia đè xuống nó. Hàn Dư rút đi. Cẩn thận. Biết rõ cái kia bé con tóc lợi hại, ta theo bản năng mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng Hàn Dư lại chỉ là hừ một tiếng, trong tay đinh sắt vạch một cái kia từng sợi tóc đen liền từng khúc đứt rời, ngay sau đó, đinh sắt liền đâm vào đến cái kia bé con trước. A. Ta phảng phất nghe đến một trận thống khổ kêu rên, chỉ thấy từng sợi hắc khí từ chỗ nào bé con trong cơ thể tràn ra biến mất không thấy. Cái này nghiệt linh lại bị cái kia Hàn Dư như vậy hời hợt liền cho trừ đi. Chương 93, muộn hồ lô siêu cấp chỉ số IQ. Chương 93, muộn hồ lô siêu cấp chỉ số IQ. Hàn Dư đem trong tay phá bé con tiện tay ném đến một bên, liếc mắt liếc ta một cái, đây mới thực sự là án chưa giải quyết tổ thủ đoạn, ngươi cũng chính là một cái làm bị vặt. Nghe đến Hàn Dư lời nói, trong lòng ta giận lên. Lúc này lão Đoạn vỗ vỗ bờ vai của ta, đem một cái đinh dài đưa cho ta, đây là diệt linh đinh, là chi bộ nghiên cứu mới đi ra một loại nhằm vào trung cấp ác linh vũ khí. Vâng, ta chỗ này có một cái dư thừa, liền đưa cho ngươi tốt. Nếu như ngươi sớm một chút có cái này, ta tin tưởng ngươi cũng có thể giải quyết cái kia bé con trong cơ thể ác linh. Mặc dù lão Đoạn nói nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng ta cũng hiểu được mình cùng Hàn Dư bọn họ trên lệch cũng không phải là lão Đoạn nói đơn giản như vậy. Khỏi cần phải nói, liền vừa rồi Hàn Dư dùng cây đinh cắt đứt nghiệt linh tất cả tóc cái kia một cái, thoạt nhìn hơi hận, thế nhưng ta tự nhận chính mình là làm không được. Lão Đoạn, Hàn Dư chừng lão Đoạn. Lão Đoạn rụt cổ một cái, đội vàng từ trong tay của ta tiếp nhận những tin tình báo kia làm bộ nhìn lại. Ta nhẹ nhàng lôi kéo lão Đoạn góc áo, nhỏ giọng nhắc nhở, tình báo cầm ngược. Nghe đến ta lời nói, liếc trộm Hàn Dư sắc mặt lão Đoạn mới kịp phản ứng, cười ha hả, đem văn kiện kia chính đi qua. Hàn Dư trợn nhìn lão Đoạn một cái, đưa tay từ lão Đoạn trong tay đem cái kia viết văn kiện một cái cướp đi, sau đó đưa cho Muộn Hồ Lô, sửa sang lại. Muộn Hồ Lô nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái trên lòng bàn tay máy tính, tay trái thần tốc lật lên cái kia một chồng văn kiện, tay phải ngón tay thì lại lấy ta mắt thường gần như không thấy được tốc độ thần tốc tại cái kia trên lòng bàn tay trong máy tính đánh chữ. Bất quá nửa giờ thời gian, Muộn Hồ Lô đem cuối cùng một tấm văn kiện thả xuống, tay phải lại tại trên lòng bàn tay trong máy tính điểm mấy lần, tất cả vụ án tình báo phân tích ta đã làm xong, phát đến các ngươi hồng thư. Thật nhanh. Ta một mặt kinh ngạc nhìn Muộn Hồ Lô. Dù cho ta thời gian một ngày, ta cũng vô pháp đem cái này tất cả tình báo đều phân tích ra được, cái này Muộn Hồ Lô vậy mà chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Bất quá trong lòng ta có chút hoài nghi, thời gian ngắn như vậy, cái này Muộn Hồ Lô thật có thể đem những tin tình báo này đều phân tích ra được sao? Liên tại trong lòng ta hoài nghi thời điểm, điện thoại của ta đột nhiên vang lên, ta ra điện thoại xem xét lại một phần email. Email mở ra, bên trong chính là Muộn Hồ Lô nửa giờ làm ra vụ án phân tích, 7 cái vụ án đều phân biệt viết ra, tất cả đầu mối phân tích cùng suy đoán đều viết từng cái là nói. Lão Đoạn cười nói với ta, giật mình a ngươi bị nhìn Muộn Hồ Lô không thích nói chuyện, hắn chỉ số quy thế nhưng đặt tới đồ ngốc cao như vậy, phân tích tình tiết vụ án càng là hắn cường hạng, đội ngũ chúng ta bên trong, trừ Hàn đại mỹ nữ bên ngoài, liền mấy hắn lợi hại nhất. Là 275. Muộn Hồ Lô đồn nắn. 7 cái vụ án, lão Đoạn ngươi cùng Muộn Hồ Lô một người tuyển chọn 2 cái vụ án, còn lại 3 cái vụ án để ta làm. Hàn Dư nói, trực tiếp đem ta bài trừ tại các nàng bên ngoài. Bất quá đối với cái này ta lại không có ý kiến. Cái này 7 cái vụ án đều là lúc trước Giang Minh lưu lại án chưa giải quyết, mà cái kia cùng Nhã Kỳ có lẽ có liên quan đoàn tàu chém đầu án lại cũng không tại những này vụ án bên trong. Ta vừa vặn có thể thừa dịp bọn họ điều tra những vụ án thời điểm một mình đi thăm dò đoàn tàu chém đầu án. 3 người đem vụ án sau khi phân phối xong, Hàn Dư cùng Muộn Hồ Lô quay người rời đi Giang Minh biệt thự. Cuối cùng đi lão Đoạn vỗ vỗ bờ vai của ta nói, đừng quá để ý, nàng chính là cái tính khí kia, bất quá tâm nhãn lại không xấu. Ta sẽ không theo nàng chấp nhận. Ta nói, chờ 3 người rời đi về sau, ta thì một mình lái xe đi nhà ga. Phát sinh đoàn tàu chém đầu án cái kia khoang xe đã bị từ đoàn tàu bên trên đổi xuống, lẻ loi trơ trọi dừng ở nhà ga bên ngoài trên đường dây. Ta để nhà ga nhân viên công tác đem buồng xe mở ra, một mình đi vào. Ta đi tới người bị hại chỗ ngồi, sắp hiện ra linh thủy đều phun ra ở xung quanh, thế nhưng lại không có một điểm ác linh dấu vết lưu lại. Chẳng lẽ nói giết người chính là cái kia kính linh sao? Trong lòng ta thầm nghĩ, có khả năng không lưu dấu vết giết người, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia có thể trốn trong gương kính linh, tăng thêm là cái kia kính linh tướng đầu người thả tới nhã kỳ trong nhà. Cái này càng làm cho ta hoài nghi đoàn tàu chém đầu án chính là hắn làm ra. Bất quá rất nhanh, ta liền đẩy ngã cái suy đoán này. Bởi vì ta nhớ kỹ rõ ràng, vụ án phát sinh thời điểm, chúng ta trải qua một đầu thật dài đường hầm, nếu như là kính linh muốn giết người, hoàn toàn không cần để chúng ta quản lý cái kia dài dằng dặc hắc ám. Đường hầm. Ta đột nhiên nhớ tới, tất nhiên đoàn tàu bên trong không có cái kia ác linh vết tích, có thể hay không cái kia ác linh căn bản liền không phải là tại cái này đoàn tàu bên trong, mà là tại cái kia bên trong đường hầm đâu. Ta mơ hồ nhớ tới, tại tiến vào đường hầm phía trước, cửa sổ xe hẳn là mở. Thế nhưng từ đường hầm đi ra về sau, cửa sổ xe lại đóng lại. Ta vội vàng đem hiện linh thủy phun ra tại khung cửa sổ xung quanh, lập tức một cái có chút vặn bẹo màu xanh dấu tay xuất hiện tại cái kia trên cửa sổ xe. Rốt cuộc tìm được manh mối, ta vội vàng từ buồng xe bên trong nhảy ra ngoài, lái xe đi đến đoạn kia nằm ở trong núi đường hầm. Nhìn thoáng qua đồng hồ, khoảng cách chuyến lần sau đi qua cái này xe lửa còn có hơn nửa giờ thời gian lâu như vậy đã đầy đủ ta điều tra. Ta cầm cao quang đèn tin, đi bộ đi vào cái kia đường hầm bên trong. Nhắc tới, cái này đường hầm cũng không tính dài, chỉ có chừng 100 mét, lúc trước cảm thấy đường hầm dài dằng dặc, tám thành là gặp phải quỷ đả tường. Ta đi đến đường hầm một bên, căn cứ người bị hại chỗ ngồi, ác linh muốn theo cửa sổ giết người, tất nhiên là muốn dán cái này một bên vách tường. Ta sắp hiện ra linh thủy phun ra tại trên vách tường, một cái màu xanh dấu tay xuất hiện, nhìn thấy quả nhiên có ác linh vết tích, ta có tiếp lấy đem diệt linh thủy hướng về xung quanh phun đi. Bất quá phun ra khoảng 10 mét khoảng cách phía sau, ta lại phát hiện trên vách tường dấu tay chừng hơn 10 loại, nếu giết người không phải một cái dài hơn 10 cái cánh tay quái vật lời nói, vậy liền chính là nói cái này ngắn ngủi trong đường hầm mặt, chỉ ít có hơn 10 cái ác linh, thậm chí là hơn 10 cái nghiệt linh. Đột nhiên, ta cảm thấy một trận gió mát từ phía sau lưng thổi tới, trong gió phảng phất còn mang theo một cỗ mùi máu tươi. Ta vội vàng xoay người, thế nhưng phía sau lại cái gì cũng không có, thế nhưng gió lại càng lớn, liền những cái kia phủ lên đường dây hòn đá nhỏ đều bị thổi chuyển động. Cái này gió đến rất kỳ quái, cũng không phải là từ đường dây hai đầu thổi tới, mà giống như là từ chỗ nào đỉnh đầu thổi tới một nửa. Ta đem trong tay ánh sáng mạnh đèn tin giơ lên, cuối cùng nhìn thấy cái kia gió đầu mượn. Đó là một cái to lớn thiêu thân, cái kia cổng cảnh phần bụng là do một đám phảng phất bị bánh xe ép qua người tạo thành, từ phía sau lưng dọc theo cánh, hoàn toàn là từ mạch máu hình thành, cái kia hô hô gió mát chính là nó chấn động cánh phát ra. Lúc này nó nghiêng đầu, một đôi so ta đầu đều lớn mắt kép bên trong, phản chiếu ta ảnh hưởng, ngươi đang tìm ta sao? Siêu. Ta nghe đến một tràng tiếng xe gió, không đợi ta kịp phản ứng, ta chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, liền tại vừa rồi, trong tay của ta ánh sáng mạnh đèn tin, không biết bị cái gì cho trẻ thành hai nửa. Ta vội vàng vứt xuống trong tay còn lại cầm nửa cái đèn tin, hướng về đường hầm bên ngoài chạy đi. Không có ánh sáng đừng nói bắt cái kia thiêu thần, liền xem như nhìn ta đều không nhìn thấy nó. Hắc ám đường hầm bên trong, ta lại lần nữa nghe đến cái kia thiêu thân như nam như nữ âm thanh, cảm thấy sợ hay sao? Nhân loại luôn là e ngại hắc ám, đừng vọng tưởng chạy trốn, ta xúc tu đã đem người vây quanh. Lại là một tiếng âm thanh phá không ở trước mặt ta chuyển đến, ta vội vàng dừng bước lại. Mà liền tại ta mũi chân tiền đường dây lại bắn ra đốm lửa nhỏ, mà lần này ta thấy được cái kia tập kích đồ vật của ta, đó là một cái nhỏ bé yếu ớt sợi tóc xúc tu, tại cái này hắc ám đường hầm bên trong, tản ra mỹ lệ mà chí mạng nhàn nhạt hình quang. Chương 94, con mắt. Chương 94, con mắt. Hắc ám đường hầm bên trong, hai đạo tản ra nhàn nhạt hình quang xúc tu ở bên cạnh ta nhẹ nhàng đông đưa. Rõ ràng chỉ cần nhẹ nhàng bung lên, liền có thể để chúng ta đầu rơi, thế nhưng cái kia thiêu thân nhưng thật giống như cũng không tính dễ dàng như vậy giết chết ta. Ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, đối cái kia thiêu thân nói, chúng ta gặp qua, ngươi nhớ tới sao? Ha ha, trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng cười chói tai, ngươi sẽ không phải là muốn cùng ta kết giao tình à? Ta đương nhiên không có ngốc như vậy, ta chỉ là tương đối yếu kỳ, ngươi tại chỗ này ít nhất ngốc một tuần, thế nhưng vì cái gì mà lại chỉ giết chết ngồi tại ta đối diện nữ nhân kia? Siêu. Một đạo xúc tu hướng ta rút tới, ta chỉ cảm thấy gò má truyền đến một trận đau rát, rối tay lần một nhưng là đầy tay máu. Ngươi cho rằng, ngươi có tư cách hỏi ta vấn đề sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta không thích giết người. Cái kia hai đạo xúc tu huy động giống như mỹ lệ lưu quang, nhưng lại tại trên người ta lưu lại từng đạo vết thương. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ta vội vàng nói, hy vọng ta yếu thế sẽ để cho nó đưa nó biết rõ sự tình nói cho ta. Bất quá cái này chết tiệt tiêu thần, lại không chút nào nói cho ta đại án ý tứ. Hai cây xúc tu nhẹ nhàng đông đưa, ta có thể nói cho ngươi một bộ phận đáp án, ta thích máu người, thế nhưng nếu như trắng trợn đổ xác, chứ không nói có thể hay không dẫn tới như cùng ngươi loại này có thể nhìn thấy ta nhân loại, liền xem như người bình thường cũng sẽ lựa chọn sửa ngồi mặt khác lộ tuyến, mà né qua nơi này đi. Cho nên đồng dạng tình huống bên dưới ta sẽ chỉ đem đi qua người cho cắt tổn thương, uống ít một chút máu dù sao cũng so sau này một điểm máu đều uống không đến tốt. Đến mức ta vì cái gì giết người? Ngươi đã không cần biết. Ta sẽ đem ngươi cắt thành khối chôn ở đường dây dưới mặt đất, sẽ không có người phát hiện nơi này lại chết người, mà con mắt của ngươi ta sẽ thật tốt đảm bảo. Con mắt của ta. Nghe đến cái này thiêu thân cường điệu con mắt của ta, để ta đột nhiên hồi tưởng lại, phía trước tại cái kia dị giới thời điểm cái kia dị giới bên trong ác linh liền đối với ta nói qua, nhận biết con mắt của ta. Bất quá bây giờ đã dung không được ta nghĩ lại. Cái kia hai cây xúc tu một trái một phải phân biệt hướng về cổ của ta cùng bên hông quét tới, hiển nhiên cái này thiêu thân thật tính toán động sát thủ. Bất quá ta lại không muốn làm dê đợi làm thịt, nó xúc tu là rất nhanh, nhưng lại cũng không có nhanh đến nhìn không thấy trình độ. Nhắc tới, ta có chút cảm ơn cái này thiêu thân, phía trước vậy mà đem ta ánh sáng mạnh đèn tin đánh diệt. So với tại có tia sáng dưới tình huống, hắc ám bên trong tản ra huỳnh quang xúc tu càng thêm dễ dàng để người phát hiện. Mang theo diệt linh găng tay hai tay hướng về tả hữu đưa ra, chụp vào cái kia hai cây xúc tu. Cái kia thiêu thân đối với chính mình xúc tu 10 phần tự tin, cảm thấy liền đường dây đều có thể tùy tiện chặt đứt xúc tu, tự nhiên có thể tùy tiện đem tay của ta cũng bổ ra, cho nên không chút nào né tránh. Mà ta đối với cái này diệt linh găng tay có thể hay không phòng ngự được hai cây xúc tu, cũng không có cái gì lòng tin, bất quá nghĩ đến liền cái kia gửi thi trùng giác hút đều có thể ngăn lại, cái này xúc tu hẳn là cũng không có vấn đề chứ. 3. Ta cảm nhận được cái kia xúc tu quất vào bàn tay bên trong mang tới nháy mắt chết lặng. Dùng không được ta làm nhiều cân nhắc, ta theo bản năng nắm chặt hai tay, đem cái kia hai cây xúc tu siết trong tay. Không thành công, liền thành khối. A. Cái kia đại nga tử kinh ngạc kêu một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới cái kia mọi việc đều thuận lợi xúc tu lại bị một nhân loại bắt được. Hai cây xúc tu truyền đến to lớn sức lôi kéo, hiển nhiên là cái kia thiêu thân muốn từ trong tay của ta thoát khỏi. Ta nắm chắc cái này hai cây xúc tu, nếu để cho hai cây xúc tu thoát khỏi, nó liền không khả năng lại để cho ta dễ dàng như vậy bắt lấy. Cái này thiêu thân thật cũng không trắng lớn đến từng này cái đầu, tại nó hai cây xúc tu lôi kéo phía dưới, ta vậy mà mấy lần bị lôi đến giữa không trung bên trong. Không biết qua bao lâu, cái này thiêu thân lực lượng dần dần yếu, hiển nhiên giống như ta đều đã mệt mỏi hết sức. Hô. Đỉnh đầu đột nhiên truyền thổi lên một trận gió lớn, thất thải lân quang từ không trung bay xuống, theo những này lân quang bay xuống, ta phát hiện xung quanh cảnh tượng thay đổi, biến thành khắp nơi trên đất thi hải cổ chiến trường. Bầu trời bên trong kền kền cùng quạ đen xoay quanh, đương nhiên, còn có cái kia vô cánh tiêu thân. Ngay sau đó, từng đóa tiểu diễm mạ đà la từ những cái kia thi hải trên thân mọc ra, mới vừa rồi còn là sú khí vân tiên thi hải khắp nơi trên đất, trong nháy mắt lại trở thành một mảnh mỹ lệ vườn hoa. Trung cấp ác linh lĩnh vực. Ta nhìn lên bầu trời bên trong tiêu thần, quỷ đả tưởng chính là trung cấp ác linh lĩnh vực, khác biệt ác linh lĩnh vực tác dụng cũng có chỗ khác biệt. Nói ví dụ như đô kiến nhà cái kia đầu heo ác linh, lĩnh vực có định thân hiệu quả. Giang Minh ra đồ chơi bé con ác linh, lĩnh vực chính là đơn thuần quỷ đả tưởng, đem người vây ở một cái vĩnh viễn không cách nào chạy trốn khu vực. Cái này thiêu thân thi triển lĩnh vực lại có cái tác dụng gì? Không quản nó quét hoa chiêu gì, ta chỉ cần bắt ở nó xúc tu là được rồi, huống chi trên người ta còn có thể phá giải lĩnh vực phá linh đạn đâu. Mặt đất đột nhiên chấn động, trong lòng ta dâng lên một tia cảm giác bất an. Cái này chấn động không giống như là lĩnh vực mang tới, bởi vì những cái kia mạn đà la hoa cũng không có bởi vì mặt đất rung động mà lay động. Đường hầm, động đất. Đem hai chữ mấu chốt này nối liền về sau, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, chẳng lẽ nói là có xe lửa vào đường hầm. Nó sở dĩ thi triển cái này lĩnh vực, chính là muốn mượn xe lửa đem ta đâm chết. Ta vội vàng đem hai cây xúc tu đều thả tới một cái tay bên trong, sau đó lấy ra viên kia phá linh đạn ném lên mặt đất. Phình một tiếng, xung quanh vườn hoa hóa thành một chút hình quang biến mất, ta lại lần nữa về tới cái kia u ám đường hầm bên trong, một bên chuyển đến xe lửa tiếng còi, mà ta liền đứng tại cái kia xe lửa phía trước, không đủ 10 mét khoảng cách. Ta vội vàng hướng về phía trước một bước nhảy ra. Mà cái kia thiêu thân thì đột nhiên run lên nó xúc tu, muốn đem ta kéo về đến cái kia trên đường dây. Ta cũng không lo được nắm lấy nó xúc tu, vội vàng buông tay ra, nhảy đến đường dây bên cạnh, thân thể dán thật chặt tại trên mặt đất phi, phòng ngừa chính mình bị cuốn vào dưới bánh xe mặt. Làm đoàn tàu chạy khỏi đường hầm về sau, hai cây xúc tu rời khỏi trước mặt của ta. Bát nha, thử lại bắt ta xúc tu a. Đỉnh đầu truyền đến cái kia thiêu thân miệng mai âm thanh. Ta thở dài một tiếng, mặc dù tránh thoát hai nạn xe cộ, nhưng xem ra cuối cùng vẫn là không tránh khỏi cái này thiêu thân tập kích đá ba. Một viên hòn đá nhỏ đột nhiên từ trên đỉnh đầu rơi xuống, ta ngẩng đầu lên, lại có càng nhiều hạt cắt từ đỉnh đầu của ta rơi xuống. Liên tại ta nghi hoặc cái này đường hầm trên đỉnh từ đâu tới như vậy nhiều hạt cắt thời điểm, ta nghe đến cái kia thiêu thân phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Ngay sau đó, vang một tiếng vang, đường hầm đỉnh vậy mà sụp xuống, đem cái kia thiêu thân đè ở phía dưới không thể động đậy. Nhìn thấy cái kia không ngừng ngạo nghễ chính mình cồng kềnh thân thể, muốn từ cự thạch kia bên dưới tránh ra thiêu thân, ta kịp phản ứng, tám thành là vừa rồi cái này thiêu thân khẽ động xúc tu thời điểm dùng sức quá mạnh, không dừng lực lượng đem cái này đường hầm đỉnh chịu trọng lực xà nhà cắt đứt, dẫn đến đường hầm sụp đổ. Ta cầm diệt linh thủy, hướng đi cái kia bị vây thiêu thân, như vậy, ta hỏi một lần nữa, ngươi vì cái gì muốn giết cái kia nữ nhân? Thiêu thân quay đầu nhìn ta, trên đầu hai cây xúc tu đột nhiên đông đưa, vậy mà tại trường hợp này bên dưới còn muốn hành hung. Bất quá đối với cái này sớm có phòng bị ta, trực tiếp đem cái kia diệt linh thủy phun tại trên đầu của nó. Chương 95, quên tặng người. Chương 95, quên tặng người. Kèm theo thiêu thân hóa thành từng sợi khói đen, cho nhà ga gọi một cú điện thoại, thông báo bọn họ con đường hầm này sập. Từ đường hầm bên trong đi ra, phía ngoài ánh mặt trời để ta cảm thấy con mắt có chút như kim châm. Ta nhắm mắt lại, đưa tay sờ sờ con mắt của mình. Bất luận là dị giới ác linh, vẫn là trong đường hầm cái kia thiêu thân, đều tại cường điệu con mắt của ta, chẳng lẽ nói vị kia đem con mắt đóng góp cho ta vị kia nữ cảnh, cũng từng đi qua dị giới sao? Lâm Giang thị lần đầu tiên khoa bệnh viện. Nơi này chính là lúc trước để ta thu hoạch được quang minh địa phương, vị kia đem con mắt quên tặng cho ta nữ cảnh sát hồ sơ có lẽ tại chỗ này có thể tra đến. Ta đi tới phòng làm việc của viện trưởng, ngồi ở trong phòng làm việc chính là một người có mái tóc hoa dâm lão đầu, tại nhìn đến ta phía sau sững sờ sau đó hỏi, ngươi là Tần Dương? Ta nhìn xem cái kia lão viện trưởng cũng sửng sốt, bởi vì hắn chính là ta lúc đầu phẫu thuật giác mạc bác sĩ phụ trách, gần 10 năm không thấy, hắn cũng đã trở thành bệnh viện viện trưởng. Ta nhẹ gật đầu, nô viện trưởng, thật không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Ta cùng các ngươi viện trưởng là bạn học cũ, lúc trước hắn dẫn ngươi đến ta làm sao sẽ quên. Lão viện trưởng vừa cười vừa nói, nhanh ngồi đi. Ngươi bây giờ là sinh viên đại học à? Ta lắc đầu, không, ta bây giờ tại cục cảnh sát công tác. Cục cảnh sát? Ngươi mới 19 tuổi a, tiền đồ vô lượng a. Nô viện trưởng vừa cười vừa nói, sao ngươi lại tới đây? Sẽ không phải là đến xem ta a? Ta gãi gãi đầu nói, ta là muốn đến kiểm tra một số chuyện, nô viện trưởng, ngươi còn nhớ rõ ban đầu là người nào đóng góp cho ta giác mạc sao? Ngươi là muốn cảm ơn khỏe mắt của ngươi màng quên tặng người sao? Nô viện trưởng nghi ngờ hỏi. Ngươi nói cảm ơn? Chẳng lẽ nói ta quên tặng người còn sống sao? Ta vội vàng hỏi. Nô viện trưởng nói, hiện tại tình huống của nàng ta không rõ ràng, bất quá lúc trước nàng đích xác là sống thời điểm đem giác mạc quên tặng đi ra, nhắc tới, thủ thuật của nàng cũng là ta làm đây này. Vậy ngươi còn nhớ rõ tên của nàng còn có nàng ở tại chỗ nào sao? Ta vội vàng hỏi. Nô viện trưởng lắc đầu, dù sao hơn 9 năm, ngươi khi đó còn thường xuyên về bệnh viện làm kiểm tra lại, thế nhưng cái kia quên tặng người nhưng là đem giác mạc đóng góp đi ra cùng ngày đã không thấy tăm hơi. Tên của nàng, tướng mạo ta đã sớm nhớ không rõ. Bất quá ngươi muốn tìm nàng cũng không khó, ta cái này liền để người giúp ngươi tra một chút năm đó khí quan quên tặng hồ sơ. Vậy liền phiền phức nô viện trưởng. Ta thở dài một hơi. Nếu như cái kia quên tặng người thật đã từng đi qua dị giới, như vậy nàng có lẽ sẽ đối ta cứu ra nhã kỷ cung cấp hữu dụng đề nghị hoặc manh mối. Đây không tính là cái gì. Nô viện trưởng nói xong cầm điện thoại lên, để bệnh viện hồ sơ nhân viên quản lý hỗ trợ tra tìm lúc trước quên tặng người lưu lại hồ sơ. Mà ta thì cùng nô viện trưởng có một câu mỗi một câu trò chuyện. Đại khái qua hơn một giờ tả hữu, điện thoại trên bàn vang lên, nô viện trưởng nhấn xuống hẹn nợt di dành tay. Viện trưởng, ngươi để ta tra hồ sơ ta điều tra, thế nhưng trong bệnh viện cũng không để lại nên quên tặng người hồ sơ tư liệu. Trong điện thoại chuyển ra hồ sơ nhân viên quản lý âm thanh. Không có khả năng, ngươi lại đi kho hồ sơ tra một chút nơi đó uống. Nô viện trưởng sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên đối bệnh viện vậy mà bỏ sót ghi chép bệnh nhân hồ sơ sự tình cảm thấy bất mãn. Ta điều tra, thế nhưng kho hồ sơ bên trong cũng không có vị kia quên tặng người cuống. Không có khả năng. Ban đầu là ta tự tay đem cái kia cuống bỏ vào kho hồ sơ. Thế nhưng viện trưởng, ta thật điều tra thật không có, 9 năm trước khí quan quên tặng người tổng cộng chỉ có không đến 20 người, thế nhưng rắc mạc quên tặng lại một cái không có. Nô viện trưởng đem điện thoại cúp máy đứng dậy, "Tiểu Tần, ngươi chờ, ta tự mình đi kho hồ sơ đi thăm dò." "Ta cũng đi thôi." Ta đứng lên nói. Ta luôn cảm thấy lúc trước hồ sơ mất đi không có đơn giản như vậy, rất có thể là có ác linh trước ta một bước đem cái kia hồ sơ trộm đi. Nô viện trưởng nhẹ gật đầu, cùng ta cùng nhau ra ngoài đi tới bệnh viện kho hồ sơ. Kho hồ sơ bên trong hơn 10 xếp giá đỡ, phía trên chất đầy từ xây viện đưa đến hiện tại chữa bệnh hồ sơ cuống. Nô viện trưởng xe nhẹ đường quen đi tới một cái giá phía trước, đem một chồng hồ sơ đem ra, trong miệng lẩm bẩm, "Ta lúc đầu tự tay thả, làm sao có thể không có?" Ta thừa dịp nô viện trưởng tìm hồ sơ thời điểm đi đến cái kia hồ sơ khung bên cạnh, lén lút đem diệt linh thủy phun tại cái kia hồ sơ trên kệ, bất quá phía trên cũng không có ác linh ấn ký. Ta không cam tâm, lại tại những địa phương khác phun ra một chút hiện linh thủy, thế nhưng vẫn cứ không có ác linh vết tích. Kỳ quái, tại sao không có đâu? Nô viện trưởng đem cuối cùng một phần cuốn khép lại, nhíu mày, rõ ràng ta lúc đầu là để ở chỗ này, a tiểu tần thật sự là xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Không quan hệ, có lẽ có những phương pháp khác có thể tìm được quên tặng người cũng có nói. Nô viện trưởng đem những cái kia cuốn hồ sơ thả lại đến trên kệ cái. Cùng ta từ kho hồ sơ bên trong đi ra. Vừa đem kho hồ sơ cửa đóng lại, ta liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, "Tần Dương." Ta quay đầu nhìn, nhưng là Dương Lăng đi tới. Liền tại ta nghi hoặc Dương Lăng làm sao sẽ tới đây khoa mắt bệnh viện thời điểm, đã thấy Dương Lăng đi đến Ngô viện trưởng trước mặt, đối Ngô viện trưởng vừa cười vừa nói, "Lão sư tốt." "Lão sư, ngươi là?" Ngô viện trưởng nhìn xem gọi mình lão sư Dương Lăng trên mặt hiện lên một tia mờ mịt. "Ta là Dương Lăng a, lúc trước ngươi đến chúng ta trường học làm qua học hộ lão sư tới." Dương Lăng vừa cười vừa nói, "À, ta nhớ ra rồi." Ngươi lúc đó ngồi tại cuối cùng xếp, còn đá phía trước nữ sinh cái mông tới. Nô viện trưởng vô vô đầu của mình nói. Nghe đến Nô viện trưởng lời nói, Dương Lăng trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ, vừa cười vừa nói, đó là chuyện của quá khứ, lão sư ngươi cũng đừng nói. Nói xong, Dương Lăng quay đầu nhìn chúng ta, làm sao ngươi tới cái này? Chẳng lẽ ánh mắt ngươi xảy ra vấn đề? Ta lắc đầu, ta là muốn tìm lúc trước đem rác mạc quên tặng cho ta vị kia nữ cảnh, tốt đến nhà nói cảm ơn, chỉ là không nghĩ tới trong bệnh viện không có hồ sơ của nàng. A, dạng này a cái kia bệnh viện liền không có gặp qua vị kia quên tặng người sao? Chỉ cần tìm người vẽ ra vị kia quên tặng người bộ dạng, tất nhiên nàng vẫn là cảnh sát, ngươi lại cầm chân dung hỏi một chút các ngươi trong cục cảnh sát người có lẽ sẽ có người nhận ra cũng khó nói à. Nô viện trưởng cười khổ một tiếng nói, ta lúc đầu gặp qua vị kia quên tặng người, chỉ là thời gian quá lâu, ta đều đã nhớ không rõ nàng bộ dáng. Dạng này à? Dương Lăng gãi đầu một cái, sau đó nói, kỳ thật, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Ta vội vàng hỏi. Dương Lăng nhìn xem nô viện trưởng nói, lão sư, ta đối thuật thôi miên rất có hiểu rõ, nếu như ngươi không ngại, ta có thể dùng thuật thôi miên để ngươi nhớ lại vị kia quên tặng người, đồng thời có thể vẽ ra đến nàng bộ dáng. Có thể. Nô viện trưởng nói, ta gần nhất ngủ không tốt, để ngươi thôi miên một cái cũng tốt. Được đến Nô viện trưởng đồng ý, Dương Lăng mang theo Nô viện trưởng cùng ta đi tới một gian trống không phòng bệnh bên trong, để Nô viện trưởng nằm ở trên giường về sau, Dương Lăng liền đem điện thoại từ trong túi lấy ra, phát hình ra một bài nhu hòa để người cảm thấy buông lòng nhạc khúc, sau đó ngồi ở một bên, dùng một loại nhu hòa ngữ điệu nói, hiện tại, mời đóng lại ngài hai mắt không thể không nói, Dương Lăng thật đúng là thật sự có tài, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, nằm ở trên giường Ngô viện trưởng liền phát ra tiếng ấy. Dương Lăng âm thanh trong phòng phiêu đãng, hiện tại, ngươi tại một đầu quang minh hành lang bên trên, ngươi đi về phía trước, ngươi sẽ thấy 9 năm trước vị kia rác mạc quên tặng người. Ta nhìn thấy nàng. Ngô viện trưởng vô ý thức nói. Dương Lăng đem trước đó chuẩn bị xong tiền giấy nói Ngô viện trưởng trong tay, hiện tại, dùng trong tay ngươi tiền giấy, vẽ xuống nàng bộ dáng. Ngô viện trưởng nắm chặt bút máy trong tay, tại cái kia trên tờ giấy trắng sàn sạt vẽ lấy. Đại khái qua nửa giờ sau, Ngô viện trưởng bút trong tay ngừng lại. Dương Lăng đem cái kia vẽ lấy quên tặng người giấy cầm vào tay, nhưng làm hắn nhìn thấy phía trên vẽ lấy người bộ dạng thời điểm, lông mày lại nhíu lại, sắc mặt cổ quái nhìn về phía ta. Chương 96, âm u quỷ ban. Chương 96, âm u quỷ ban. Nhìn xem Dương Lăng cái kia một mặt biểu tình cổ quái, ta nghi ngờ từ trong tay hắn tiếp nhận bộ kia họa. Làm ta nhìn thấy trên họa nữ nhân phía sau, ta cảm giác trong đầu ông một cái biến thành trống rỗng, bởi vì trên họa nữ nhân chính là Nhã Kỳ. Làm sao? Thế nào lại là Nhã Kỳ? Dương lão sư, có phải là sai lầm? Ta nhìn xem Dương Lăng hỏi. Nhã Kỳ xuất hiện tại 9 năm trước, lấy nữ cảnh sát thân phận đem rác mạc quyền tặng cho ta, loại này sự tình quả thực quá hoang đường. Dương Lăng cau mày, mặc dù ta không cho rằng thôi miên sẽ xuất hiện loại này sai lầm, nhưng là vẫn để lão sư xác nhận một chút ta. Nói xong, Dương Lăng tại Ngô viện trưởng bên thai vỗ tay một cái, Ngô viện trưởng thân thể khẽ run lên, mở mắt. Thế nào? Thôi miên có hiệu quả sao? Ngô viện trưởng ngồi dậy hỏi. Ta đem trong tay bộ kia họa đưa cho Ngô viện trưởng, "Ngô viện trưởng, ngươi biết phía trên này người sao?" Ngô viện trưởng nhìn một chút Nhã Kỳ chân dung, sau đó gật đầu nói, lúc trước đóng góp rác mạc người chính là nàng. Được đến Ngô viện trưởng khẳng định trả lời chắc chắn, Dương Lăng nhìn chúng ta, có lẽ là Lâm tiểu thư mụ mụ à. Ta lắc đầu, Nhã Kỳ mắt trái khỏe mắt dưới có một viên nho nhỏ nước mắt nốt ruồi, mà cái này chân dung bên trên nữ nhân khỏe mắt đồng dạng vị trí cũng có một viên nước mắt nốt ruồi, cho dù là Nhã Kỳ mẫu thân cũng không có khả năng liền nước mắt nốt ruồi vị trí đều như thế a, mặc dù tìm tới rác mạc quên tặng người, thế nhưng ta lại cảm thấy trước mắt bí ẩn càng ngày càng nhiều. Nhã Kỳ biến mất tại dị giới, 9 năm trước xuất hiện nàng sẽ là từ dị giới chạy ra nàng sao? Dù cho Nhã Kỳ xuyên qua thời không về tới 9 năm trước, nàng lại vì cái gì muốn giả mạo nữ cảnh mà đem giáp mạc quên tặng cho ta? Đồng thời con mắt của nàng cũng có thể nhìn thấy ác linh sao? Ta tạm biệt Ngô viện trưởng cùng Dương lão sư từ bệnh viện đi ra, từng cái vấn đề xuất hiện tại trong đầu của ta, nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không được một hợp lý đáp án, cuối cùng, Nhã Kỳ quên tặng cho ta giáp mạc sự thật này chính là lớn nhất không hợp lý. Trong bất chi bất giác, ta đã đến Nhã Kỳ nhà trước cửa. Ta nhìn xem trước mặt ngôi biệt thự này, đi qua thời gian bên trong ta không biết bao nhiêu lần ra vào nơi này, thế nhưng hôm nay ta lại cảm thấy nơi này là như vậy lạ lắm. Ta hít sâu một hơi, quyết định đem giáp mạc chuyện quên tặng trước thả xuống. Đi vào biệt thự, ta trong trong ngoài ngoài tiến hành một phen triệt để tra tìm. Tất nhiên lão phụ nhân kia nói ác linh là Nhã Kỳ bà bá triệu mà đến, biệt thự kia bên trong tất nhiên sẽ để lại đầu mối. Nhưng tìm suốt cả một buổi tối, ta nhưng cũng không có tìm được một điểm manh mối. Chẳng lẽ lão phụ nhân kia đang gạt ta? Đầu xanh một cái mồ hôi trên trán, thầm nghĩ trong lòng. Vì tìm tới cái gọi là triệu hoán ác linh manh mối, ta đem mặt nền cùng vách tường giấy đều cho vén lên, muốn nhìn một chút có cái gì mất thất, liền kém đem trên mặt đất xi măng cho đập ra, đào sâu ba thước. Các loại dưới mặt đất. Ta đột nhiên nhớ tới, phía trước Nhã Kỳ nói qua nhà nàng biệt thự nguyên bản có một cái tầng hầm. Thế nhưng về sau Nhã Kỳ bá bá lấy cái kia tầng hầm phá hư phong thủy làm lý do, cho trên chôn. Chẳng lẽ nói, triệu hoán ác linh địa phương, nhưng thật ra là tại Nhã Kỳ nhà trong tầng hầm ngầm. Ta vội vàng chạy đến phòng tạm vật cầm một cái xẻng, sau đó chạy đến viện tử bên trong, tìm tới chỗ kia phía trước Nhã Kỳ chỉ cho ta cái kia nguyên bản tầng hầm lối vào, đào. Cái kia che lại nhập khẩu bùn đất hiển nhiên không có ta nghĩ sâu như vậy, xẻng vừa mới cắm vào trong đất, ta liền cảm thấy chạm đến vật cứng, đem đất đào ra về sau, một cái nho nhỏ cửa sắt xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta thuần thục đem bao trùm tại cái kia nhỏ trên cửa sắt tất cả bùn đất đều cho đào ra, nhưng lại nhìn thấy cái kia nhỏ trên cửa sắt có một cái lớn chừng quả đấm cái khóa móc. Ta lấy ra một bình diệt linh thủy, tưới vào cái kia cái khóa móc phía trên, lợi dụng diệt linh thủy tính ăn mòn miễn cưỡng đem cái này cái khóa móc cho đốt đứt. Vỡ xuống cái khóa móc phía sau, ta không kịp chờ đợi đem cái kia nhỏ cửa sắt đẩy ra. Một cỗ khó ngửi mùi nấm mốc từ cái kia trong tầng hầm ngầm tuôn ra, trong đó còn hỗn tạp một cỗ thi dầu hương vị. Không khí mới mẻ theo cửa sắt mở ra rót vào đến cái kia tầng hầm bên trong, một chút liền tại trên tường ngọn đèn đột nhiên phát sáng lên, đem cái kia tầng hầm chiếu lên sáng trưng. Ta theo cái thang bò đi xuống, lại nhìn thấy tầng hầm hai bên bày biện hai hàng giá đỡ, phía trên để đó vậy mà là một chút thi dầu, còn có một chút ngâm tại không rõ chất lỏng bên trong trong mắt đám người thân thể khí quan. Tầng hầm chính giữa trên mặt đất dùng dầu đỏ viết một chút kỳ lạ ký tự, những ký tự này có thật nhiều cùng ta phía trước tại ngọ dạ ảnh viện trên màn ảnh nhìn thấy những chữ kia phù đồng dạng. Mà tại những ký tự này vây thành viên chính giữa nằm một bộ xác khô, thi thể lồng ngực lật ra ngoài, thoạt nhìn tựa như là bị một loại lực lượng cường đại từ trong cơ thể xé ra một nửa, mà nội tạng của hắn đã sớm biến mất không thấy. Ta đi đến thi thể kia bên cạnh, đem diệt linh thủy rơi tại thi thể kia xung quanh, quả nhiên phát hiện ác linh lưu lại ấn ký. Hiển nhiên lão phụ nhân kia nói là sự thật, Nhã Kỳ ba ba xác thực triệu hoán ác linh. Ta nhìn xem thi thể kia xung quanh ký tự, bất luận là ngọ dạ ảnh viện cái kia mở ra dị giới cửa lớn trên màn ảnh, vẫn là cái này triệu hoán ác linh tầng hầm, đều có những ký tự này, loại này quái dị văn tự, hiển nhiên chính là câu thông dị giới chìa khóa. Muốn đi dị giới cứu Nhã Kỳ, chỉ sợ cũng cần những văn tự này lực lượng. Ta vội vàng đi đến một bên sách nhỏ trước bàn, lật xem lên phía trên trưng bày những cái tia trang sách tóc vàng sách vở, hy vọng có thể tìm tới giới thiệu loại này văn tự sách. Nơi này sách quá nhiều, mà còn bởi vì lâu dài không có người thanh lý, lại ở bước, có chút trang sách đã mọc ra nấm mốc ban, lật một hồi, cỗ này dính chặt mùi nấm mốc hỗn hợp có không khí bên trong thi dầu hương vị, để ta trong dạ dày trực phiên này. Ta rời đi những cái kia giá sách xa một chút, nghĩ thấu một hơi, ánh mắt lại tại trong lúc lơ đãng quét đến một quyển sách. Quyển sách này rõ ràng cùng những khác biệt, làm cho nó lập tức từ nhiều vô số trong sách lộ ra 10 phần rõ ràng. Nói không rõ vì cái gì, có thể là nó cái kia trắng bệnh gãy sách cùng xung quanh lộ ra không hợp nhau. Ta đem nó rút ra, phát hiện bao thư rất mềm, rất có co giãn, không giống như là đóng gói đẹp da dê hoặc da trâu, đường vân cũng rất nhắn mịn, cầm tới bên lỗ mũi người người, đầu óc của ta nháy mắt ông một cái. Không sai. Sách này ra nhất định là. Đè nén trong lòng xoắn suýt đến cảm xúc, chịu đựng lấy ra người khác thường mềm dẻo, ta lật ra nhìn một chút, quả nhiên, đây chính là ta muốn tìm. Những văn tự này được gọi là quý văn. Nghe nói là Viêm Hoàng thời kỳ, Sibiu bộ lạc tế tự sử dụng văn tự, có thể cùng Amu, dị giới, câu thông. Lúc trước Sibiu liền đã từng lợi dụng quý văn triệu hoán đến ác linh đại quân cùng hoàng đế tranh chấp, để hoàng đế một phương tổn thất nặng nề, hoàng đế đánh bại Sibiu về sau, liền lệnh cưỡng chế thiêu hủy có quan hệ quý văn sách vở. Chỉ có một số nhỏ ghi chép quỷ văn cách dùng sách vở bị giấu giữ lại, ta hiện tại chỗ nhìn bản này nhân bị thư chính là những cái kia lưu lại sách vở nội dung hợp lưu. Liên tại ta chuẩn bị nhìn xem có cái gì phương pháp có thể để ta tiến vào dị giới thời điểm, ta nghe đến phía sau hình như có cái gì tiếng động. Ta vội vàng quay đầu đi, lại chỉ thấy một cái chuột bự. Xem ra là ta quá khẩn trương. Trong lòng ta thầm nghĩ, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống cái kia nhân bị thư bên trên, thế nhưng ngay sau đó ta liền kịp phản ứng, trên đất bộ kia xác khô biến mất. Trong lòng ta giật mình, vội vàng ngắm nhìn một phía, lại nhìn thấy bộ kia xác khô giống như một cái thạch sùng đồng dạng ghé vào trên nóc nhà, nhìn thấy bị ta phát hiện về sau, hắn bổ nhào xuống dưới. Ta vội vàng nghiêng người né tránh, thế nhưng bả vai vẫn cứ bị hắn cào thương, vết thương da thịt lật lên chảy ra máu đen, ta chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay trái đều đã chết lặng. Cái kia xác khô trên tay lại có độc. Xác khô rơi vào trước mặt của ta, đưa ra dài nhỏ lưỡi liếm lấy một cái trên đầu ngón tay vết dịch, giống như cành cây khô đồng dạng biết hầu làm một cái nuốt động tác, da bọc xương trên mặt phảng phất lộ ra một vẻ hưởng thụ biểu lộ, cuối cùng nếm đến máu hương vị. Ta nhìn xem trước mặt cố này xác khô, trong lòng có chút chán nản, vừa rồi chính mình vậy mà không có phát hiện, trong cơ thể hắn vậy mà còn ký túc một cái ác linh. Xác khô nhìn chúng ta, thật không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này có thể gặp phải lão bằng hữu. Lão bằng hữu? Ta nghi hoặc nhìn trước mặt xác khô. Xác khô hừ một tiếng, làm sao? Ta biến thành cái dạng này, ngươi liền không quen biết ta sao? Sớm biết lúc trước ta liền lấy thân thể này đi giết người, cũng không cần lo lắng bị ngươi cảm ứng được. Ngươi chẳng lẽ là cái kia toái thi ác linh? Không đối. Ta lắc đầu, cái kia toái thi ác linh đã hồn phi phách tán, ngươi không thể nào là hắn. Chương 97, thật lâu. Chương 97, thật lâu. Sắc khô nở nụ cười, bất quá tiếng cười kia lại như là miếng sắt ma sắt đồng dạng khó nghe chói tai. Ta có thể còn sống sót, cái này cũng phải nhờ có ngươi cái kia lão nhạc phụ tại cái này tế phẩm trong cơ thể lưu lại cho ta một tia ấn ký, có thể để ta sau khi giả chết, mượn nhờ bộ thi thể này đến trả hồn. Nhưng nếu như ta không thể thở nổi đến người sống hô ra dương khí, cũng chỉ có thể ở vào trạng thái chết giả, cho nên đem ta tỉnh lại người chính là ngươi a lão bằng hữu. Nghe đến cái này Sắc Khô lời nói, ta mới hiểu được vì cái gì lúc trước cái kia ác linh như vậy quả quyết lựa chọn tử vong, nguyên lai hắn căn bản chính là biết chính mình không chết được. Bất quá dù cho hắn lúc trước trốn qua một kiếp, lần này ta cũng muốn để hắn hồn phi phách tán. Liên tại hắn liễu lo không ngừng thời điểm, ta trực tiếp lấy ra diệt linh thủy hướng về trên mặt của hắn phun đi. Ác linh hiển nhiên không nghĩ tới ta nói ra tay liền xuất thủ, vội vàng tay giơ lên ngăn tại trước mặt. Diệt linh thủy phun tại trên cánh tay của hắn, lập tức để cánh tay của hắn hóa thành một bãi máu đen. Ngươi cứ như vậy vội vã đi chết sao? Bị thương nặng, để cái này ác linh nổi trận lôi đình, huy động lên cái kia giống như cành cây khô đồng dạng cánh tay hướng về chỗ tới, cái kia dài nhỏ móng tay giống như lưỡi dao sắc bén, móng tay bên trong đầy màu đen là thi độc. Bất quá, muốn nói phẫn nộ, ta so hắn phẫn nộ gấp trăm lần. Nếu như không phải là bởi vì hắn bắt cóc nhã kỳ như thế nào lại bị lưu tại dị giới không rõ sống chết? Xông lại a, thiểu gia chờ chính là ngươi. Ta gào thét lớn giơ quả đấm lên, hướng về trên đầu của hắn đập tới, thậm chí đều từ bỏ né tránh. Đầu ngón tay của hắn cào nát lồng ngực của ta, mà quả đấm của ta cũng đã rơi xuống trên đầu của hắn, đem hắn đánh một cái lảo đảo. Bị trói buộc tại dị giới thi thể đồ đằng bên trên nhã kỳ cái kia ảm đạm gương mặt không ngừng tại đầu góc ta bên trong hiện lên. Lúc này ta đem trong lòng đọng lại oán khí toàn bộ đều lấy thô bạo nhất phương thức phát tiết tại cái kia ác linh trên thân. Một quyền lại một quyền, ta không chút nào tránh né cái kia ác linh công kích, cho dù là hắn móng tay bên trong thi độc đã bắt đầu tại trong cơ thể ta khuếch tán, cho dù cái mũi của ta đã bắt đầu hướng dẫn ra ngoài ra máu đen. Chỉ cần ta còn có thể huy động cánh tay, quả đấm của ta liền chưa từng dừng lại. Cho dù là ác linh, đối mặt ta loại này không muốn mạng đấu pháp cũng bị đánh có chút bối rối. Hắn bắt đầu lùi lại, hắn bắt đầu tránh né, hắn dần dần từ bỏ công kích mà đổi thành phòng ngự. Thế nhưng cái này hầm ngầm nho nhỏ, nhưng căn bản không cho hắn quá nhiều không gian để hắn lùi lại, rất nhanh hắn liền đã bị ta ngăn tại góc tường, luôn cuống tay chân phòng ngự công kích của ta. Mẹ nó, với phong tử, ta không đánh, không đánh với ngươi, ác linh ôm đầu kêu lên. Thế nhưng ta lại không có dừng lại nắm đấm. Ta đã cảm giác được thân thể của mình dần dần chết lặng, ta biết, nếu như chính mình hiện tại dừng lại, sợ rằng liền rốt cuộc không có cách nào đem nắm đấm giơ lên. Ác linh âm thanh càng ngày càng nhỏ. Trên tay của ta mang theo diệt linh găng tay, mặc dù không thể giống như diệt linh thủy đồng dạng thần tốc tiêu diệt ác linh, thế nhưng mỗi một kích cũng đều sẽ đối ác linh tạo thành đại lượng tổn thương. Không biết đánh bao lâu, cái kia xác khô xương đầu đều đã bị quả đấm của ta đánh thay đổi hình, từng sợi khói đen từ xác khô trên thân toát ra, cái kia ác linh cuối cùng chết. Ta ngừng nắm đấm, đã hoàn toàn chết lặng thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Phát tiết lửa giận trong lòng ta, lúc này thật đúng là có chút hối hận vừa rồi cái kia liều mạng phương pháp công kích, nhã kỳ còn không có cứu ra, ta liền muốn cùng cái này ác linh đồng quy vu tận sao? Thật đúng là không cam tâm a. Tầm mắt của ta bắt đầu mơ hồ, bên hai vang lên ông ngủ thai. Lạch cạch, tựa như là giày da giẫm tại mặt đất xi măng âm thanh vang lên, ta đã mơ hồ ánh mắt nhìn thấy hình như có một người đi tới. Muốn tiếp tục sống sao? Ta có thể nghe đến đối phương, nhưng lại không cách nào phân biệt đối phương là nam hay là nữ. Ta hư nhược nhẹ gật đầu. Ta có thể để ngươi sống sót, thế nhưng ta muốn ngươi trả giá cái giá tương ứng. Ta há to miệng, muốn hỏi thăm đối phương cái gọi là đại giới là cái gì, thế nhưng cổ họng của ta nhưng căn bản không phát ra được âm thanh đến. Đại giới là vui vẻ sống sót. Vui vẻ sống sót. Ta cảm thấy hắn một câu nói kia bên trong còn có ý tứ gì khác, thế nhưng bây giờ đã dung không được ta cân nhắc nhiều như vậy. Ta nhẹ gật đầu. Cái kia, liền nên đón ngươi tân sinh a. Ta mơ hồ thấy được, đối phương ngồi xổm ở trước mặt của ta, sau đó giật ra ta cổ áo, đưa bàn tay dán tại trên ngực của ta. Ta cảm giác tay của hắn rất nóng, giống như cùng là nung đỏ bàn ủi đồng dạng. Bị hỏa thiêu đau đớn từ ngực chuyển khắp toàn thân của ta, ta thậm chí đều có thể ngửi được không khí bên trong tản ra một cỗ thịt nướng hương vị. Ta mơ hồ trong đó nghe đến, người kia trong miệng lẩm bẩm, người đem không có thống khổ, người đem không có hoảng hốt, người đem không có tiếc nuối. Bình minh ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng hầm trên đỉnh cửa sắt rơi xuống trên người ta. Cái này một sợi ánh mặt trời, để ta có một loại từ rét lạnh tầng băng bên dưới chuyển rời đến trong suối nước nóng đồng dạng cảm giác. Ta mở hai mắt ra, hô ra cái kia từ tối hôm qua liền giấu ở cổ họng không có thở đi ra một hơi. Ta miệng lớn thở hổn hển, mặc dù cái này dưới đất phòng mùi cũng có người. Ta còn sống. Ta nhìn thoáng qua bốn phía, lại phát hiện cái này dưới đất trong phòng trang trí toàn bộ đều thay đổi, hai bên trên kệ không tại để đó thi dầu bộ phận thân thể loại hình đồ vật, mà là để đó một chút tại bình thường bất quá cờ lê loại hình công cụ, phía trên có một lớp cho bụi, thoạt nhìn hình như đặt ở chỗ đó rất lâu không có người động tới đồng dạng. Nho nhỏ trên bản sách, bản kia ghi chép ủy văn nhân bị thư cũng biến mất không thấy, phía trên chỉ có một cái bị mở ra máy ghi âm, còn có một chiếc đã hư mất đèn bàn. Trên mặt đất những cái kia ủy văn đều đã biến mất, bộ kia xác khô cũng không thấy, thậm chí liền trên người ta vết thương cũng đều không thấy. Liền y phục của ta cũng đều là hoàn hảo không chút tổn hại, sạch sẽ. Đêm qua cái kia tất cả, quả thực giống như là ta làm một giấc mộng đồng dạng. Không đối, ta che lấy đầu, ta có thể xác định đêm qua đây không phải là một giấc mộng. Bị ác linh cào thương cái chủng loại kia đau đớn là rõ ràng như vậy, làm sao có thể là nằm mơ đâu. Thế nhưng cái này hiện thực lại là chuyện gì xảy ra? Ta đột nhiên nhớ tới đêm qua ta sắp chết thời điểm xuất hiện ở đây người kia, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là hắn làm? Tiểu tử thối, ngươi chạy đến ta dưới đất trong phòng làm gì? Cút ra đây cho ta. Ngay lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến. Ta ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Nhã Kỳ ba ba đứng tại tầng hầm lối vào chỗ, bóp lấy thắt lưng chúng ta. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta một mặt kinh ngạc nhìn cái kia khởi tử hoàn sinh người, cảm thấy hết thảy trước mắt là như vậy không chân thật. Tiểu tử thối, ngươi cũng dám dụ ta? Nhã Kỳ ba ba bị ta lời nói tức đến đỏ bừng cả mặt, từ cái kia cái thang bên trên bỏ xuống dưới, bắt lấy ta phía sau cái cổ đem ta chuyển tới, sau đó chiếu vào cái mông của ta chính là một chân. Đau ta cũng hoài nghi chính mình cái mông có phải là bị đá thành bốn cánh hoa. Cái này cảm nhận sâu sắc, không giống như là nằm mơ a. Ta che lấy cái mông, có chút mơ hồ. Ba, ngươi tại sao lại ước hiếp Tần Dương? Nghe đến thanh âm này, thân thể của ta run lên, chợt ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia một thân váy dài trắng, đứng tại nhập khẩu thiếu nữ, nước mắt không khỏi chảy ra. Nhã Kỳ chương 98, mộng tỉnh con niệm động. Chương 98, mộng tỉnh con niệm động. Nhã Kỳ nhìn xem chạy xuống hai hàng thanh lệ ta, đội vàng theo cái thang bỏ xuống dưới, chạy đến bên cạnh ta cầm ra khăn giúp ta đem nước mắt lau khô. Ba, ngươi làm sao cho Tần Dương đều ước hiếp khóc? Nhã Kỳ bĩu môi cả giận nói. Nhã Kỳ bá bá chỉ vào người của ta nói, Nhã Kỳ, ngươi đừng bị tiểu tử thối này lừa, tiểu tử này tuyệt đối là tranh thủ ngươi đồng tình, nếu không, làm sao ngươi vừa đến hắn liền khóc? Ta không quản. Ngươi cho Tần Dương xin lỗi, bằng không về sau ngươi liền tự mình nấu cơm ăn a. Nhã Kỳ bóp lấy thắt lưng, miết miệng nói. Nhìn vẻ mặt ủy khuất Nhã Kỳ bá bá, ta vội vàng nói, Nhã Kỳ, không trách ba phụ, ta chỉ là nhìn thấy ngươi quá kích động cho nên khóc. Nghe đến ta nói như vậy, Nhã Kỳ mặt không khỏi một đỏ, nhẹ nhàng đập ta một cái, dịu dàng. Nhanh đi ăn điểm tâm a. Ta nhẹ gật đầu, đi theo Nhã Kỳ cùng nhau về tới biệt thự bên trong. Khó được chính là, trước đây nhìn ta các loại không vừa mắt Nhã Kỳ bá bá hôm nay khó được không có đem ta từ trong nhà hắn đá ra đi. Nhanh lên ăn cơm đi. Ăn cơm chiều còn muốn đi trường học đâu, nếu như ngươi lại trốn học lời nói, chỉ sợ ngươi liền muốn rất tín chỉ. Nhã Kỳ nói với ta nói. Đến trường. Ta sửng sốt một chút, lúc trước rời đi Lâm Giang Thị, ta liền làm nghỉ học thủ tục còn lên cái gì học. Bất quá ngay sau đó ta liền kịp phản ứng, ta hiện tại nhìn thấy cùng ta ký ức bên trong hoàn toàn khác biệt, cũng chính là nói, có thể ta còn không có lui máu, ta vẫn là học sinh. Nhã Kỳ, hôm nay là số mấy? Ta nhìn xem Nhã Kỳ hỏi. Hôm nay là số 10 a, ngươi nên không phải ngày hôm qua tại trong kho hàng ngốc một đêm, vậy à? Nhã Kỳ vươn tay ra sờ lên đầu của ta. Số 10, đây không phải là ta ký ức bên trong, Nhã Kỳ bá bá chết ngày đó sao? Chẳng lẽ nói, ta phía trước nhìn thấy tất cả, chỉ bất quá đều là mộng mà thôi. Nhã Kỳ tay tại trước mắt ta lung lay, Tần Dương ngươi làm sao mất hồn mất vía? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi nhìn bác sĩ a? Ta nghĩ, ta là nên đi xem một chút Dương lão sư. Ta gãi đầu một cái nói, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi mình có phải là lại chứng vọng tưởng. Dương lão sư? Là ai? Nhã Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dương Lăng a? Ta nhìn xem Nhã Kỳ, ngươi gặp qua hắn, ta tâm lý bác sĩ. Nhã Kỳ mở mịt nháy mắt, sau đó nói với ta, một hồi nhanh đi dùng nước lạnh rửa cái mặt, ta hoài nghi ngươi đều không phân rõ ngộng cùng thực tế. Ăn xong cơm sáng phía sau, Nhã Kỳ ba ba đích thân lái xe, đưa ta đến trường học. Vừa mới vào cửa trường, ta liền nghe đến mèo một tiếng, ta vội vàng ngửa về sau một cái, đã thấy một viên hòn đá nhỏ từ trước mắt ta bay qua. Ta quay đầu nhìn, muốn nhìn một chút là ai dùng tảng đá nện ta, làm ta nhìn thấy cái kia đứng tại cách đó không xa nam nhân thời điểm, ta không khỏi sửng sốt. Cái kia mặc một thân phẳng phiêu âu phục, trong tay cầm thước ba góc lượng vai diễn dụng cụ, một bộ toán học giảng sư bộ dáng nam nhân, nhưng là Giang Minh. Tần Dương, ngươi còn biết đến trường a? Ta cho ngươi biết, ta khóa nếu như ngươi còn dám vắng mặt một lần, ngươi sẽ chờ rất tín chỉ a. Nói xong, Giang Minh liền quay người đi vào lầu dạy học bên trong. Ta nhìn xem Giang Minh bóng lưng, chỉ cảm thấy choáng đầu, án chưa giải quyết tổ Giang Minh, vậy mà biến thành chúng ta trường học toán học giảng sư. Ta hoài nghi ta có phải là xuyên qua đến một cái hài hòa thế giới song song bên trong. Dòng dã cho tới trưa, ta đều cảm thấy choáng đầu, rõ ràng tất cả đều là như vậy hài hòa, thế nhưng ta lại cảm thấy tất cả xung quanh đều nói không ra khó chịu. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, ta vừa đi ra cửa trường, Đỗ Kiến liền đuổi theo, ôm bờ vai của ta nói, Giang Minh, với cho tới trưa làm sao mặt ủ mày cho. Sẽ không phải là đêm qua tại bạn gái trong nhà tiêu hao quá lớn đi. Đừng nói bậy, ta tối hôm qua ngủ là tầng hầm. Ta trợn nhìn Đỗ Kiến một cái nói. Ấy, nhạc phụ cho ngươi chạy tới tầng hầm ngủ. Cái này chẳng phải là nhìn thấy sợ không được. Thật là đáng thương. Đi, huynh đệ ta mời ngươi ăn một bữa đi, trấn ăn một chút ngươi cái kia yếu ớt tâm linh. Nói xong, Đỗ Kiến liền lôi kéo ta đến phụ cận một nhà quà vật bộ. Đồ ăn dâng đủ phía sau, Đỗ Kiến liền ăn như gió cuốn, bất quá ta lại nhìn xem bàn kia đồ ăn một điểm không lúc đích. Thần Dương, ngươi làm sao không ăn a? Đỗ Kiến trong miệng ngậm lấy hàm chứa một khối thịt kho tàu, một miệng không do nói với ta nói. Đỗ Kiến, ngươi liền điểm những này. Ta nhìn trên bàn cái kia mấy món ăn, có thịt kho tàu, làm nồi đầu vịt, cá luộc, ngược lại là chúng ta thường xuyên ăn đồ vật, thế nhưng Đỗ Kiến mỗi bữa cơm so có những cái kia giỏi à, thật a gì đó, lại một điểm không có. Làm sao không đủ ngươi ăn sao? Đỗ Kiến hỏi. Ta nhìn một chút Đỗ Kiến, sau đó lắc đầu, không có, ta chỉ là không đói bụng. Ta vừa nói đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua trường học phương hướng, đối Đỗ Kiến nói, Đỗ Kiến, ngươi biết không, khoảng thời gian này một mực rất nhớ ngươi đâu. Phúc. Đỗ Kiến một mặt khoa trương nhìn ta, không phải chứ? Tần Dương, mặc dù chúng ta là hảo huynh đệ, thế nhưng hảo huynh đệ không gây a. Ta nhìn xem Đỗ Kiến cười cười, nếu như có thể nói, ta còn thực sự là nguyện ý một mực ở lại đây, như thế vượt qua cuộc đời của mình. Chỉ là, Nhã Kỳ vẫn chờ ta đi cứu nàng đâu. Ta không thể đắm chìm tại trận này mộng đẹp bên trong. Đỗ Kiến nháy mắt, một mặt chẳng biết tại sao nhìn ta, Tần Dương, ngươi có phải hay không cảm cúm cháy hỏng đầu óc? Tại cái kia nói nhăng gì đấy? Nhã Kỳ không phải thật tốt sao? Cái gì mộng đẹp a? Ta nhìn Đỗ Kiến một cái, sau đó hướng về trên quốc lộ rút lui một bước. Ta nhìn xem Đỗ Kiến, khóe mắt rơi xuống hai hàng nước mắt, tiểu tử, ngươi chờ, ta nhất định báo thù cho ngươi. Gần như đồng thời, một chiếc lao vụt mà qua xe con đâm vào trên người ta. Thân thể của ta bị thật cao ném trên không, sau đó giống như phá bao tải đồng dạng rơi xuống. Hết thảy trước mắt giống như thủy tinh vỡ vụn, ánh mặt trời khu phố còn có ta quen thuộc người đều biến mất không thấy, thay vào đó là một cái trải rộng to lớn mạng nhện đu ám chỗ. Thân thể của ta tơ nhện quấn quanh, giống như là một cái to lớn trùng kén đồng dạng, tại ta xung quanh còn có hơn 10 cái người cũng đều bị tơ nhện trói, bất quá cùng ta khác biệt chính là những người này đều ánh mắt đờ đẫn, khỏe miệng có nước bọt chảy ra. Một chút bàn tay lớn nhỏ trên mông dài giống như đôi bọ cạp nhện lớn tại những này tơ nhện bên trên bò qua bò lại, trong đó một cái úp sấp ta đối diện nữ nhân kia trên đầu, đuôi bọ cạp câu lại nữ nhân kia cái chán, sau đó đột nhiên kéo một cái, vậy mà đem nữ nhân kia xương sọ giống như mở đồ hộp đồng dạng trực tiếp nhấc lên. Sau đó con nhện kia liền bò tới nữ nhân kia não bên trên, bắt đầu miệng lớn thôn vệ lên não người, màu trắng óc cùng dòng máu màu đỏ theo nữ nhân kia gương mặt trượt xuống, mà cái kia đang bị thôn vệ đại não nữ nhân thì tại nơi đó phát ra tiếng cười hắc hắc, để một màn này thoạt nhìn càng khiến người dùng mình. Ta không biết mình là bị thứ gì đưa đến nơi này, bất quá nơi này mọi người sợ rằng đều ngay tại kinh lịch ta vừa rồi trải qua một màn kia bị vây ở một cái cực độ tốt đẹp mộng cảnh bên trong. Mà thân ở mộng cảnh đại giới thì là bị trở thành những con nhện này đồ ăn. Ta dãy rủa lấy muốn tránh thoát bó kia ở của ta tơ nhện, nhưng mặc cho bằng ta dãy rủa như thế nào, tơ nhện đều không thấy có chút buông lỏng dấu hiệu, ngược lại bởi vì ta dãy rủa khẽ động những cái kia tơ nhện, dẫn đến những cái kia tại ta xung quanh núp ních con nhện đều ngừng lại nhìn về phía ta. Chương 99, Chu Hậu. Chương 99, Chu Hậu. Nhện lớn bọn họ đem trên mông đuôi bọ cạp đứng lên, cái kia có thể nhẹ nhõm vén lên đầu móc lắc lư, một bộ tùy thời đối ta phát động tiến công tư thái. Đối diện cái kia đang bị nuốt ăn đại não nữ nhân phát ra nụ cười. Lúc này nghe tới càng ngày càng kích người, nghĩ đến một hồi ta có thể cũng sẽ bị tệ mở đỉnh đầu, tâm ta đều nắm chặt, mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống. Ấy, ngươi vậy mà tỉnh. Thanh âm một nữ nhân truyền đến, những con nhện kia đều đội vàng đem cái đuôi cuốn lên, sau đó theo mạng nhện bỏ đi. Chẳng lẽ trong ngộng thế giới không đủ tốt đẹp sao? Nữ nhân âm thanh rất êm hay, liền như là bình hòa gió xuân, để người cảm thấy an lòng. Ta nhìn hướng âm thanh truyền đến chỗ trả lời, ngộng cuối cùng đều sẽ tỉnh lại, dù cho tươi đẹp đến đâu cũng vô pháp bảo trì vĩnh hằng. Vĩnh hằng sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể để ngươi vĩnh viễn ngủ đi. Tại cái kia giống như thiên đường trong mộng theo thanh âm này, cái này bản tơ động chủ nhân cuối cùng từ nàng ẩn nút hắc ám bên trong đi ra. Nàng cái kia có lồi có lõm trên thân mặc một bộ màu trắng áo cưới, bất quá liền như là mộng đẹp cùng đáng sợ hiện thực đồng dạng, cùng cái này nóng bỏng tướng mạo tương đối nhưng là tướng mạo của nàng, vô số chỉ màu sáng con nhện mắt hiện đầy đầu của nàng, để nàng người thường kia hai lần lớn nhỏ đầu thoạt nhìn giống như cùng là con cóc sau lưng đồng dạng. Nhắm mắt lại a, tối thiểu nhất ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ, thân nhân của ngươi bằng hữu sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Ngươi có thể cùng ngươi thích người tướng mạo gần nhau, ngươi có thể làm ngươi bất luận cái gì muốn làm sự tình, ở trong mơ, ngươi chính là không gì làm không được thần. Nàng âm thanh phiêu hốt, để người có một loại buồn ngủ cảm giác. Đối diện nữ nhân cái kia khiến người ra đầu tê dại tiếng cười chẳng những không có để ta từ loại này sắp xỉ thôi miên trạng thái phía dưới tỉnh táo lại, ngược lại để ta dâng lên một loại chỉ cần ngủ rồi, liền có thể rời xa tất cả hoảng hốt ý nghĩ. Không thể ngủ. Ta dùng sức lung lay đầu, cố gắng để chính mình bảo trì thanh tỉnh, thế nhưng đây cũng là phí công, ta chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, dù cho cố gắng trợn tròn mắt, hết thảy trước mắt cũng đều mơ hồ không rõ. Mơ hồ trong đó, ta hình như nhìn thấy Nhã Kỳ đứng trước mặt ta, đối ta vẫy chào, bên tai còn có thể nghe đến nàng cái kia phiêu miểu âm thanh, "Tần Dương, ngươi rất mệt mỏi, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút à." Nghe đến Nhã Kỳ âm thanh, ta không khỏi nhắm mắt lại. Tại ta nhắm mắt lại một khắc, ta mơ hồ cảm nhận được nện bò đến trên mặt của ta, chắc là cái kia chú nhãn nữ lo lắng ta lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại, cho nên tính toán hiện tại liền diệt trừ ta đi. Cực độ buồn ngủ, thậm chí để ta liền nhấc lên tâm tư phản kháng đều không có. Trong lòng tràn đầy chỉ cần nhắm mắt lại đến ngày đó đường trong mộng cảnh hiện thực cho dù chết đều không có quan hệ suy nghĩ. Nếu như Chu Nhãn Nữ không có chế tạo Nhã Kỳ huyễn tượng tới khuyên ta lời nói, có thể ta liền thật mắc lửa. Thế nhưng hiện tại, ta lại không cách nào tiếp thu chính mình hèn yếu trốn ở mộng cảnh bên trong, mà đem Nhã Kỳ ném tại dị giới không quan tâm. Ta hung hăng cắn một cái đầu lưỡi của mình, đau đớn kịch liệt để ta lập tức thanh tỉnh rất nhiều, há miệng, cắn một cái tại cái kia úp sấp trên mặt ta con nhện cái đuôi phía trên. Tức, con nhện kia bị đau, hú lên quá dị, tám đầu chân tại trên mặt ta loạn đạp, muốn tránh thoát ta, cái kia mọc đầy lông cứng chân, đâm mặt ta gò má đau nhức. Ta hung hăng một cắn, đem con nhện kia cái đuôi tận gốc cắn đứt, con nhện cái kia sền sệt mang theo mùi thối dịch thể chảy đến trong miệng của ta, để ta một trận buồn nôn. Ta cố nén cái kia muốn nôn xúc động, đột nhiên hất đầu, cái kia bị ta ngậm nuôi bỏ cạp theo đầu của ta vung dậy, sắc bén móc câu lại bên cạnh một cái thô nhất tơ nhện, cuốn lấy ta mạng nhện chính là bị cái này chừng bình thường tơ nhện gấp 10 độ dày tơ nhện cố định tại một cái trên trụ đá. Ta cắn căn này đuôi bọ cạp ba dùng sức kéo kéo, cái này đuôi bọ cạp móc vô cùng sắc bén, cái kia tơ nhện mặc dù cứng cỏi thế nhưng vẫn cứ bị giật máy. Mặc dù cuốn ở trên người ta mạng nhện cũng không có bị tránh ra, thế nhưng không có cái kia tơ nhện cố định, ta lại có thể khống chế thân thể nghiêng về phía trước. Cái kia chu nhãn nữ hiển nhiên không ngờ đến ta vậy mà đột nhiên sẽ phát động dạng này phản kích, kinh hô một tiếng, liền bị ta đè ở dưới thân. Miệng ta bên trong ngậm lấy đuôi bọ cạp, để mũi nhọn chống đỡ tại chu nhãn nữ trên cổ. Giang Minh đã từng nói, ác linh thời gian dài bám vào cùng một người thân thể bên trên, sẽ từng bước xâm chiếm rơi thân thể chủ nhân nguyên bản linh hồn. Sau đó thay vào đó, làm ác linh triệt để khống chế thân thể con người thời điểm, mặc dù có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng thân thể của nhân loại cũng sẽ phát sinh biến dị. Cái này chu nhãn nữ hiển nhiên chính là này chủng loại loại hình, bất quá triệt để khống chế cơ thể người ác linh cũng có nhược điểm chí mạng, đó chính là nếu như thân thể của nhân loại nhận vết thương chí mạng mà tử vong lời nói, như vậy ác linh cũng sẽ tử vong. Cảm nhận được cái cổ bị sắc bén kia đôi bọ cạp câu chống đỡ, chu nhãn nữ thân thể bởi vì hoảng hốt mà run nhẹ nhẹ, ngươi chính là báo đáp như vậy cứu ngươi một mạng ân nhân sao? Ta hừ lạnh một tiếng. Cái này chu nhãn nữ cứu ta hiển nhiên chỉ là muốn đem ta trở thành mới mẹ đồ ăn đến tiến hành cất giữ mà thôi. Thả ta. Đừng có đùa mánh khỏe. Ta uy hiếp nói. Tốt, ta thả ngươi. Chi chu nữ mặc dù ngoài miệng đáp ứng, thế nhưng ta lại cảm giác được có nện bò đến trên người ta. Ta nhẹ nhàng nghiêng một cái đầu, cái kia móc đâm vào chu nhãn nữ làn da bên trong, một loại so với người máu càng thêm tanh huyết dịch từ cổ của nàng bên trong chảy ra. Mặc dù chỉ là nho nhỏ quẹt làm bị thương, thế nhưng chu nhãn nữ lại phát ra như rết heo chu lên, chớ làm loạn, ta không phải muốn cứu ngươi sao? Ta đây là muốn để ta những cái kia nện con giúp ngươi đem trên thân mạng nện xé ra a. Ta hừ một tiếng không nói gì. Bò đến trên người ta những cái kia nện con đều nghe xuống, ta có thể nghe đến trên thân phát ra tất tất dẫn đầu âm thanh, đồng thời cảm giác cuốn lấy ta mạng nện biến thành càng ngày càng lưới lỏng. Làm ta cảm giác chính mình muốn tránh thoát thời điểm, ta hai tay đột nhiên phát lực, đem trên thân sau cùng cái kia mấy cây tơ nện cho thoát khỏi, đồng thời nắm lên chu nhãn nữ, thân thể nhoáng một cái, đem những cái kia ghé vào trên người ta nện lớn đều cho đánh xuống đi. Ta đã thả ngươi, ngươi cũng nên thả ta đi. Chu nhãn nữ run giọng nói. Ta quét mắt một cái xung quanh, cái này mạng nhện dày đặc địa phương, khắp nơi đều giấu giếm những cái kia có thể tùy tiện bén lên não người vỏ nhện lớn, ta làm sao có thể dễ dàng như thế thả con nhện này nữ. Đem mặt khác người sống cũng đều thả. Ta nắm lấy chu nhãn nữ nói. Người trước thả ta. Chu nhãn nữ còn muốn cùng ta có kẻ mặc cả. Thế nhưng làm ta dùng đuôi bọ cạp câu đem cổ của nàng lại mở ra một chút phía sau, nàng lại thỏa hiệp, đừng xúc động, ta thả chính là... Bất quá một hồi ngươi đừng hối hận nói xong, liền thấy những cái kia thân hình quái dị con nhện khắp nơi nhúc nhích, đem những cái kia bị trói người đều giải khai. Tiếp lấy, chu nhãn nữ phát ra một tiếng rít, những cái kia đắm chìm trong mọi người, từng cái mơ mơ màng màng mở to mắt. Tại một trận ngáp không ngớt về sau, nơi này lại vang lên liên tiếp hô cha gọi nương hoảng sợ gọi tiếng. Dù sao mới vừa rồi còn đều riêng phần mình đắm chìm tại mộng đẹp bên trong, mở mắt ra lại phát hiện trước mắt biến thành âm u con nhện động, chẳng những có một đám hình thể to lớn dáng dấp quái dị con nhện vây quanh, còn có một chút đã bị ăn sạch đại nào thi thể ở bên cạnh. Xem như người bình thường bọn họ không sợ đó là không có khả năng. Không sợ quấy rầy những con nhện kia giết các ngươi, liền tiếp lấy kêu. Ta nói một tiếng. Nghe đến ta lời nói, những người kia đều vội vàng bịt miệng lại, không dám phát ra một điểm âm thanh. Hiện tại, dẫn chúng ta đi ra. Ta đối chu nhãn nữ nói, để ngươi những con nhện kia dẫn đường, nếu để cho ta phát hiện có bất kỳ một cái không tại chúng ta phía trước, ta liền giết ngươi. Nghe đến ta lời nói, chu nhãn nữ cười khổ một tiếng, ta nghĩ ngươi là sai lầm, ta cũng không thể khống chế nơi này tất cả con nhện, bởi vì chân chính chu hầu. Tại phía sau ngươi đâu? Chương 100, chạy trốn. Chương 100, chạy trốn. Hưng hục. Hưng hục. Ta phảng phất nghe đến, phía sau truyền đến một trận to lớn tiếng thở dốc. Mà những cái kia được cứu đến người đều là một mặt vẻ mặt sợ hãi, trong đó có mấy cái người còn chỉ phía sau của ta. Ta vội vàng nắm lấy chu nhãn nữ quay người, lại nhìn thấy cái kia cái gọi là chu hầu. So với con nhện, cái này chu hầu bộ dạng thoạt nhìn càng giống là một cái dài con nhện chân thịt heo trùng, cái kia tiếp cận dài 5 mét thân thể, có 4 phần 5 đều là giống như sâu gióm đồng dạng thân thể kia bên trên còn có từng cái to lớn đu. Thông qua những cái kia u mặt ngoài cái kia hơi mở làn ra có thể nhìn thấy, bên trong chính dựng dục từng cái con nện. Ta vừa rồi cũng đã nói ngươi cứu những người này đừng hối hận a. Chu nhãn nữ thấp giọng thầm thì, nếu như không phải những người này hô to gọi nhỏ, chu hậu cũng sẽ không bị bừng tỉnh, hiện tại các ngươi đều chạy không được. Nghe đến chu nhãn nữ lời nói, những cái kia được cứu người mỗi một người đều dọa toàn thân phát run, có mấy cái nhát gan, thậm chí ngay cả đứng đều đứng không yên. Đừng nghe nàng. Ta đếm thử cổ vũ những cái kia trên mặt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng người, cái này chu hậu hình thể cường kiện, tuyệt đối không phải giỏi về chạy nhanh loại hình. Nó tuyệt đối không chạy nổi chúng ta, nếu như bây giờ liền tuyệt vọng từ bỏ lời nói, đây mới thực sự là chết chắc. Ngay sau đó, ta đối chu nhãn nữ hỏi, xuất khẩu làm sao đi? Chu nhãn nữ chỉ một cái phương hướng, đi thẳng chính là, bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Các ngươi đều không trốn thoát được. Ta đem trong tay móc hung hăng đâm vào chu nhãn nữ cái cổ, chu nhãn nữ cái này mới ngậm mồm. Chu hậu lúc này đứng lên, sau lưng nó những cái kêu bắt đầu biến thành càng nổi lên hơn đến, sau đó mỗi một người đều giãn nức, tân sinh con nhện từ những cái kia u bên trong liên tục không ngừng bừng lên, vô số con nhện tập hợp cùng một chỗ, giống như cùng là nước thủy triều đen kịt đồng dạng, hướng chúng ta vào tới. Nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chịt con nhện bầy, ta trực giác tê cả da đầu. Cháy mau, ta vội vàng kêu lên, lôi kéo Chu Hậu hướng về lối ra phương hướng chạy đi. Những cái kia được cứu đến người từng cái cũng đều đang sợ hãi phía dưới bộc phát ra tốc độ kinh người, bước nhanh chạy hướng xuất khẩu. Bất quá vẫn là có người rơi vào phía sau, bị một con nhện bổ nhào vào trên đầu, còn không đợi hắn đem cái kia con nhện từ trên đầu bước xuống đến, đỉnh đầu liền bị con nhện kia bắn lên, ngay sau đó càng nhiều con nhện nhảy tới cái kia mới mẹ đại nao bên trên, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn, để một bên một cái nữ nhân dọa chân đều mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nữ nhân nhìn xem phía sau càng ngày càng gần những con nhện kia, vội vàng ôm lấy bên cạnh một cái đại thúc chân, khóc lóc gọi tới, thúc thúc, mau cứu ta. Bất quá ngay tại lúc này, ai còn có cứu người khác năng lực. Cái kia đại thúc một chân đem nữ nhân đá văng ra, cũng không quay đầu lại hướng về phương hướng lối ra chạy đi. Bị Chu Nhãn nữ chụp tới phía sau, trên người ta trang bị cũng còn tại, mắt thấy nữ nhân kia liền bị những con nhện kia đuổi kịp, ta vội vàng lấy ra một bình diệt linh thủy vứt xuống cái kia biết con nhện phía trước. Vỡ vụ diệt linh thủy đem một bộ phận muốn đến gần con nhện đốt thành cho bụi, thế nhưng đó căn bản không ngăn cản được những con nhện kia ít. Nhanh đứng lên, chạy a. Ta đối với nữ nhân kia kêu lên, ta giúp ngươi đoạn hậu. Ta cũng không phải là muốn xính anh hùng, chỉ là nhìn thấy nữ nhân kia dáng vẻ đáng yêu, ta liền không khỏi hồi tưởng lại nhã kỳ tại mất đi phụ thân về sau cái kia phần bất lực, không nhịn được muốn giúp nàng một cái. Nữ nhân vội vàng từ dưới đất bò dậy, hướng về phương hướng của ta chạy tới, ta một cái tay nắm lấy Chu Nhãn nữ, phòng ngừa nàng chạy trốn, một bên ném ra diệt linh thủy, chỉ hoãn những con nhện kia bước chân. Liên tại ta nhìn thấy nữ nhân kia đã chạy đến đằng sau ta, vừa mới chuyển thân, chuẩn bị tiếp lấy thời điểm chạy trốn, ta lại đột nhiên cảm giác mình bị người đẩy một cái. Tại ta té ngã thời điểm, ta nghe đến nữ nhân kia âm thanh, giúp người giúp đến cùng, ngươi liền dùng chính mình đến chỉ hoãn những con nhện này bước chân a. Hỗn đản. Ta mắng một câu, nữ nhân này, vậy mà muốn dùng ta đến chỉ hoãn những con nhện kia bộ pháp. Ta vội vàng bỏ lên, cũng đã có mấy cái con nhện nhảy tới trên người ta, ta không dám thất lễ, liền vội vàng đem những con nhện này từ trên thân kéo xuống đến bóp chết. Chu Nhãn nữ đã thừa dịp ta ngã sắp xuống thời điểm chạy trốn, bất quá không cần lôi kéo cái kia Chu Nhãn nữ, ta ngược lại có thể chạy càng nhanh. Cái kia phía trước được ta cứu bên dưới, lại đem ta đẩy ngã nữ nhân rất nhanh liền bị ta đuổi kịp. Làm phát giác chính mình lại rơi xuống sau cùng thời điểm, nữ nhân kia càng ngày càng cuống lên, thế nhưng vội vàng bên trong, dưới chân một cái lảo đảo, lại ngược lại bị chính mình trượt chân tại trên mặt đất. Cứu ta. Nữ nhân cái kia xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy đáng thương biểu lộ, hướng ta đưa tay ra. Bất quá lần này, ta cũng không có để ý tới nàng. Ta không phải lấy ơn báo oán thánh nhân, như loại này ngươi cứu nàng nàng ngược lại muốn hại ngươi người, ta sẽ lại không liền nàng lần thứ hai. Ta buồn bực đầu hướng về phía trước chạy, sau lưng truyền đến nữ nhân tiếng kêu thống khổ còn có đối ta thấy chết không cứu tiếng chửi rủa, bất quá những âm thanh này lại rất nhanh liền biến mất. Phía sau con nhện càng ngày càng gần, bất quá tốt tại ta cũng đã nhìn thấy cửa ra. Cái kia rách nát cửa kim loại ngay ở phía trước, thế nhưng cửa ra này nhưng cũng là khóa lại, chạy ở phía trước mấy người kia đều bị ngăn tại cái kia thông hướng ngoại giới trước cửa sắt. Có chút đã tuyệt vọng ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu nói xong một chút không biết vì sao lời nói. Còn có thì tại nơi đó điên cuồng đạp sắt muốn đem cửa đá văng ra. Đều tránh ra, ta đến mở cửa. Ta đối với những người kia nói, sau đó đưa tay đi sở diệt linh thủy. Bất quá làm ta tay mò lấy đai lưng thời điểm, lại phát hiện trong dây lưng đã trống không. Làm sao có thể? Ta nhớ rõ ràng còn có một bình diệt linh thủy a. Ta vội vàng quay đầu, lại nhìn thấy đứng tại con nhện kia bảy bên trong Chu Nhãn nữ chính mỉm cười nhìn ta, cầm trong tay một cái tràn đầy chất lỏng màu đỏ bình nhỏ. Đậu phộng. Thật sự là mọi việc không thuận, chẳng những để cái kia Chu Nhãn nữ chạy, vậy mà còn để nàng trộm đi cứu mạng diệt linh thủy. Ngươi đang làm gì? Mở cửa nhanh a. Những người đứng tại cửa hai bên đều đang đợi ta đem cửa cho mở ra. Ta nhíu mày một cái, sau đó đối xung quanh những người kia hỏi, các ngươi người nào trên thân đường châm? Giang Minh học bổ túc qua ta mở khóa, không có diệt linh thủy, đường châm cũng có thể mở cửa. Bất quá loại này đồ vật, người hiện đại cũng rất ít có mang theo người. Ta nhìn xem lắc đầu những người kia, cũng không khỏi tuyệt vọng. Rõ ràng cửa, hy vọng liền tại trước mặt, nhưng lại mà lại không cách nào để đến. Phía sau con nhện càng ngày càng gần, thúc giục âm thanh cũng càng ngày càng nhiều, nếu không mở cửa, chúng ta liền bị ăn a. Ngươi nhanh lên mở cửa a. Đến cùng đang chờ cái gì a? Ta không muốn chết a. Ta không phải thánh nhân, bị như thế nhiều người không ngừng thúc giục, ta cũng cảm thấy tâm phiền ý loạn, không khỏi rống lớn, không có công cụ ta cũng không có biện pháp mở cửa a. Một cái đường châm, cho dù một cái dây kém cũng được a. Dây kém ta chỗ này có lúc này một cái mang theo tiểu bản tử vội vàng từ trong túi móc ra một bao bánh bao nhỏ, chứa bánh bao nhỏ túi nylon cửa ra vào chính là bị bọc lại dây kém nhựa dây bó chặt. Ta vội vàng tiếp nhận mặt kia bao, đem cái kia nhựa dây giải ra, đem bên trong dây kém lấy ra. Bất quá muốn dùng cái này dây kém mở khóa lại còn cần một chút thời gian mới được, muốn trước ở những con nhện kia đuổi theo phía trước, hiển nhiên là không có khả năng. Bảo vệ ta, nếu như ta chết, tất cả mọi người đừng nghĩ đi ra. Hiện tại, đại gia an nguy, chỉ có thể đại gia cộng đồng gánh chịu. Chương 101, Tinh Anh Vũ Trang. Chương 101, Tinh Anh Vũ Trang. Ta đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trước mặt khóa cửa bên trên, liền như là ta hy vọng đại gia tin tưởng ta có thể mở ra cánh cửa này đồng dạng, ta cũng sẽ tin đại gia có thể bảo vệ tốt ta, cũng chỉ có thể tin tưởng mọi người có thể bảo vệ tốt ta. Ta có thể cảm nhận được, đã có con nhện nhảy đến trên người ta, nhưng lại rất nhanh liền sẽ bị người cho đánh xuống. Hiện tại tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, hoảng hốt đã làm cho lòng người hắc ám hiện ra, đồng thời cũng có thể để người kể vai chiến đấu. Ta hít sâu một hơi, đem dây kém tiến vào co lại lỗ bên trong, ta vẫn là lần thứ nhất dùng như thế mảnh dây kém mở khóa, bởi vì dây kém quá nhỏ, quá mềm dẻo nguyên nhân, mở khóa độ khó muốn so dùng đường châm khó hơn mấy lần. Phía sau không ngừng truyền đến kêu thảm cầu cứu âm thanh, ta có thể nghe đến mọi người cái kia khẩn trương tiếng hít thở. Tiểu muội, ngươi về sau chiếu cố tốt chính mình, phía sau đột nhiên truyền đến một câu nói như vậy. Ca, ngươi muốn làm gì? Ta nhìn không thấy phía sau, nhưng lại một loại dự cảm không tốt. Ngay sau đó, ta thay đổi nghe đến cái kia ca ca lớn tiếng chửi mắng âm thanh vang lên, mà thanh âm này lại càng ngày càng xa. Ta nhịn không được quay đầu nhìn, chỉ thấy có một bóng người vậy mà gào thét lớn tiến vào con nhện bầy bên trong, phần lớn con nhện bị cái này ca ca hấp dẫn, đều hướng về hắn đánh tới, thế nhưng dù cho trên người hắn đã bỏ đầy con nhện, dù cho hắn đã biến thành huyết nhân, hắn lại vẫn cứ không có dừng bước lại. Ca, muội muội của hắn chuẩn bị đuổi theo, nhưng lại bị ta bắt lại. Cái này làm ca ca, hiển nhiên là phát hiện bị những con nhện này vây quanh bọn họ không kiên trì được bao lâu, cho nên dùng loại này hy sinh chính mình phương pháp, muốn vì chính mình muội muội đổi lấy một chút hy vọng sống. Ta không thể để cái này hy sinh biến thành không có giá trị, ta đem nữ hải kia kéo đến bên cạnh ta, dây kém tại trong lô khóa khuấy động. Cuối cùng, ca một tiếng, khóa cửa bị mở ra. Làm cửa bị mở ra một khắc, những cái kia cũng sớm đã bị con nhện bầy ép tiếp cận sụp đổ người đều điên cuồng hướng về ngoài cửa chạy đi. Mà cái kia lựa chọn hy sinh ca ca, lúc này lại tại con nhện bầy bên trong ngã xuống. Ta lôi kéo cái kia lệ rơi đầy mặt nữ hải từ chạy ra nhà này bị con nhện chiếm cứ bỏ hoang kiến trúc, sau đó xoay người lại đóng cửa lại, thân thể tựa vào trên cửa, đem cửa chống đỡ. Cửa sắt truyền đến ầm ầm tiếng vang, nhóm lớn con nhện đụng chạm lấy cửa sắt lực lượng cũng là lớn đến kinh người, ta cắn răng, mới đưa môn này cho đứng vững. Tay ta bận rộn chân loạn lấy điện thoại ra, bấm lao đoạn điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, ta liền vội vàng nói, lao đoạn, ngươi vậy có hay không phạm vi lớn vũ khí? Phạm vi lớn? Bao lớn? Ta tả hữu quan sát một chút sau lưng cái kia to lớn kiến trúc, một cái kho hàng lớn lớn như vậy. Ngươi muốn lớn như vậy phạm vi vũ khí làm gì? Sự tình có chút phức tạp, chỉ cần ngươi biết ta đem một đám con nhện quái còn có hai cái nện lớn ngăn tại một cái trong kho hàng là được rồi. Hiện tại những vật này muốn chạy ra, ta sắp không chống đỡ nổi nữa, ngươi đến cùng có hay không a? A a a, ngươi bây giờ ở đâu? Ta cái này liền đi. Lao đoạn vội vàng nói. Ở đâu? Ta nhìn một chút xung quanh, lại hai mắt đen đùi, nơi này tuyệt đối không phải Nhã Thiến nhà phụ cận, quỷ biết đây là cái kia a. Bất quá tốt tại có điện thoại bản đồ định vị, ta trực tiếp phát một cái bản đồ vị trí cho lao đoạn. Tiếp vào ta phát vị trí phía sau, lao đoạn nói một câu chờ ta sau đó liền đem điện thoại cút. Một lát sau, những con nhện kia xô cửa hành động lại đột nhiên ngừng lại. Trong lòng ta nghĩ đến, chẳng lẽ những con nhện này cảm thấy ra không được, liền từ bỏ. Chỉ là ta ý niệm này vừa vặn hứng khởi, phía sau cửa sắt lại chuyển đến một lần so trước đó đều cường đại hơn nhiều ba chạm, lần này để rửa cửa ta kem chút cũng bay đi ra, thật vất vả mới đưa cái kia cửa sắt đứng vững. Hồng hộc, nặng nghe tiếng thở dốc tại sau cửa sắt chuyển đến, nhưng là cái kia Chu Hậu vậy mà đổi tới. Mặc dù nói Chu Hậu thân thể khổng lồ, tốc độ không được tốt, thế nhưng khí lực kia lại lớn đến kinh người, mỗi một lần va chạm cửa sắt đều để ta có một loại phải bay đi ra cảm giác, theo 2-3 lần sau khi đụng, ta phát hiện phía sau cửa sắt đã biến hình. Tại dạng này đi xuống, dù cho ta có thể chống đỡ, sợ rằng môn này cũng muốn hư mất. Thế nhưng hiện tại ta liền chạy cơ hội cũng không có, chỉ cần ta xê dịch nửa bước, những con nhện kia liền sẽ bay vọt mà ra. Hiện tại, ta chỉ có thể gửi hy vọng ở lão đoạn có thể nhanh lên chạy đến. Cửa lớn lần lượt bị va chạm, ta cảm thấy dán chặt lấy cửa lớn sau lưng đều thay đổi đến chết lặng, thân thể đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này, ta cuối cùng nhìn thấy lão đoạn lái xe tới. Tiểu Tần, ngươi chống đỡ thêm một hồi a. Liên tại ta cho rằng chính mình cuối cùng có thể không cần tại sanh môn thời điểm, lão đoạn lại bước xuống một câu nói kia, đem đầu xe nhất chuyển vậy mà đi. Khoe miệng ta không khỏi khẽ run rẩy, lòng giết người đều có. Bất quá rất nhanh ta liền phát hiện, lão đoạn cũng không phải là đem ta bỏ ở nơi này, hắn lái xe hơi vòng quanh sau lưng ta kiến trúc chạy, mỗi qua khoảng 10 mét, liền sẽ từ cửa sổ xe đem một cái gậy kim loại cắm trên mặt đất. Đại khái qua 30 giây tả hữu, lão đoạn đem cuối cùng một cái gậy kim loại cắm vào bên cạnh ta, sau đó nói với ta nói Tiểu Tần, mau tới đây. Nghe đến lão đoạn lời nói, ta như được đại xá, vội vàng chạy tới. Liên tại ta rời đi đại môn kia một sát na, phía sau cửa sắt truyền đến nổ vang, cái kia cửa sắt cuối cùng không cách nào tại tiếp nhận Chu Hậu va chạm, bị Chu Hậu móng vuốt đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy ta muốn chạy trốn, Chu Hậu gào thét một tiếng, xung quanh những con nhện kia một mạch từ môn kia phía sau bừng lên. Ta vội vàng nhìn hướng lao đoạn, đã thấy lao đoạn không chút hoang mang, lấy ra một cái điều khiển từ xa, ở phía trên ấn xuống một cái. Những cái kia phía trước bị cắm ở kiến trúc xung quanh gậy kim loại ở giữa lập tức xuất hiện màn ánh sáng màu vàng nóng liên kết, cái này nhìn như yếu kém bức tường ánh sáng đối với những con nhện kia nhưng là chí mạng. Phàm là đụng phải cái này bức tường ánh sáng, những con nhện kia liền nháy mắt hóa thành bay trở về. Chỉ là trong nháy mắt, vậy mà liền có 1/3 con nhện bị tiêu diệt. Cái kia Chu Hậu động tác cắn nữa, cũng không có đụng đầu vào cái kia màn sáng bên trên, nhưng là vẫn có hai cây móng vuốt chạm đến màn sáng, bị đánh tan hơn phân nửa. Đau cái kia Chu Hậu nổi trận lôi đình, nhưng lại cũng không dám lại đụng vào cái kia màn sáng. Bất quá cái này còn không có xong, chỉ thấy lao đoạn lại tại cái kia điều khiển từ xa bên trên ấn xuống một cái màn sáng bên trong, tất cả sinh vật tà ác, bao gồm Chu Hậu cùng cái kia đứng tại bên người nàng Chu nhã nữ, đều đang sợ hai gọi tiếng bên trong, biến thành cho tàn. Nhìn thấy một màn này, ta kinh hãi đều muốn nói không ra lời, lão đoạn vũ khí này quả thực quá lợi hại. Nhìn thấy ta cái kia một mặt vẻ giận mình, lão đoạn đắc ý vô vô bờ vai của ta nói, ta cái này kim mạc trận lợi hại a, bất quá cái này có thể không thể cho ngươi, dù sao cũng là ta tinh anh vũ trang.
Tinh anh vũ trang?
Ta vẫn là một lần nghe đến cái tên này đâu. Lão Đoạn nhìn ta cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, giải thích, tinh anh vũ trang có thể lý giải trở thành vương bài, là một cái án chưa giải quyết tổ thành viên thu hoạch được đầy đủ công trạng và thành tích thời điểm, liền có thể thân thỉnh một kiện tinh anh vũ khí, một người nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 3 kiện tinh anh vũ trang a. Cái kia bao nhiêu công trạng và thành tích mới có thể thân thỉnh tinh anh vũ trang?
Ta không kịp chờ đợi hỏi.
Lão Đoạn, cái này kim mạc trận quả thực quá đẹp rồi, nếu như ta cũng có một cái lời nói, vậy coi như là đánh vào dị giới ta cũng có lòng tin a. Tiêu diệt 50 cái trở lên trung cấp ác linh là được.
Lão Đoạn một bộ hời hợt bộ dáng nói.
Nghe đến Lão Đoạn lời nói, khoe miệng của ta run run một cái, 50 cái trung cấp ác linh, xem ra tinh anh vũ trang gì đó, ta suy nghĩ một chút liền tốt.
Chương 102, tiềm linh.
Chương 102, tiềm linh.
Ta giúp Lão Đoạn đem những cái kia cắm trên mặt đất gậy kim loại đều thu vào. Vừa mới chuẩn bị lên xe, ta lại nhìn thấy có một cái thân ảnh tiểu tiểu đứng tại cái kia bỏ hoàng kiến trúc cửa ra vào, nhưng là cái kia hy sinh chính mình nam nhân muội muội.
Nữ hài bả vai run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là đang khóc.
Lưu lại thiếu nữ này một mình tại đây chỗ không có người ở dù sao không an toàn, ta đi đến thiếu nữ bên cạnh hỏi, nhà ngươi ở đâu?
Ta đưa ngươi về nhà a.
Ca ca,
thiếu nữ cũng không trả lời ta lời nói, mà là hướng về phía cái kia nện tổ bên trong phí công hô hoán ca ca của mình.
Ta nhìn xem thiếu nữ, muốn an ủi nàng, nhưng lại không biết phải nói như thế nào.
Lúc này Lão Đoạn đi tới, đốt một điếu thuốc đối với thiếu nữ nói, ca ca ngươi đã chết, điểm này ngươi có lẽ rõ ràng, cho nên đừng có lại đều, nói cho ta nhà ngươi địa chỉ, để chúng ta đưa ngươi trở về đi.
Không, ta không tin ca ca ta chết.
Ta không tin.
Ta không tin.
Ta không tin, bịt lấy lỗ tai lớn tiếng kêu lên, cuối cùng có lẽ là vì thương tâm quá độ mà ngất đi.
Lão Đoạn đem thẻ xỉu thiếu nữ đỡ lấy, đưa về đến xe ghế sau vị bên trên, sau đó quay đầu nhìn ta một cái, hung hăng hút một hơi khói, phảng phất là nói với ta, lại phảng phất là lẩm bẩm. Ta trực tiếp như vậy nói cho nàng chân tướng rất tàn nhẫn a, bất quá cái này thế giới chính là tàn nhẫn như vậy, một số thời khắc, cùng hắn che giấu, còn không bằng tàn nhẫn nói ra chân tướng a. Không phải vậy, Lão Đoạn ngẩng đầu lên, hình như ngay tại hồi ức cái gì, nhưng lại cũng không có nói đi xuống.
Chỉ là lắc đầu.
Bởi vì không biết thiếu nữ nhà, cho nên Lão Đoạn dứt khoát đem thiếu nữ này cũng kéo đến Giang Minh ra bên trong đi.
Cả ngày hôm qua liền giải quyết 3 cái vụ án Hàn Dư, đang ngồi ở trong phòng khách xem TV, nhìn thấy ta cùng Lão Đoạn mang đến một cái xa lạ thiếu nữ, Hàn Dư cau mày hỏi, cô bé này là ai?
Ta nói, một cái nhận đến ác linh tập kích thiếu nữ, bởi vì còn không biết nàng ở tại cái kia, cho nên trước mang về.
Nhận đến ác linh tập kích.
Hàn Dư nhìn hướng ta, chuyện gì xảy ra?
Ta đem phát sinh sự tình đơn giản nói cho Hàn Dư, nhưng lại cũng không có nói tại Nhã Kỳ nhà phát hiện.
Hừ, xem như án chưa giải quyết tổ người, vậy mà lại bị ác linh bắt lại, thật sự là mất mặt.
Hàn Dư nghe xong ta lời nói phía sau hừ một tiếng, ta nhìn ngươi căn bản không thích hợp cái này công tác, vẫn là chủ động từ chức quên đi thôi.
Hàn đại mỹ nữ lúc này Lão Đoạn cười hì hì xem bảo, người có thất túc ngựa có thất đề, bị ác linh bắt lấy cũng không thể nói rõ cái gì, ngược lại là ta cảm thấy tiểu tần biểu hiện hôm nay rất thích hợp chúng ta công tác.
Nếu như không phải tiểu tần cam nguyện chính mình bước lên nguy hiểm tính mạng đi ngăn cửa, những cái kia ăn não nhện chạy ra lời nói, sợ rằng có chúng ta phiền phức, tại lớn như vậy trong thành phố, từng cái tìm con nhện cũng không phải cái gì đơn giản công tác.
Lão Đoạn.
Hàn Dư cắn răng nghiến lợi trừng Lão Đoạn.
Lão Đoạn đội vàng đem đầu chuyển hướng một bên, góc 45 độ nhìn lên trần nhà, né qua Hàn Dư đào kia ánh mắt.
Hàn Dư hừ một tiếng, quay đầu nhìn chúng ta, ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì?
Ngươi chẳng lẽ muốn để tiểu cô nương này cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao?
Cho nàng đưa đến cục cảnh sát, trong cục cảnh sát người sẽ tra ra gia đình của nàng địa chỉ đem nàng đưa về nhà.
Rời đi nơi này chính hợp ý ta, chứ không nói ta lười nhìn Hàn Dư cái kia một bộ xem thường người bộ dạng, ta còn trông chờ có thể nhanh lên trở lại Nhã Kỳ nhà tầng hầm, đi lấy bản kia nhân bị thư đâu.
Ta quay người đem vẫn còn đang hôn mê bên trong thiếu nữ ôm lấy đưa đến trên xe, đem thiếu nữ đưa đến cục cảnh sát về sau, ta liền lái xe chuẩn bị đi Nhã Kỳ nhà, bất quá vừa đem xe phát động, ta lại đột nhiên cảm thấy một trận quen thuộc mê muội, tiếp lấy một bức tranh hiện ra ở trước mặt của ta.
Hình ảnh bên trong Lão Đoạn nằm ở trên giường hình như ngủ rồi đồng dạng, thế nhưng đột nhiên từng đạo vết thương ở trên người hắn rách ra, giống như cùng là hài nhi mở ra miệng nhỏ đồng dạng, máu không ngừng từ vết thương bên trong tuôn ra, đem hắn dưới thân thể ga giường đều nhuộm thành huyết sắc.
Loại này hình ảnh lại xuất hiện.
Loại này giống như xem phim đồng dạng cảm giác ta quá quen thuộc, bởi vì mỗi lần ta nhìn thấy hình ảnh, đều sẽ tại không lâu sau đó phát sinh.
Trước kia còn là tại ta lúc ngủ mới có thể nhìn thấy, nhưng hình như từ lúc ta lúc đầu sắp hiện ra linh thủy nhỏ vào trong mắt phía sau, dù cho không ngủ được cũng sẽ nhìn thấy loại này hình ảnh.
Chẳng lẽ nói, Lão Đoạn có nguy hiểm?
Ta không lo được đi Nhã Kỳ nhà đi vậy cái kia vốn nhân bị thư, sách tùy thời có thể cầm, thế nhưng ta cho đoán được hình ảnh lại luôn là rất nhanh liền sẽ ứng nghiệm.
Ta vội vàng lái xe về tới biệt thự.
Lão Đoạn,
ta xông vào biệt thự lớn tiếng kêu lên.
Ngươi tại nơi đó ồn ào cái gì?
Hàn Dư từ Giang Minh thư phòng bên trong đi ra tức giận nói.
Lão Đoạn đâu?
Hắn có nguy hiểm.
Ta vội vàng nói.
Lão Đoạn tại phòng của hắn, hắn có thể có cái gì nguy hiểm, ngươi cho chúng ta những này tình anh là trang trí sao?
Hàn Dư nhíu mày nói.
Ta lười cùng Hàn Dư làm nhiều giải thích, trực tiếp chạy lên trên lầu, gõ gõ Lão Đoạn cửa phòng ngủ.
Lão Đoạn, ngươi ở đâu?
Trong phòng không hề có một chút thanh âm.
Lão Đoạn,
mở cửa.
Ta lại dùng sức gõ cửa một cái, gọi tiếng cũng lớn hơn.
Lúc này, Hàn Dư cùng Muộn Hồ Lô cũng đều chạy tới, nhìn thấy Lão Đoạn gian phòng không có âm thanh, Hàn Dư cũng cảm giác được có chút không đúng, nàng vội vàng lấy ra chìa khóa, đem cửa phòng cho mở ra. Gian phòng bên trong, chỉ thấy Lao Đoạn đang nằm tại trên giường, hình như ngủ rồi đồng dạng. Muộn Hồ Lô đi đầu chạy đi vào, sơ soạn một cái Lao Đoạn hơi thở, sau đó lại đẩy một cái Lao Đoạn, thế nhưng Lao Đoạn cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Ngươi mới vừa nói Lao Đoạn có nguy hiểm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đều biết rõ cái gì? Hàn Dư nhìn ta một mặt lo lắng hỏi. Ta lắc đầu nói, ta chỉ là đoán được tràng cảnh này mà thôi, ta nhìn thấy Lao Đoạn nằm ở trên giường, trên thân xuất hiện từng đạo vết thương, nhưng lại căn bản không nhìn thấy là cái gì tại tổn thương hắn. Là Yểm Linh. Muộn Hồ Lô lúc này nói chuyện. Yểm Linh là cái gì? Ta đối Muộn Hồ Lô hỏi. Muộn Hồ Lô hướng ta giải thích, cái gọi là Yểm Linh là trung cấp ác linh một loại, loại này ác linh có thể lợi dụng lĩnh vực của mình thôi miên không có phòng bị người, đồng thời chế tạo ra kinh khủng ác mộng. Bị Yểm Linh thôi miên người không cách nào bị ngoại giới tỉnh lại, trong mộng bị thương tổn sẽ như thực phản ứng tại hiện thực thân thể bên trên, cũng chính là nói bị thôi miên người nếu như trong mộng chết đi lời nói, lúc đó thực bên trong cũng sẽ tử vong. Vậy thì có cái gì biện pháp có thể cứu Lao Đoạn? Ta vội vàng hỏi. Muộn Hồ Lô nhíu mày nói, trừ phi sử dụng nhập mộng dụng cụ để người tiến vào giấc mộng của hắn bên trong, để hắn tự mình tỉnh lại, hoặc là diệt trừ tại hắn trong mộng Yểm Linh mới được. Đừng nói nhảm, Muộn Hồ Lô ngươi chuẩn bị một chút, từ ta vào Lao Đoạn trong mộng nắm chặt hắn đi ra, người này vậy mà không cẩn thận như vậy. Hàn Dư nói. Muộn Hồ Lô nhìn thoáng qua Hàn Dư lại nói, ta cho là nên để Tần Dương đi. Cái gì? Hàn Dư lông mày nhíu lên, một mặt không hiểu nhìn hướng Muộn Hồ Lô. Muộn Hồ Lô giải thích nói, Tần Dương phía trước không hề biết cái gì là Yểm Linh, tự nhiên cũng không thể lại điều khiển nhập mộng dụng cụ. Ta một người không cách nào khống chế ba cái khống chế tấm, cho nên chỉ có thể ngươi ta hợp tác sử dụng nhập mộng dụng cụ, tiện hắn tiến vào Lao Đoạn trong mộng. Không được, liền tính ngươi ta còn không thể nào vào được, cũng không thể để hắn đi. Tiến vào trong mộng người không cách nào đem bất luận cái gì nhằm vào ác linh vũ khí đưa vào, để thái điều này đi, bị Yểm Linh phát hiện đó chính là để hắn đi chịu chết. Ta hiện tại liền gọi điện thoại thỉnh cầu chi bộ chi viện, điều động nhân viên đến. Hàn Dư nói xong lấy ra điện thoại. Bất quá còn không đợi nàng đem điện thoại đánh ra, liền nghe Muộn Hồ Lô nói, không còn kịp rồi. Yểm Linh đã tìm tới Lao Đoạn. Chương 103, chương 103, ta nhìn thấy một vết thương đột nhiên hiện lên ở Lao Đoạn trên ngực, vết thương xung quanh da thịt lật ra ngoài, lộ ra bạch cốt âm u. Muộn Hồ Lô vội vàng lấy ra tục cơ cao, là Lao Đoạn thoa lên cầm máu, ác mộng đã đem Lao Đoạn tìm tới, Lao Đoạn sợ rằng chống đỡ không đến chi bộ phái người đến, muốn cứu Lao Đoạn lời nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể trông chờ Tần Dương, trừ phi chúng ta lựa chọn từ bỏ Lao Đoạn. Không thể từ bỏ. Ta tiến lên một bước, ta đi Lao Đoạn trong mộng đánh thức hắn, nói cho ta phải nên làm như thế nào. Đừng ồn ào. Hàn Dư chừng ta một cái, ngươi cho rằng Yểm Linh rất dễ dàng đối phó sao? Ngươi biết nếu như ngươi tiến vào Lao Đoạn ác mộng lại hối hận đã chết sao? Chỉ bằng ngươi loại này thực lực, đến liền là chịu chết. Không thử một cái làm sao biết? Ta nhìn xem Hàn Dư nói, đừng có dùng ngươi cái kia nghĩ đương nhiên tinh anh tư duy đến định nghĩa ta có hay không sẽ thành công. Ta không phải ngươi loại này tinh anh, nhưng ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn bằng hữu đi chết mà không làm gì. Cho dù ngươi lại bởi vậy chết đi. Hàn Dư cái kia sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm con mắt của ta, phảng phất muốn xuyên thấu qua cặp mắt của ta nhìn thấu ta nội tâm giác ngộ đồng dạng. Ta sẽ không chết, cũng sẽ không để Lao Đoạn chết. Ta nhìn thẳng nàng ánh mắt trả lời. Hàn Dư cùng ta nhìn nhau một lát, cuối cùng thở dài một hơi, không biết sống chết tiểu tử thối. Mỗi một cái đều là dạng này. Tùy ngươi, dù sao là chính ngươi muốn đi chịu chết. Muộn Hồ Lô, chuẩn bị kỹ càng nhập mộng dụng cụ. Muộn Hồ Lô nhẹ gật đầu, chạy một chút đi ra, chỉ chốc lát sau liền đem nhập mộng dụng cụ cầm đi vào. Cái gọi là nhập mộng dụng cụ là do một cái hòm cả sở cùng liền với hai cái mũ bảo hiểm ba cái lớn chừng bàn tay không chế tấm tạo thành. Muộn Hồ Lô đem một cái mũ giáp đeo ở Lao Đoạn trên đầu, sau đó đem một những đưa cho ta, đeo lên, nằm tại Lao Đoạn bên người, còn lại liền giao cho chúng ta. Ta gật đầu đưa mũ giáp tiếp nhận, đội ở trên đầu. Ta nằm xuống phía sau, liền nghe đến Muộn Hồ Lô nói, một hồi ngươi khả năng sẽ cảm giác đầu rất đau, thế nhưng tuyệt đối không cần có chống đối ý nghĩ, tận lực để thân thể buông lỏng. Chờ ngươi tiến vào Lao Đoạn trong ngộng về sau, liền muốn nhanh lên tìm tới Lao Đoạn, nếu như vận khí tốt, không có bị Yểm Linh phát hiện, ngươi nói cho Lao Đoạn hắn thân ở ngộng cảnh bên trong, hắn nên có thể tự mình tỉnh lại. Nếu như bị Yểm Linh phát hiện đâu? Ta thuận miệng hỏi một câu. Muộn Hồ Lô nhìn hướng ta nói, ngươi chỉ cần minh bạch ngộng cảnh không chỉ là Yểm Linh ngộng cảnh. Ta cũng không có minh bạch Muộn Hồ Lô ý tứ của những lời này. Cũng không biết có phải là chỉ số IQ cao người đều thích nói loại này để người cảm thấy không giải thích được. Chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Muộn Hồ Lô tiếng nói vừa ra, ta liền cảm thấy phảng phất có một cỗ dòng điện từ mũ giáp kia bên trong tuôn ra, để da đầu của ta tê dần. Ngay sau đó, loại này tê dại liền hóa thành kịch liệt đau nhức, phảng phất là có từng chiếc dao nhỏ đâm vào đến đầu của ta bên trong không ngừng khuấy động đồng dạng. Ta một trận mê muội, ý thức bắt đầu mơ hồ, liền cắn chặt răng khí lực cũng không có. Nếu như đau lời nói liền kêu đi ra, đừng nhẫn nhịn, thân thể ngươi càng là khẩn trương thì càng khó nhập động. Muộn Hồ Lô nói. Nghe đến Muộn Hồ Lô lời nói, ta không tại nhẫn lại, há miệng lớn tiếng kêu lên. Loại này kịch liệt đau nhức không biết kéo dài bao lâu, ta dần dần cảm thấy bộ não chết lặng, ý thức dần dần cũng đã biến mất. Không biết qua bao lâu, ta cảm giác một trận gió lạnh thổi qua, để ta không khỏi rùng mình một cái. Ta vội vàng mở to mắt, lại phát hiện chính mình đứng tại một mảnh vũng bùn bên trong. Đây là một những thường thế giới, không có bầu trời, trên đỉnh đầu là cùng ta dưới chân đồng dạng một mảnh vũng bùn, một chút tráng kiện thân cây kết nối lấy trên dưới hai mảnh lục địa. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên cái kia lục địa bên trên cũng có một cái ta đang nhìn ta. Quả thực thật giống như hướng trên đỉnh đầu là một mặt cực lớn lớn tấm gương đồng dạng. Nhưng ngay sau đó, ta ta thay đổi phát hiện, trên đầu cái kia mảnh lục địa ta đột nhiên hướng về phía ta nhếch miệng cười. Ta đột nhiên phát hiện, khoe miệng của mình cũng không khỏi bốc lên, phản phất ta mới là trong gương học theo cái bóng đồng dạng. Trên bầu trời ta đem tay cắm vào trong miệng của mình, tay của ta cũng không bị khống chế, làm động tác giống nhau. Tiếp lấy, ta liền nhìn thấy trên bầu trời ta hai một tay, lúc lên lúc xuống dùng sức phản phất muốn đem miệng của mình cho xé ra đồng dạng, mà ta vậy mà cũng làm ra động tác giống nhau. Chương 104, ác mộng dừng ở đây. Chương 104, ác mộng dừng ở đây. Trong lòng ta thầm nghĩ hằng bét, vận khí này cũng quá kém a, bị đưa vào đến cơn ác mộng này bên trong, vậy mà không có gặp phải lão đoạn, ngược lại trực tiếp bị đưa đến cái thằng niệm linh trước mặt. Muốn hồ lô nói cái gì kia mộng không loại hình, ta căn bản không hiểu là có ý gì. Ta hiện tại biết rõ là, nếu như chính mình lại không nghĩ biện pháp đoạt lại hai tay quyền khống chế, cằm của ta sợ rằng liền muốn tách ra rơi. Phải làm gì? Hiện tại quyền khống chế thân thể không tại ta, ta toàn thân cao thấp có thể hoạt động bất quá chỉ có trong mắt mà thôi, chẳng lẽ muốn ta chừng chết cái kia hiểm linh sao? Ta lập tức bỏ đi cái này có thể cười suy nghĩ, hàm dưới xương đã phát ra khanh khách âm thanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bẻ gãy cành cây đồng dạng, nếu như hàm dưới xương gãy rơi, vậy ta cái cằm liền sẽ lập tức bị xé xuống. Ta đại não phi tốc chuyển động. Đột nhiên, ta cảm thấy trên tay lực lượng chợt nhẹ, mặc dù chỉ là một cái mắt, thế nhưng ta nhưng là minh xác cảm nhận được trong khoảnh khắc đó ta lại đạt được quyền khống chế thân thể. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó ta làm cái gì? Trừ trong đầu hiện lên một chút không thiết thực ý nghĩ bên ngoài, ta còn... Đúng. Ta còn chuyển động trong mắt. Rất nhiều người đều giống như ta, đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm, con mắt sau đó ý thức chuyển động, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, con mắt của ta chuyển hướng những phương hướng, mà không phải nhìn chằm chằm trên đầu cái kia điểm linh. Chẳng lẽ đây chính là đáp án? Ta vội vàng đem con mắt chuyển hướng ở bên, quả nhiên, tại đỉnh đầu bên trên một những ta biến mất về sau, ta lại lần nữa thu được quyền khống chế thân thể. Ta vội vàng đem tay từ trong miệng lấy ra, xoay người chạy. Nhiệm vụ của ta là tỉnh lại bị vây ở ác mộng bên trong lão đoạn, đến mức giết chết tiềm linh. Tại cái này ác mộng bên trong không có bất kỳ cái gì vũ khí ta muốn giết chết ác linh, vậy đơn giản chính là chuyện không thể nào. Trên đỉnh đầu truyền đến cái kia tiềm linh phẫn nộ tiếng giống. Ngay sau đó, ta nhìn thấy một đoàn khói đen từ đỉnh đầu bay qua, rơi xuống trước mặt của ta. Khói đen tiêu tán lộ ra tiềm linh thân ảnh. Tiềm linh thân thể vô cùng gầy yếu, tứ chi chạm đất như là một cái không có cái đuôi chó đồng dạng. Cái kia thật dài trên cổ là một cái đầu rắn, ngón tay của hắn ngón chân cực kỳ dài nhỏ, chừng 20 cm tả hữu, móng tay bén nhọn sắc bén, nhẹ nhàng vung lên, liền đem một mảnh bay xuống lá cây chém thành hai nửa. Vậy mà còn có đồ ăn đưa lên bọn họ đến. Tiềm linh nghiêng đầu nhìn ta nói một câu, sau đó đột nhiên hướng ta đánh tới. Mà vừa lúc này, một bóng người đột nhiên từ một bên lao ra, bắt lại bờ vai của ta đem ta kéo đến một bên. Là lão đoạn. Cháy mau. Còn không đợi ta nói cái gì, lão đoạn liền đem ta giữ chặt cổ cẳng liền chạy. Cuối cùng nhìn thấy lão đoạn, ta nhớ tới phía trước muộn hồ lô nói với ta lời nói, vội vàng đối lão đoạn nói, lão đoạn, ngươi nghe ta nói, ngươi bây giờ là tại hiểm linh sáng tạo ác mộng bên trong. Ta biết. Lão đoạn cười khổ trả lời. Nghe đến lão đoạn lời nói, tâm ta không khỏi trầm xuống. Nguyên bản cho rằng lão đoạn thân ở trong mộng không biết mộng, lại không nghĩ rằng lão đoạn sớm đã biết nơi này là hiểm linh chế tạo mộng cảnh, lại chỉ là không cách nào tỉnh lại. Như thế đến nói, muốn để lão đoạn thức tỉnh phương pháp duy nhất, đó chính là ở trong mơ diệt trừ hiểm linh. Lão đoạn, ngươi biết thế nào đánh bại hiểm linh sao? Ta đối lão đoạn hỏi. Cùng hiểm linh đánh. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Lão đoạn cười khổ mà nói, tại cái này mộng cảnh bên trong hiểm linh là vô địch. Lúc này, tiểm linh âm thanh từ phía sau lưng vang lên, lão đầu nói không sai, tại cái này mộng cảnh bên trong, ta chính là thần. Tiểm linh tiếng nói vừa ra, ta cùng lão đoạn trước mặt trống rông xuất hiện một mặt thông thiên cao lớn tường, mặt này tường cũng không phải là dùng gạch đá đắp lên, mà là dùng vô số người đóng thi thể thành. Tiểm linh đột nhiên xuất hiện tại cái kia thi tường phía trước, không nhanh không chậm hướng ta cùng lão đoạn đi tới, mèo chuột trò chơi kết thúc, nói cho ta, các ngươi sẽ không phải thật nghĩ đến đám các ngươi trốn được à? Lão đoạn không nói gì, mà là lôi kéo ta từng bước một lui về phía sau, thế nhưng còn chưa đi mấy bước, đã cảm thấy mặt đất chấn động, chỉ thấy đại địa lại bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, đỏ thâm dung nham tại kẽ nứt ở giữa lưu động, dòng khí nóng rực bốc hơi, để không khí đều thay đổi đến bắt đầu vặn mèo, thậm chí hô hấp đều sẽ cảm thấy khí quản có bị thiêu đốt đồng dạng cảm nhận sâu sắc. Lão đầu, ngươi cho rằng ta một mực không giết ngươi, là thật đuổi không kịp ngươi sao? Tiềm linh con mắt híp lại nhìn xem lão đoạn, ta chỉ là đem ngươi trở thành mồi nhử mà thôi, hiện tại, ta cho hai người các ngươi làm một lựa chọn, a mồi nhử không cần hai cái, các ngươi lựa chọn người nào tới làm thức ăn của ta. Ta đến. Lão đoạn cắn răng, hướng về phía trước phóng ra một bước. Lão đoạn, đừng lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Ta sẽ đi về phía hiểm linh. Lão đoạn giữ chặt. Lão đoạn đem tay của ta tách ra, lắc đầu, ngươi cũng nhìn thấy, đây là hiểm linh mộng cảnh, thiên băng địa liệt chỉ cần hắn một ý nghĩ, tại chỗ này, chúng ta là không thể nào đánh bại hắn. Hiểm linh mộng cảnh. Lão đoạn lời nói đột nhiên để ta nhớ tới phía trước muộn hồ lô nói với ta cái kia lời nói, mộng cảnh không chỉ là hiểm linh mộng cảnh. Ta cảm thấy phải bắt đến đối phó hiểm linh mấu chốt, lông mày của ta nhăn lại, trong đầu không ngừng tái diễn một câu nói kia, đột nhiên ta trong đầu linh quang lóe lên. Đối muộn hồ lô ý tứ của những lời này có một cái suy đoán. Trong mộng chỗ hiện rõ tất cả, bất quá là nằm mơ người suy nghĩ trong lòng chiếu rọi. Cái này kinh khủng thế giới là yểm linh lợi dụng mộng cảnh sáng tạo, thế nhưng đồng dạng ở vào nằm mơ trạng thái ta, chẳng lẽ liền không thể cũng tại trong mộng sáng tạo một cái thế giới đến đối chống chọi yểm linh sao? Nghĩ tới đây, ta lập tức thử nghiệm dùng trí tưởng tượng của mình bắt đầu cấu trúc thuộc về mình một mảnh thế giới. Trước đem cái này không thấy ánh mặt trời bật mèo thế giới sáng tạo ra một mảnh trời xanh á theo ta suy nghĩ, lấy ta đỉnh đầu làm trung tâm, phía trên bên kia đại lục dần dần tan rã biến mất, thay vào đó là một mảnh thương lam bầu trời. Ánh mặt trời từ không trung chiếu xuống, xuyên thấu một mực bao phủ tại cái này thế giới bên trong cái kia sương mù xám xịt, rơi xuống ta cùng Lao Đoạn trên thân. Chuyện gì xảy ra? Ngửa đầu nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện bầu trời, liền vẫn luôn lấy thần tự cho mình là Yểm Linh cũng kinh ngạc kêu lên, trong miệng không ngừng lầu bầu, không có khả năng, không có khả năng. Không có gì không có khả năng, mộng cảnh này cũng không chỉ là giấc mơ của ngươi, suy đoán của ta được đến nghiệm chứng, để ta lập tức có cùng cái thằng Yểm Linh khiêu chiến sức mạnh. Nghe đến ta cùng Yểm Linh đối thoại, vừa bắt đầu cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện bầu trời làm có chút không nghĩ ra Lao Đoạn, cũng phản ứng lại, nhìn ta đầy mặt khiếp sợ hỏi, "Tiểu Thần, đây là ngươi làm?" Ta nhẹ gật đầu, nhìn xem Yểm Linh, xem ra tại cái này mộng cảnh bên trong, ta cũng là thần a. Đừng nói giỡn, chỉ là nhân loại, vậy mà cùng ta so tạm động. Ta sẽ cho ngươi biết ngươi ta ở giữa chênh lệch. Theo Yểm Linh gào thét, đỏ thâm dung nham từ kẽ đất bên trong tuôn ra, hội tụ vào một chỗ hóa thành một đầu dung nham cự mãng, thân thể khổng lồ đem ta cùng Lao Đoạn vây quanh, mở ra miệng to như chậu máu hướng ta nhào xuống, còn không có tới gần, ta liền cảm nhận được cái kia đập vào mặt hơi nóng, để ta có một loại thân ở lồng hấp bên trong cảm giác. Nhìn ta làm thịt ngươi đầu này lại xả. Ta tâm niệm chuyển động, tưởng tượng thấy một cái từ trên trời giáng xuống lưỡi dao đem đại xà này chém thành hai khúc, thế nhưng lần này, trí tưởng tượng của ta cũng không có sáng tạo ra bất kỳ vật gì. Tâm ta lập tức nâng lên trong cổ họng, nếu như ta khống chế mộng cảnh năng lực vào lúc này rơi dây chuyển lời nói, vậy ta cùng Lao Đoạn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Núi cao, tường băng, ta cố gắng muốn sáng tạo ra có thể ngăn cản cái kia khí thế hùng hổ mà đến dung nham cự mãng đồ vật, nhưng lại cái gì cũng không có xuất hiện. Mắt thấy cái kia cự mãng càng ngày càng gần, ta đuôi lông mày thậm chí đều bị cái kia dòng khí nóng rực nướng khét. Nhìn xem cái kia đã gần trong gang tấc dung nham cự mãng, ta minh bạch lúc này còn muốn sáng tạo cái gì đến tiến hành phòng ngự đã là không còn kịp rồi, hiện tại chỉ có thử nghiệm nhường cho hóa thành cự mãng dung nham biến thành khác vật chất, cơ hội chỉ có một lần. Kèm theo giống như tiếng sấm âm thanh, cự mãng đập vào trên người ta. Bất quá đang đập rơi một sát na, cự mãng cái kia dung nham thân thể lại hóa thành vô số cánh hoa, tại sau khi rơi xuống đất, tản đi khắp nơi phiêu linh. Nhìn xem cái kia bay múa đầy trời cánh hoa, ta nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Nhìn thấy dung nham cự mãng cứ như vậy biến thành đầy trời cánh hoa, Yểm Linh phát điên kêu to lên. Bất quá ta nhưng bây giờ không có tâm tình đi chào phúng Yểm Linh, vừa rồi nhiều lần muốn sáng tạo đồ vật đến ngăn trở cự mãng đều thất bại, tối hậu quan đầu lại thành công đem cái kia cự mãng biến thành cánh hoa, ta cũng không cảm thấy đây là tại sinh tử quan đầu nhân phẩm ta bộc phát. Liên tưởng tới phía trước đem đỉnh đầu vùng đất kia biến thành bầu trời, ta không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ ta cũng không thể tại cái này trong mộng cảnh sáng tạo, chỉ có thể tại đã có đồ vật bên trên tiến hành cải tạo. Ta bắt đầu thử nghiệm. Diệt linh thủy, không cách nào sáng tạo. Hiện linh thủy, không cách nào sáng tạo. Đơn giản bình thủy tinh, vẫn như cũ không cách nào sáng tạo. Tại thử mấy lần sáng tạo cuối cùng đều là thất bại về sau, ta liền thử nghiệm lên cải tạo đến. Đầu tiên là đem cái kia tràn đầy khe hở đại địa biến thành một mảnh sinh cơ rạc rào bãi cỏ, thành công. Ngay sau đó, tòa kia thi tường cũng tại trí tưởng tượng của ta bên dưới biến thành một tòa bình thường tường đá. Trải qua mấy lần thử nghiệm về sau, trong tim ta cuối cùng có một đường ánh dạng đông. Đây là ta sáng tạo ác mộng, ta mới là giấc mộng này chủ nhân, nhìn xem cái này bị ta cải tạo sinh cơ rạc rào mộng cảnh, Tiềm Linh giống giận. Chỉ thấy trên người hắn dâng lên nồng đậm khói đen, ở sau lưng của hắn hóa thành cả người khoác áo giáp khô lâu cự nhân, khô lâu cự nhân cầm trong tay hai cái to lớn hắc đao, hướng ta bổ xuống dưới. Kim mặt trận. Đối mặt cái kia hai cái bổ xuống dưới hắc đao, ta hô to một tiếng, xung quanh cái kia mấy cây đại thụ đột nhiên biến thành mấy cây to lớn gậy kim loại, ngay sau đó, những này gậy kim loại chỉ thấy liền xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng đem cái kia hiểm linh vây vào giữa. Mà cái kia đánh xuống hắc đao thì tại chạm đến kim quang kia về sau, tựa như cùng gặp phải nắng ấm đông tuyết đồng dạng biến mất. Ác ngộng dừng ở đây. Chương 105. Cho tàn. Chương 105, cho tàn. Bóng ánh kim quang đem Yểm Linh bao phủ. Tại cái kia đặc biệt nhằm vào ác linh kim quang bên trong, Yểm Linh thân thể giống như mặt trời chói chang dưới ánh mặt trời người tuyết đồng dạng cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Theo Yểm Linh biến mất, cái này mộng cảnh thế giới bắt đầu sụp đổ, cảnh tượng trước mắt bắt đầu giống như tấm gương vỡ vụn xoay tròn, sau đó sắc thái bắt đầu biến mất, vật cùng vật giới tuyến bắt đầu mơ hồ, ta cùng Lao Đoạn, còn có mộng cảnh kia mảnh vỡ phiêu phủ tại một mảnh màu đen hư vô bên trong, dần dần, mộng cảnh mảnh vỡ biến mất không thấy, trước mắt ta chỉ còn lại hắc ám. Mí mắt không tự chủ được đóng lại. Không biết qua bao lâu, ta cảm giác mình bị người đẩy một cái, ta mở to mắt, phát hiện chính mình đã về tới thế giới hiện thực bên trong, Hàn Dư đứng tại ta bên cạnh, ta mở mắt ra thời điểm, rõ ràng nhìn thấy nàng thở dài nhẹ nhõm. Làm không tệ. Hàn Dư nói với ta một câu. Không nghĩ tới Hàn Dư vậy mà còn biết khích lệ ta, ta không khỏi sửng sốt một chút, nói thật, nữ nhân này nếu như không phải bình thường, cái kia một bộ người nào đều xem thường sắc mặt, vẫn là rất xinh đẹp. Lúc này, một bên Muộn Hồ Lô mở miệng, Lao Đoạn cùng Tần Dương đều tỉnh dậy, thế nhưng Nghiệm Linh vì cái gì chưa từng xuất hiện? Tiềm Linh đã bị Tiểu Tần thu thập hết rồi, Lao Đoạn nói. Điều đó không có khả năng a. Hàn Dư nhìn ta trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn thấy Hàn Dư vẻ mặt này, trong lòng của ta không khỏi có chút đắc ý. Cái này tình anh vậy mà cũng có đối ta cảm thấy kinh ngạc. Thời điểm A Muộn Hồ Lô nhìn ta một cái, sau đó đem một mảnh hơi mở viên thuốc đưa cho ta, còn có Lao Đoạn, đây là hiện linh viên, có thể kiểm tra đo lường một người có hay không bị ác linh phụ thể. Ta cũng không phải là không tin các người, thế nhưng ta minh bạch, đây là làm theo thông lệ. Dù sao Tiềm Linh từng có trong mộng giết người phía sau, đoạt người, đuổi bỏ tiền lệ, để phòng bạn nhất có lẽ thử một chút. Lao Đoạn nói xong, liền đem viên kia viên thuốc thả tới trong miệng. Ta cũng không có nói cái gì, đem cái kia dược hoàn uống vào. Viên thuốc vào miệng liền hóa thành một cỗ mát mẻ chất lỏng. Cảm giác thế nào? Muộn Hồ Lô nhìn ta hỏi. Ta cười trả lời, bạc hà vị. Muộn Hồ Lô nhìn ta cùng lao đoạn đường này, cuối cùng nhẹ gật đầu, xác thực không có bị yểm linh phụ thể. Hàn Dư cũng nhìn ta nói, mặc dù ngươi có thể diệt trừ yểm linh, thế nhưng ngươi muốn học tập còn có rất nhiều đâu. Lao đoạn, ngươi cùng tân nhân trước nghỉ ngơi một chút ta. Nói xong, Hàn Dư liền cùng Muộn Hồ Lô cầm nhập mộng dụng cụ rời đi. Hàn Dư chân trước vừa đi, lao đoạn liền đập đập bờ vai của ta nói, tiểu tân được ca Hàn đại mỹ nữ xem ra đã tán thành ngươi, đều để ngươi người mới. Vậy thì thế nào? Ta lơ đến nói một câu. Ta đối Hàn Dư ấn tượng vô cùng hỏng bét, có thể hay không được đến Hàn Dư tán thành ta cũng không thèm để ý. Lao đoạn nhìn ta một cái, sau đó thân thể tựa vào đầu giường bên trên, nhìn lên trần nhà phương hướng một mặt hồi ức bộ dạng. Hàn Dư từng có một cái đệ đệ, cũng là án chưa giải quyết tổ một thành viên, mặc dù không có Hàn Dư thiết phú, thế nhưng ứng đối một chút cấp thấp ác linh nhưng là dư xài. Thế nhưng tại một năm trước, đệ đệ của hắn lại bị ác linh giết chết, thi thể xé ra bụng, liền rơi tại nhà nàng trước cửa. Lúc ấy nhìn thấy đệ đệ của nàng thi thể thời điểm, Hàn Dư đều hỏng mất. Ta nhìn xem lão đoạn, không biết hắn vì cái gì muốn nói với ta những này. Lão đoạn nói tiếp, từ đó về sau nàng liền thay đổi đến sinh ra chớ gần, nhất là đối án chưa giải quyết tổ tân nhân đều là lặng lẽ đối đãi. Nàng kỳ thật cũng không phải là thật khinh thường các ngươi những này tân nhân, chẳng qua là cảm thấy ác linh đối các ngươi đến nói quá nguy hiểm, không muốn để cho nhà của các ngươi người cũng bị giống như nàng mất đi thân nhân thống khổ mà thôi. Ai chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, nàng phía trước vẫn muốn để ngươi từ đi ngươi án chưa giải quyết tổ công tác sao? Nghe đến lao đoạn nói như vậy, trong lòng của ta đối Hàn Dư có một chút đổi mới. Lao đoạn nói tiếp, bất quá những chuyện này ngươi cũng đừng cùng Hàn Dư nói. Nàng sẽ cảm thấy ta là vì để ngươi đồng tình nàng mới nói cho ngươi những này. Nữ nhân này a luôn là thích cho chính mình chân thực giấu ở cái kia băng lãnh bên ngoài phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Minh mới có thể để cho nàng lộ ra ôn nhu một mặt ta. Nàng thích Giang Minh. Ta hơi kinh ngạc nhìn hướng Lao đoạn. Lao đoạn vừa cười vừa nói, không chỉ là thích, nàng là Giang Minh vị hôn thê, làm sao ngươi không biết nha? Ta lắc đầu, Giang Minh chưa từng có nói qua loại này sự tình, đương nhiên ta cũng sẽ không chuyện tốt đi hỏi thăm. Lao đoạn, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta đi ra hít thở không khí. Ta đối Lao đoạn nói, Tiềm Linh đã giải quyết, ta hiện tại muốn đuổi mau trở lại đến Nhã Kỳ nhà, đi cầm đến đi bản kia ghi lại quỷ văn nhân bị thư. Không biết vì cái gì, ta luôn có một loại bất an dự cảm. Vừa tới Nhã Kỳ trước cửa nhà, ta liền nhìn thấy từ cái kia tầng hầm bên trong có màu đen khói bay ra, ta gấp theo cái thang bò đi xuống, trong tầng hầm ngầm khói đen cuộn, đừng nói nhân bị thư, liền giá sách, còn có những cái kia trưng bày những vật khác giá đỡ cũng đều biến thành cho tàn, không khí bên trong tràn ngập dầu diesel gây mùi hương vị, hiển nhiên là có người thừa dịp lúc ta không có ở đây cố ý phóng hỏa thiêu nơi này. Đáng ghét. Trong lòng ta thầm mắng, rõ ràng đã tìm tới tiến vào dị giới chỗ đột phá, không nghĩ tới vẫn là bị người vượt lên trước một bước, tiêu hủy vết tích. Ta lấy ra hiện linh thủy, đều đều phun tại xung quanh, muốn tìm kiếm một cái kia phóng hỏa ác linh lưu lại ân ký. Thế nhưng tại ta đem diệt linh thủy giải khắp tầng hầm mỗi một cái nơi hẻo lánh về sau, ta lại phát hiện, cái này dưới đất trong phòng chỉ có hai cái ác linh lưu lại ân ký, cũng chính là nói, trừ cái kia phục sinh toái thi ác linh cùng chi chu nữ bên ngoài, nơi này cũng không có tới qua những ác linh. Chẳng lẽ nói, là con nhện kia nữ tướng ta mang đi ra ngoài về sau, phóng hỏa thiêu nơi này. Nghĩ kỹ lại, cái này cũng không phải là không có khả năng, dù sao tại ta sinh mệnh hấp hối lúc, chi chu nữ đột nhiên xuất hiện, thời gian này nhìn lại, cũng có chút quá mức trùng hợp. A chỉ là nếu quả thật chính là con nhện kia nữ lời nói, manh mối liền lại đứt rời. Sáng sớm hôm sau, ta liền bị Hàn Dư một cái điện thoại cho gọi đi. Tiểu Tần, vừa rồi Hắc Mạn Ba cho ta gọi một cú điện thoại, nói sư phụ hắn trở về, để ta thông báo ngươi đi chi bộ đem trong cơ thể gửi thi trùng lấy ra. Mặt khác ta đã cùng chi bộ cho ngươi thân thỉnh một kiện tinh anh vũ trang, lao đoạn ngươi cùng hắn cùng đi, tại tinh anh vũ trang chọn lựa bên trên ngươi cũng có thể giúp hắn phân tích một chút. Tinh anh vũ trang? Ta sửng sốt một chút, nhìn xem Hàn Dư nói, ngươi nói ta có thể có một kiện thuộc về mình tinh anh vũ trang? Không phải nói muốn tiêu diệt 50 cái trung cấp ác linh mới có thể thu hoạch được một kiện tinh anh vũ trang sao? Hàn Dư liếc ta một cái, không muốn. Vậy ta hiện tại liền cùng chi bộ gọi điện thoại, nói bị bỏ ngươi tinh anh vũ trang danh lệch. Đừng, ta muốn. Ta vội vàng nói. Từ biệt thự bên trong đi ra, trong lòng tràn đầy nghi ngờ ta đối lao đoạn hỏi, lao đoạn, ngươi không phải nói muốn tiêu diệt 50 cái trung cấp ác linh mới có thể thu được tinh anh vũ trang sao? Lao đoạn cười nói, đó là chỉ tại đồng dạng tình huống bên dưới, thế nhưng ngươi nhưng là tại mộng cảnh bên trong tiêu diệt một cái yểm linh. Nếu biết rõ, trừ tại cái kia ba hoàng năm đế thần thoại thời đại, từ xưa đến nay có thể tại mộng cảnh bên trong diệt trừ yểm linh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên ngươi tự nhiên có thể được đến đãi ngộ đặc biệt. Mới vào án chưa giải quyết tổ hơn một tháng, liền có thể thu hoạch được một kiện tinh anh vũ trang, ngươi có thể nói là xây tổ đến nay người thứ hai. Người thứ hai? Còn có người nhanh hơn ta sao? Ta nhìn xem lão đoạn nghi ngờ hỏi. Lão đoạn nhẹ gật đầu, án chưa giải quyết tổ người thứ nhất muốn mấy vị kia được vinh dự thần nhân tư không độ, tiến vào án chưa giải quyết tổ năm ngày, tiêu diệt 50 cái trung cấp ác linh, bị trực tiếp bị tổng bộ điều đi. Chương 106, A cấp vũ trang. Chương 106, A cấp vũ trang. 5 ngày tiêu diệt 50 cái ác linh, nếu như không phải lão đoạn cái kia vẻ mặt thành thật biểu lộ, ta nhất định sẽ tưởng rằng hắn tại ăn nói lung tung. Nếu có cơ hội, ta thật muốn gặp mặt vị này tư không độ. Trên đường đi, tâm tình của ta đều vô cùng vui vẻ, đối cái kia sắp tới tay tinh anh vũ trang tràn đầy chờ mong. Lão đoạn cũng hướng ta giới thiệu tinh anh vũ trang đến. Tinh anh vũ trang chia làm vũ khí đồ phòng ngự cùng công thủ toàn năng ba loại loại hình, chia làm ERCBAS 6 cái đẳng cấp, mỗi một cấp đều là chất chiến lệnh, đương nhiên tại cái này bên trên còn có một loại trong truyền thuyết SS cấp, thế nhưng theo lão đoạn nói tới, hiện tại chỉ có vị kia tư không độ trong tay có một kiện SS cấp công kích hình tinh anh vũ trang mà thôi. Cái kia lão đoạn ngươi kiện kia kim mạc trận là đẳng cấp gì? Ta đối lão đoạn hỏi. Ta cái kia là B cấp vũ trang. Lão đoạn nói. Lợi hại như vậy cũng chỉ là B cấp. Ta kinh ngạc nói. Trong nháy mắt tiêu diệt vô số con nhện quái còn có cái kia to lớn chú hầu, dạng này tinh anh vũ trang vậy mà đều chỉ có thể đạt tới B cấp. Lão đoạn cười nói, tinh anh vũ trang đẳng cấp cũng không phải chỉ nhìn uy lực lớn nhỏ đến định, công thủ năng lực chỉ là đánh giá rất nhiều tiêu chuẩn một trong, ngươi đừng chỉ nhìn ta cái kia kim mạc trận uy lực lớn phạm vi rộng, cái này kim mạc trận muốn phát động tiến công ít nhất phải tại ác linh xung quanh cắm xuống 3 cây trận trụ mới được, cần thiết dùng thời gian chuẩn bị quá dài, gặp phải giảo hoạt ác linh, rất có thể đều đã chạy. Cho nên là ngươi chọn lựa tinh anh vũ trang thời điểm, nhưng muốn lưu ý vũ trang phát động hạn chế. Cùng lão đoạn đi tới chi bộ, ta không kịp chờ đợi trước tại lão đoạn đi võ trang bộ. Võ trang bộ nằm ở chi bộ đại lâu sau lưng, là một cái to lớn nhà kho loại hình kiến trúc. Đứng ở cửa hai cái cầm trong tay mini đột kích cảnh vệ. Ta cùng lão đoạn đem riêng phần mình giấy chứng nhận đưa cho hai cái cảnh vệ đang kiểm tra không sai về sau, chúng ta chào theo kiểu nhà binh, lui sang một bên, mà cái kia nặng nề cửa sắt thì tự động hướng lên trên dâng lên, ta nhìn thoáng qua, cái kia cửa sắt cùng cái này nhà kho vách tường kim loại đều chừng nửa mét độ dày. Ta cùng lão đoạn đi vào, võ trang bộ bốn phía đều là vách tường sắt thép, không có cửa sổ, trên nóc nhà có một chút to lớn đèn huỳnh quang chiếu sáng, phòng lớn như thế bên trong, bày đầy các loại ta không quen biết máy móc, còn có một đống đắp ta chưa từng thấy nhan sắc khác nhau kim loại. Võ trang bộ nội bộ rất rộng rãi, hai bên đều là từng cái thủy tinh hữu cơ ngăn cách phòng làm việc, bên trong nhiều loại máy móc lóe ra tầng tầng lớp lớp số liệu cùng biểu đồ. Trong đại sảnh lại không có quá nhiều người, đại đa số đều là bận rộn nhân viên kỹ thuật, trải qua mấy cái phòng làm việc, đều nhìn thấy bên trong có người tại kiểm tra cái gì, chỉ chốc lát, liền đi tới một cái cửa kim loại phía trước. Cái này cửa kim loại thoạt nhìn càng thêm nghiêm mật, bảo an sau đó còn muốn lưu chỉ tay, sau đó người phụ trách chuyên môn quét thẻ mở ra. Mới vừa vào cửa, liền có một cái mang theo kính mắt giữ lại bên trong tóc dài trung niên nam nhân đối diện đi tới, lao đoạn. Người lão tiểu tử sao lại tới đây? Sẽ không phải là lại tới bắt tinh anh vũ trang a? Lão đoạn vừa cười vừa nói, là cầm tinh anh vũ trang, thế nhưng không phải ta, là bên cạnh ta vị tiểu huynh đệ này. Tiểu Tần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là người phụ trách nơi này Khổng Kiệt, Khổng Kiệt, đây là chúng ta án chưa giải quyết tổ tân nhân Tần Dương. Tần Dương, nghe đến tên của ta, Khổng Kiệt con mắt trừng căng tròn, một phát bắt được bờ vai của ta, nhìn từ trên xuống dưới ta, ngươi chính là Tần Dương. Cái kia ở trong giấc mộng tiêu diệt tiềm linh Tần Dương. Ta nhẹ gật đầu, không nghĩ tới ta tiêu diệt tiềm linh sự tình. Người biết còn không ít. Thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, a ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ngươi cùng ta lúc còn trẻ rất giống, sau này tuyệt đối sẽ là một đại nhân vật. Khổng Kiệt một mặt tán dương nói với ta, bất quá ta lại cảm thấy hắn càng giống là đang khen chính mình. Một bên lão đoạn vỗ vỗ bờ vai của ta cười nói, Tiểu Tần, người này chính là như thế tự luyến, ngươi đừng để ý tới hắn. Khoa học điều tra, năng lực siêu quần người 90 đều tự luyến. Khổng Kiệt ngẩng đầu nói. Lão đoạn vừa cười vừa nói, đi, ngươi cái khổng siêu quần mau dẫn chúng ta đi nhà kho đi, Tiểu Tần một hồi còn có sự tình khác đâu. Tốt tốt tốt, đi theo ta. Khổng Kiệt nói xong, quay người đi tại ta cùng lão đoạn phía trước, mang theo chúng ta vào trong thang máy, sau đó ngồi thang máy đi tới dưới mặt đất vũ khí nhà kho. Từ thang máy đi ra, ta nhìn xem trước mặt cái này chừng mấy ngàn mở dưới mặt đất nhà kho, trong kho hàng bày đầy giá kim loại, trên kệ trưng bày đủ kiểu tinh anh vũ trang. Nhìn xem những này vũ khí, ta chỉ cảm thấy hoa mắt, nhiều như vậy vũ khí, ta từng kiện chọn lựa, cái kia muốn chọn đến lúc nào ai nhìn xem ánh mắt đều có chút đờ đẫn ta. Khổng Kiệt cười vô vô bờ vai của ta nói, đừng nhìn nơi này vũ khí nhiều, nhưng phần lớn là một chút C cấp phía dưới cấp thấp vũ trang. Xem như với tương lai tinh anh vũ khí, ta cũng không thể để ngươi dùng những này rách nát, đi theo ta, ta đã sớm cho ngươi chọn tốt thích hợp ngươi ba kiện cực phẩm trang bị, đều là A cấp, 2 kiện vũ khí, một kiện đồ phòng ngự. Lão đoạn cười nói, Khổng Kiệt người này luôn luôn đều đem những cái kia A cấp vũ trang giấu cực kỳ chặt chẽ, ta tới đây nhiều lần như vậy, còn một lần chưa từng nhìn thấy cái gọi là A cấp vũ trang đâu. Lần này xem như là chiếm tiểu tần ngươi hết. Ta cười cười, có ba kiện A cấp vũ trang chờ lấy ta đi chọn, ta chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lão đoạn phía trước nói, tiềm linh không dễ dàng đối phó. Đa số người gặp phải hiểm linh đều không thể mang về đầy đủ tin tức, bởi vì đại đa số đều là lấy cực kỳ tàn nhẫn bộ dáng hy sinh, không có hy sinh đồng chí cũng thần chí không rõ. Nhiều năm như vậy, một hồ lô mấy người cũng đều là thông qua thu thập phân tích mảnh vỡ đồng dạng tin tức mới có hiện tại không thành thuộc hiểm linh suy luận. Không phải mỗi người đều có thể tại trong cơn ác mộng phát huy của mình tinh thần lực lượng chống lại nhân loại to lớn vô tự ý thức. Cho nên lần này chi bộ đối ta rất xem trọng. Ta cùng Khổng Kiệt vòng qua mấy cái giá đỡ, sau đó trở lại một cái bàn dài phía trước, cái kia trên bàn dài bảy biện Khổng Kiệt nói tới ba trang bị. Một thanh dài 2 mét đại kiếm hai tay, một đôi màu bạc hai súng, còn có một đầu màu đen đai lưng. Ta đầu tiên đem cái kia hai tay đại kiếm bài trừ tại ta muốn tuyển chọn vũ trang bên ngoài, sau đó đem cặp kia thương cho cầm lên. Đây là vô hạn song thương một bên Khổng Kiệt giới thiệu nói, không cần lắp, liền có thể phát ra đạn năng lượng đến tiêu diệt ác linh cùng sinh vật tà ác, mặc dù trên lý luận có thể vô hạn sạc kích, thế nhưng bởi vì cái này muốn dựa vào một người tinh thần lực xem như năng lượng, cho nên trong thời gian ngắn quá thường xuyên sử dụng, có lẽ sẽ cảm thấy mệt nhọc. Muốn thử một chút sao? Ta nhẹ gật đầu, có thể là nơi này không có ác linh a. Có. Khổng Kiệt nói xong, ấn xuống một cái một bên trên vách tường một cái màu xanh nút bấm, một đoàn bóng đen liền trống rỗng xuất hiện tại trước mặt của ta, đây là dùng công nghệ cao mô phỏng giả lập ác linh, không có tính công kích, thế nhưng thân thể hình thành cùng ác linh không sai biệt lắm, có thể dùng để thí nghiệm vũ khí cường độ. Nghe đến Khổng Kiệt nói như vậy, ta nâng lên thương nhắm ngay cái kia giả lập ác linh bóp một cái cò súng. Bất quá trong tay hai súng cũng không có một điểm phản ứng. Một bên trở lấy nhìn A cấp vũ trang uy lực lão đoạn nhìn ta một cái, sau đó nhìn hướng Khổng Kiệt nói, "Khổng Kiệt, người vũ khí này sẽ không phải là hỏng a không thể nào?" Khổng Kiệt gãi đầu một cái, nói với ta, "Tiểu Tần, đem súng cho ta xem một chút." Ta đem trong tay hai súng đưa cho hắn, Khổng Kiệt sau khi nhận lấy, đi đến một bên một cái máy tính bên cạnh, đem cặp kia thương bỏ vào từng cái kết nối lấy máy tính trong hộp, sau đó nói máy tính mở ra. Một lát sau, Khổng Kiệt nói, "Đôi này thương không có vấn đề a sẽ không phải, vấn đề là xuất hiện ở Tiểu Tần trên người ngươi a." Ta sửng sốt một chút. Vũ khí này không nghe lời, chẳng lẽ còn muốn trách nhân phẩm ta không tốt? Chỉ thấy Khổng Kiệt lấy ra một cái chứa chất lỏng màu xanh lam, phía trên tiêu ký nấc, hình như nhiệt kế đồng dạng đồ vật, đưa cho ta, đây là tinh thần lực thiết bị đo lường, dùng tay nắm lấy. Ta nhẹ gật đầu, đem vật kia nắm trong tay, chỉ thấy cái kia chất lỏng màu xanh lam dần dần lên cao, cuối cùng tại 100 nấc bên dưới ngừng lại. Khổng Kiệt nhìn trong tay của ta tinh thần lực thiết bị đo lường một cái, chân mày cau lại, nhìn hướng Lao Đoạn nói, "Lao Đoạn, ngươi không phải đang gạt ta a, hắn thật là Tần Dương." "Ta lừa với làm sao? Đến cùng làm sao vậy?" Lao Đoạn nhìn xem Khổng Kiệt, cũng là đầy mặt không hiểu. Chương 107, Ác Linh Tinh Hoa. Chương 107, Ác Linh Tinh Hoa. Khổng Kiệt đem cái kia tinh thần lực thiết bị đo lường thu vào, sau đó đối ta cùng Lao Đoạn giải thích. Tiềm linh sở dĩ được gọi là tại mộng cảnh bên trong vô địch, trên thực tế là bởi vì bị vây ở mộng cảnh bên trong người, không cách nào đem nhằm vào ác linh vũ khí cũng mang vào trong động. Cho nên trong động, dù cho ác linh đứng bất động, để người đánh, cũng không có người có thể giết chết hắn. Mà tại mộng cảnh bên trong đánh bại hiểm linh phương pháp chỉ có một loại, đó chính là tại ác mộng bên trong sáng tạo ra nhằm vào ác linh vũ khí, đem hiểm linh tiêu diệt. Khổng Kiệt nhìn xem Lão Đoạn nói tiếp, "Lão Đoạn, ngươi phía trước bị hiểm linh vây ở trong động, ngươi có lẽ rõ ràng, tại mộng cảnh bên trong ngươi không cách nào sáng tạo bất kỳ vật gì đúng không?" Lão Đoạn nhẹ gật đầu. Khổng Kiệt nói, "Mấu chốt liền tại cái này. Vì cái gì bị hiểm linh vây ở mộng cảnh người như vậy nhiều, thế nhưng có thể đánh bại hiểm linh nhưng lại ít như vậy? Bởi vì muốn tại hiểm linh sáng tạo ác mộng bên trong sáng tạo vật phẩm, trừ phi có so hiểm linh càng cường đại tinh thần lực, cũng chính là nói, chí ít có người bình thường hơn gấp 10 lần tinh thần lực mới được. Ta cho Tiểu Tần chuẩn bị cái này mấy món trang bị, đều cần cường đại tinh thần lực chống đỡ mới có thể sử dụng, người bình thường cầm cũng vô dụng. Vừa rồi ta cho Tiểu Tần làm một cái tinh thần lực kiểm tra, tinh thần lực của hắn chỉ có 100 điểm, so người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi nói hắn có thể ở trong giấc mộng diệt trừ hiểm linh?" "Ta không tin." "Có thể là, ta rõ ràng tận mắt thấy a." Lão Đoạn nhíu mày lại, "Sẽ không phải là ngươi cái gì kia phá máy kiểm tra hả a?" Khổng Kiệt nói không sai, ta tại hiểm linh trong mộng cảnh sát thực không thể sáng tạo đồ vật. Ta nói. Lão Đoạn một mặt ngoài ý muốn nhìn ta hỏi, "Vậy là ngươi làm sao tiêu diệt hiểm linh?" "Ta cảm giác ta chỉ có thể đem hiểm linh trong mộng cảnh đã tồn tại đồ vật tiến hành thay đổi, đem dung nham biến thành cánh hoa, đem cây cối biến thành kỳ mặt trận." Ta trả lời. "Ngươi nói, ngươi có thể đem hiểm linh sáng tạo mộng cảnh tiến hành thay đổi?" Khổng Kiệt con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ta, nhìn ta có chút run rẩy. Ta nhẹ gật đầu. Một bên Lão Đoạn lúc này trong tiếng nói, "Ta nói Khổng Kiệt, ta đừng quản Tiểu Tần là thế nào đánh bại hiểm linh, dù sao hắn tiêu diệt hiểm linh là sự thật, đồng thời bộ trưởng cũng đã đáp ứng cho hắn một kiện tinh anh vũ trang, ngươi cũng không thể lấy Tiểu Tần tinh thần lực làm lý do liền cự tuyệt cho tinh anh vũ trang a." Khổng Kiệt liếc Lão Đoạn một cái, "Lão Đoạn, ngươi có thời gian nhiều đi xem chút sách. Tiểu Tần nếu như nói chính là thật, vậy hắn chính là so loại kia tinh thần lực cực cao người càng thêm hi hữu quốc bảo." "Quốc bảo?" Ta cùng Lão Đoạn liếc nhau một cái, tại Lão Đoạn trong mắt cũng nhìn thấy không hiểu. Tinh thần lực xuất chúng người ta không phải là chưa từng thấy qua, thế nhưng ngươi này chủng loại hình, ta vẫn là lần thứ nhất gặp a." Khổng Kiệt nhìn ta, cái kia một bộ kích động cùng cuồng nhiệt biểu lộ, để ta thậm chí cũng hoài nghi người này có thể hay không cho ta bắt lấy làm cái gì cơ thể sống giải phẫu. Khổng Kiệt nhìn ta hỏi tiếp, "Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không loại kia thời điểm, có thể đột nhiên đoán được cùng ác linh có quan hệ chuyện sắp xảy ra?" Ta nhẹ gật đầu, "Không chỉ một lần, Lâm Giang thị cái kia toái thi ác linh vụ án phát sinh thời điểm, gần như mỗi một lần ta đều có thể cảm ứng được." "Vậy liền đúng, ngươi là ác linh cảm ứng thể chất." Khổng Kiệt kích động thân thể đều đang run rẩy. "Khổng Kiệt, ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Lao Đoạn hỏi. Hiển nhiên liền Lao Đoạn cũng không hiểu cái gì là ác linh cảm ứng thể chất. "Nói như thế nào đây?" Khổng Kiệt sờ lên cầm suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Cũng tỉ như nói ác linh là một đài máy tính, mà nắm giữ ác linh cảm ứng thể chất người chính là một cái cơ thể sống hacker chương trình, có thể tùy thời xâm nhập vào ác linh thế giới tinh thần, nhìn thấy ác linh mong muốn làm sự tình. Tiểu Tân nhìn thấy đồ vật cũng không phải là dự báo, mà là cảm ứng được ác linh kế hoạch. Ta nhớ kỹ lúc trước tổng bộ cũng có một người như vậy tới, thế nhưng về sau hình như đột nhiên biến mất." Cái kia tinh anh vũ trang Lao Đoạn nhìn xem Khổng Kiệt hỏi, "Cho bất quá không phải trên mặt bàn ba cái kia rách nát." Khổng Kiệt nói, ta nhìn xem Khổng Kiệt, có chút hoài nghi mình lỗ tai có phải là hư mất. Trên mặt bàn ba kiện A cấp vũ trang được gọi là rách nát lời nói, chẳng lẽ Khổng Kiệt muốn cho ta là một kiện S cấp, thậm chí là SS cấp vũ trang sao? "Đi theo ta." Khổng Kiệt nói xong, mang theo ta hướng một bên đi đến. Đi theo Khổng Kiệt sau lưng, nghĩ đến lập tức sẽ được đến một kiện S cấp trở lên tinh anh vũ trang, ta chỉ cảm thấy chính mình tựa như là uống nhiều đồng dạng, choáng đầu, dưới chân hình như đạp cây bông đồng dạng. Khổng Kiệt mang ta cùng Lão Đoạn đi tới cái này dưới đất nhà kho phần cuối. Sau đó tại trước mặt vách tường một chỗ gõ một cái, vách tường kia bên trên lập tức hiện ra một cái mật mã khóa bàn phím. Khổng Kiệt tại cái kia mật mã khóa lại đưa vào một đoạn mật mã, trước mặt vách tường liền chậm rãi dâng lên lộ ra một cái hốc tối. Khổng Kiệt vươn tay ra, đem đặt ở cái này hốc tối phía sau một cái nhỏ hộp gỗ đàn lấy ra, thổi thổi phía trên cho bụi, sau đó đưa cho ta nói, đây chính là ta chỗ này trấn bộ chi bảo, cho ngươi. Ta cùng Lao Đoạn đều toàn thân chấn động. Ta tiếp nhận cái kia hộp gỗ đàn, không kịp chờ đợi đem cái hộp kia mở ra, lại nhìn thấy bên trong là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, hơi mở tựa như là thạch đồng dạng đồ vật, vật kia nhan sắc không ngừng thay đổi, mặc dù thoạt nhìn có chút mờ ảo, thế nhưng thấy thế nào cũng không giống là một kiện vũ khí hoặc là đồ phòng ngự. Lao Đoạn nhìn ta trong hộp đồ vật, sau đó nhìn Khổng Kiệt hỏi, đây là cái gì? Ngươi làm thạch? Ngươi chỉ có biết ăn. Khổng Kiệt liếc mắt, đây là cao cấp ác linh sau khi chết lưu lại ác linh tinh hoa. Toàn thế giới cũng không có mấy cái, là lão sư ta lưu cho ta. Tiểu Tần, ngươi đem tay đè ở phía trên. Ta chiếu vào Khổng Kiệt lời nói, đem ngón tay thả tới cái kia ác linh tinh hoa bên trên, ác linh tinh hoa run lên, theo ngón tay của ta hướng trên người ta lan tràn mà đến. Trong lòng ta giật mình vội vàng hướng muốn đem ngón tay rút về, thế nhưng cái kia cũng đã chậm, ta có thể cảm nhận được ác linh tinh hoa hiện đầy thân thể của ta. Ngay sau đó, ác linh tinh hoa mang tới lạnh buốt xúc cảm biến mất, ta nhìn thoáng qua hai tay của ta, nhưng căn bản không cách nào phát hiện cái kia ác linh tinh hoa mảy may vết tích. Khổng Kiệt nhìn ta nói, không cần sợ, ác linh tinh hoa đối ngươi vô hại. Cái này ác linh tinh hoa sẽ che kín toàn thân của ngươi, giống như là ngươi tầng thứ hai làn da đồng dạng. Ta cần cùng ngươi nhấn mạnh là, ác linh tinh hoa không phải bất luận cái gì đẳng cấp tinh anh vũ trang, mà là thuộc về trưởng thành loại hình đặc thù vũ trang. Theo chính ngươi khai phá sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí đạt tới SS cấp bậc cũng không phải không có khả năng. Ta có thể nói cho ngươi là, ác linh tinh hoa cơ sở nhất năng lực là phòng ngự, chỉ cần ngươi động một ý nghĩ, cái này ác linh tinh hoa liền có thể cho ngươi gia tăng một tầng trong suốt bọc thép, đồng thời sẽ không ảnh hưởng ngươi bất luận cái gì hành động. Đồng thời ác linh tinh hoa có thể tăng cường thân thể tố chất của ngươi, để ngươi nhảy cao hơn, chạy càng nhanh, công kích cũng càng mạnh. Nói xong, Khổng Kiệt từ trong túi lấy ra một cây súng lục, nhắm ngay ta, muốn thử một cái sao? Ta vội vàng lắc đầu, liền tính hắn nói là sự thật, ta cũng không muốn thử một chút ăn súng cảm giác. Ta vẫn là thử xem tố chất thân thể phương diện tăng cường a. Ta vừa nói, ta nắm đấm, liền hướng về một bên một cái trụ xi măng bên trên đập một quyền. Oanh một tiếng, quả đấm của ta vậy mà xa vào đến cái kia trụ xi măng bên trong. Chương 108, Nhã Kỷ Mị Ảnh. Chương 108, Nhã Kỷ Mị Ảnh. Tiểu Tần, ngươi thay đổi siêu nhân. Một bên Lão Đoạn nhìn ta cái kia xa vào đến trụ xi măng bên trong nắm đấm, một đôi mắt trừng căng tròn, mặc dù nói cái này ác linh tinh hoa không thể tiến hành phạm vi công kích, thế nhưng chỉ bằng uy lực của một quyền này, liền xem như trung cấp ác linh chịu một cái cũng tuyệt đối nguyên khí đại thương a. Ai nói ác linh tinh hoa không có phạm vi công kích? Một bên Khổng Kiệt hai tay ôm ở trước ngực nói, không có phạm vi công kích chỉ là bởi vì Tiểu Tần còn không có đem cái này ác linh tinh hoa tiềm lực cho khai phát ra đến mà thôi. Lão Đoạn, ngươi cũng đừng cầm ngươi cái kia tính hạn chế ánh mắt đến đối đãi cái này có vô hạn tiến hóa có thể ác linh tinh hoa. Không biết ta cái này ác linh tinh hoa có lẽ làm sao tiến hóa? Ta nhìn xem Khổng Kiệt hỏi. Cái này Khổng Kiệt gãi đầu một cái, sau đó nói, chính là trong chiến đấu tiến hóa. Ta không còn gì để nói, nguyên lai cái này Khổng Kiệt đối tiến hóa phương pháp cũng không rõ ràng, xem ra chỉ có thể ta tự mình tìm tòi. Ta rời đi võ trang bộ, Lao Đoạn bởi vì cùng Khổng Kiệt hai cái lão bằng hữu gặp mặt, cho nên có rất nhiều lời muốn nói, liền tạm thời còn lưu tại võ trang bộ, nói để ta muốn rời khỏi thời điểm gọi điện thoại cho hắn. Phía trước tới qua chi bộ một lần, Hắc Mạn Ba văn phòng ở đâu ta vẫn là biết rõ. Ta đi tới Hắc Mạn Ba cửa phòng làm việc phía trước, gõ cửa một cái. Vào, văn phòng bên trong truyền ra Hắc Mạn Ba âm thanh. Ta đẩy cửa đi vào, chỉ thấy tại Hắc Mạn Ba văn phòng bên trong, trừ Hắc Mạn Ba chính mình bên ngoài, còn có một người mặc đạo bào, Tiên Phong đạo cốt lão giả. Nhìn thấy ta đi vào, Hắc Mạn Ba đứng đối ta vẫy vẫy tay nói, "Tần Dương ngươi đến, để ta giới thiệu một chút vị này là lão sư ta Lưu Vân Tử, lão sư, hắn chính là Tần Dương." Lưu Vân Tử cái kia một đôi như chim ưng con mắt nhìn chằm chằm ta trên dưới quan sát một phen, sau đó một mặt khẳng định ngữ khí nói, "Trong cơ thể ngươi có gửi thi trùng." Hắc Mạn Ba cùng ta liếc nhau một cái. Dù cho dùng hiện đại máy móc, cũng chỉ có thể tra ra trong cơ thể ta là có dị vật, không nghĩ tới vị này Lưu Vân Tử vậy mà chỉ bằng nhìn liền có thể nhìn ra, quả nhiên là thế ngoại cao nhân a. Liền tại ta chuẩn bị nói hai câu kính ngưỡng lời nói thời điểm, Lưu Vân Tử lại hít một hơi, nói tiếp, "Đồ đệ của ta nói cho ta biết." Miệng của ta dài, cái kia kính ngưỡng lời nói bị giấu ở trong cổ họng, lão đạo này nói chuyện làm sao còn thở mạnh a. Ta nhìn hướng Hắc Mạn Ba, hiện tại ta thật có chút hoài nghi lão đạo này có phải là thật hay không có thể giúp ta giải quyết gửi thi trùng vấn đề. Hắc Mạn Ba nhìn thấy ta cái kia một mặt im lặng biểu lộ, cười đối Lưu Vân Tử nói, "Lão sư ngài cũng đừng đùa hắn, nhanh cho hắn diệt trừ trong cơ thể gửi thi trùng a." Lưu Vân Tử nhìn Hắc Mạn Ba một cái, sau đó đứng dậy, vòng quanh ta dạo qua một vòng rồi nói ra, "Chị không được." Nghe đến Lưu Vân Tử nói như vậy, Hắc Mạn Ba cũng sửng sốt, hắn vội vàng đối Lưu Vân Tử nói, "Lão sư, ngài làm sao sẽ chị không được đâu? Năm đó ngài không phải giúp người đem gửi thi trùng lấy ra qua sao? Người kia có thể, thế nhưng hắn không được." Lưu Vân Tử ngồi xuống nói, "Ngươi nhìn hắn tả hữu bên thai phía sau trên da có hắc tuyến hình như đuôi bọ cạp, đây là uống vào đuôi bọ cạp nhện dịch thể triệu chứng, đuôi bọ cạp nhện dịch thể đối gửi thi trùng đến nói là lớn nhất chất dinh dưỡng, hiện tại trong cơ thể hắn gửi thi trùng đã bị cái kia đuôi bọ cạp nhện dịch thể tỉnh lại, không còn là thời kỳ ủ bệnh, đã là trưởng thành kỳ, không ra 3 ngày, gửi thi trùng liền sẽ bắt đầu thôn phệ hắn tạng phủ, một tuần bên trong, tất nhiên phá thể mà ra." Nghe đến Lưu Vân Tử lời nói, ta chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Lúc đầu đầy cõi lòng hy vọng mà đến, lại không có nghĩ đến được đến nhưng là chính mình sống không quá một tuần tin dữ. đôi bỏ gặp nhẹ. Hắc Mạn Ba đi tới, nhìn hai ta căn một cái phía sau, nói với ta nói, lúc trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng không có phát hiện trên người ngươi có đuôi bọ cạp nện ấn ký a. Là hôm trước mới vừa uống. Ta cười khổ đem cái kia Chu Nhãn nữ sự tình nói một lần. Nghe xong ta lời nói phía sau, Hắc Mạn Ba lắc đầu thở dài, ngươi vận khí này cũng quá kém một chút, làm sao lại trùng hợp như vậy, đuôi bọ cạp nện loại này khó gặp đồ vật ngươi vậy mà lại gặp phải. Lão sư, ngươi thật không có biện pháp khác sao? Lưu Vân Tử sờ lên râu, muốn sẽ trưởng thành kỳ gửi thi trùng từ trong cơ thể lấy ra, cũng không phải không thể lấy. Chỉ là, cái này lại cần một loại tên là Quỷ Khốc Thảo dược thảo, mà loại này dược thảo chỉ có dị giới mới có. Đây không phải là cùng không có cách nào giống nhau sao? Chứ không nói dị giới đó là ác linh thiên hạ, nơi đó nguy hiểm trùng điệp, tiến về dị giới bản thân liền gần như không có khả năng phát sinh. Hắc Mạn Ba nhíu mày nói, liền không có biện pháp khác. Lấy ra cũng chỉ có cái này một loại phương pháp, thế nhưng, phương pháp kéo dài mạng sống lại có rất nhiều, chỉ cần để cái kia gửi thi trùng vẫn luôn ở vào trường thành kỳ, vậy nó cũng chỉ có thể dựa vào hấp thu ký chủ thân thể chất dinh dưỡng đến sống sót, mà sẽ không giết chết ký chủ. Lưu Vân Tử nói xong nhìn hướng Hắc Mạn Ba, ngươi không phải từ con giết trong cơ thể luyện ra một loại con giết độc tố sao? Cho hắn một bình, mỗi ngày dùng một khắc độc tố đổi nước 200ml dùng, có thể trì hoãn cái kia gửi thi trùng tốc độ phát triển. Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, chí ít có thể để ngươi lại sống 3 năm. 3 năm, đầy đủ. 3 năm này bên trong, ta nhất định sẽ tìm tới tiến vào dị giới phương pháp, bằng vào cái kia ác linh tinh hoa, ta tin tưởng ta nhất định có thể cứu ra Nha Kỳ, cũng nhất định có thể tìm được Quỷ Khốc Thảo. Hắc Mạn Ba đem một bình nhỏ con giết độc tố cho ta, cẩn thận một chút, đây chính là cực độc. Ta nhẹ gật đầu, đem cái này bình nhỏ độc tố thả tới đai lưng về sau, ta đối Hắc Mạn Ba hỏi, ta sẽ cẩn thận. Giang Minh hắn còn không có tình sao? Hắc Mạn Ba lắc đầu. Từ Hắc Mạn Ba văn phòng đi ra về sau, ta cho lão Đoạn gọi một cú điện thoại thông báo một chút ta sự tình xong xuôi phía sau, liền hướng về cửa chính đi đến, chuẩn bị đi ra bên ngoài chờ lão Đoạn cùng một chỗ trở về. Ta một cái bên cạnh thang máy chạy qua, tại cái kia cửa thang máy đóng lại một sát na, ta khỏe mắt liếc qua phảng phất nhìn thấy Nhã Kỳ liền đứng tại cái kia trong thang máy. Nhã Kỳ. Mặc dù cảm thấy có chút không có khả năng tại chỗ này nhìn thấy Nhã Kỳ, thế nhưng ta vẫn là bước nhanh chạy tới cái kia cửa thang máy phía trước, muốn xác nhận một chút trong thang máy đến cùng phải hay không Nhã Kỳ. Thế nhưng ta chạy tới thời điểm, thang máy đã bắt đầu tăng lên. Ta vội vàng theo một bên cầu thang hướng về trên lầu chạy đi, bằng vào cái kia ác linh tinh hoa, tốc độ của ta muốn so cái kia thang máy càng nhanh. Tầng 2 không có dừng lại, tầng 3 không có dừng lại. Mãi đến ta đuổi tới tầng cao nhất, cái kia thang máy mới ngừng lại được, ta đứng tại cửa thang máy, nhìn xem cái kia chính từ từ mở ra thang máy cửa lớn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khẩn trương. Thế nhưng làm cửa thang máy triệt để mở ra về sau, ta lại phát hiện trong thang máy liền một bóng người đều không có. Ta không cho rằng vừa rồi nhìn thấy chính là ảo giác. Nếu như trong thang máy thật không có người lời nói, cái này thang máy cũng sẽ không tại không người không chế dưới tình huống tự động lên tới tầng cao nhất. Nhã Kỳ, ngươi chẳng lẽ một mực ở bên cạnh ta sao? Ta nhìn xem xung quanh tự lẩm bẩm. Ta có một loại cảm giác, cái này trống rỗng hành lang bên trong, phản phất có một đôi mắt ngay tại nhìn chằm chằm ta. Chương 109, sân trường quỷ sự tình. Chương 109, sân trường quỷ sự tình. Ta từ trên lầu đi xuống thời điểm, lão Đoạn đã ngồi ở trong xe chờ lấy ta. Tâm tình có chút hỏng bét, ta không nói gì, trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Đem xe phát động, lão Đoạn thông qua kính chiếu hậu nhìn ta một cái hỏi, ngươi thế nào thấy mặt ủ mày chau? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta há to miệng, thế nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng không nói ra vừa rồi phản phất nhìn thấy Nhã Kỳ sự tình, mà là nói, Lưu Vân Tử nói trong cơ thể ta gửi thi trùng không cách nào lấy ra, chỉ sợ ta chỉ có 3 năm tuổi thọ. 3 năm tuổi thọ. Lão Đoạn đối ta an ủi nói, tiểu tần ngươi cũng đừng cảm thấy tuyệt vọng, mặc dù Lưu Vân Tử là điều trị gửi thi trùng phương diện uy tín, thế nhưng hiện tại y học sự nghiệp đột nhiên tăng mạnh, dù cho hiện tại không có cách nào giúp ngươi lấy ra trong cơ thể gửi thi trùng, 3 năm về sau có lẽ liền có biện pháp giúp ngươi chữa khỏi cũng nói không chừng đấy chứ. Ta minh bạch, chỉ là hôm nay không cách nào đem gửi thi trùng lấy ra đi khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng. Ta nói, đúng lao Đoạn, ngươi nói nếu như người bình thường thời gian dài ở tại dị giới, có thể hay không thu hoạch được một chút nói ví dụ như nháy mắt biến mất dạng này siêu năng lực à? Ngươi làm sao sẽ muốn hỏi cái này? Lao Đoạn hỏi. À, Lưu Vân Tử phía trước nói có một loại tên là Quỷ Khốc Thảo thảo dược có thể giúp ta diệt trừ trong cơ thể gửi thi trùng, mà cái này Quỷ Khốc Thảo chỉ ở dị giới có lớn lên. Cho nên đối với dị giới ta vẫn là rất hiếu kỳ. Đối với dị giới ta cũng không có quá nhiều hiểu rõ, có thể đi vào đến dị giới phương pháp gần như không có, có trùng hợp có thể đi vào đến dị giới, đồng thời còn sống trở về càng là phượng mao lân giác, bọn họ mang theo trở về tư liệu cũng gần như đều bị tổng bộ liệt vào bí mật tin tức. Lao Đoạn đốt một điếu thuốc, bất quá ta nghe nói, Tư Không Độ hình như tiến vào dị giới một tuần lâu như vậy, có thể hắn đối dị giới hiểu rõ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng à. Tư Không Độ. Ta lẩm bẩm cái tên này, trong lòng quyết định về sau nhất định muốn gặp cái này truyền kỳ đồng dạng người. Lâm Giang thị như thế điểm địa phương, ác linh làm sao nhiều như thế, mới vừa trở lại biệt thự, ta liền nghe đến Hàn Dư cái kia phản nàn âm thanh. Hàn đại mỹ nữ, tại sao lại xuất hiện ác linh sao? Lao Đoạn mở miệng hỏi. Ân. Hàn Dư thở dài một hơi, cái này nho nhỏ Lâm Giang thị cũng không biết từ đâu tới như vậy nhiều ác linh, vừa rồi tiếp vào báo cáo, ít nhất lại có mấy nơi xuất hiện ác linh vết tích. Đây là mượn hồ lô vừa vận chỉnh lý lại tư liệu manh mối. Hàn Dư đem một sấp tình báo đưa cho Lao Đoạn. Ta đứng tại Lao Đoạn bên người, cũng nhìn lên những tin tình báo kia đến. Theo những tin tình báo này nói tới, tổng cộng có 5 cái địa phương xuất hiện ác linh vết tích, mà cái này 5 nơi ác linh hiện hình địa phương, lại có một chỗ đưa tới chú ý của ta, đó là ngoại ô thành phố khu phụ cận một chỗ sơ trùng, nghe nói ở bên trong sân trường trên vách tường hiện lên một chút kỳ lạ văn tự, trên tình báo còn có kèm theo bức ảnh. Mà từ trong hình kia đến xem, ta phát hiện những cái kia kỳ lạ văn tự chính là quỷ văn. Phía trước bởi vì cái kia nhân bị thư tính cả nhã kỳ nhà tầng hầm bị tiêu hủy, quỷ văn manh mối xem như là như vậy đứt rời, không nghĩ tới cái này mới ngăn cách một ngày, vậy mà lại để cho ta thấy được quỷ văn xuất hiện. Cái này trường học vụ án giao cho ta đi. Ta nói. Ngươi. Hàn Dư nhìn ta một cái. Bị Hàn Dư nhìn chằm chằm, trong lòng ta có chút thất vọng, mặc dù bởi vì lao đoạn lời nói đối Hàn Dư có một chút đổi mới, thế nhưng chiếu theo Hàn Dư tính cách, ta còn thực sự lo lắng nàng sẽ còn cự tuyệt để ta tiếp nhận vụ án này. Bất quá ta đã quyết tâm, một hồi liền tính toán Hàn Dư cự tuyệt đem vụ án này giao cho ta, ta cũng muốn mặt dày mày dạn đem vụ án này cầm tới, không vì cái gì khác, chỉ vì cái kia quỷ văn manh mối. Nhưng vượt quá ta dự đoán chính là, Hàn Dư chỉ là nhìn ta một cái, liền gật đầu, vậy cái này vụ án liền giao cho ngươi tốt. Lao đoạn đem trung học quỷ văn án tình báo đều đưa cho ta, ta tiếp nhận tình báo liền ngồi ở một bên nhìn lại. Làm ta nhìn xong về sau, Hàn Dư hỏi, ngươi tính toán lấy cái gì thân phận làm sao đi điều tra vụ án này? Đương nhiên là lấy cảnh sát thân phận. Ta nhìn xem Hàn Dư nói, quả nhiên là cái nữ bi. Hàn Dư hừ một tiếng, tại tra án thời điểm, muốn cố gắng hết sức đến che giấu mình thân phận đồng thời tránh cho người bình thường biết ác linh tồn tại. Đây là án chưa giải quyết tổ bảo mật điều lệ, cho nên ngươi không thể lấy cảnh sát thân phận đi điều tra vụ án này, bởi vì đối ngoại chúng ta đều là nói đây chỉ là một tràng đùa ác, không thể lấy cảnh sát thân phận. Chẳng lẽ để ta lấy thân phận học sinh? Không phải học sinh, là lão sư. Hàn Dư nhìn ta nói, ta còn thực sự chưa từng có nghĩ qua chính mình sẽ có làm lão sư một ngày. Hàn Dư tại đem cái này cùng vụ án giao cho ta về sau, liền thông qua cục cảnh sát liên hệ cái kia đệ tam trung học, để ta ngày thứ hai lấy học hộ lão sư thân phận đi vào trường học. Ban ngày người đến người đi, không dễ dàng cho điều tra, đến buổi tối trời tối người yên thời điểm, ta mới từ giáo viên trong ký túc xá đi ra, đi tới cái kia tòa nhà truyền thuyết bên trong nháo quỷ cũ trường học phía trước. Mỗi cái trường học đều sẽ có một ít linh dị nghe đồn. Bất luận thật giả đều sẽ trở thành học sinh nhiệt nghị sự tình, cũng sẽ có không ít hội học sinh ôm hiếu kỳ hoặc là xính cường loại hình tâm lý, đi tự mình nghiệm chứng cái kia linh dị nghe đồn. Mà đệ tam trung học nhất là học sinh chỗ nhiệt nghị chính là cái này chỗ cũ trường học. Nghe nói cái thứ nhất phát hiện quỷ văn chính là một cái tới đây cũ trường học trong lầu thám hiểm học sinh. Đây là một cái nguyệt hắc phong cao đêm, mây đen đem mặt trăng ngăn lại, để cái kia rách nát cũ trường học thoạt nhìn càng ngày càng âm trầm. Ta vừa mới đi vào cái kia cũ trường học cửa lớn, liền nghe đến tầng hai hành lang vang lên một chuỗi chạy bộ âm thanh. Người nào? Ta hô to một tiếng, Michael bước chân xông lên tầng hai, thế nhưng tầng hai hành lang bên trong chỉ một người cũng không có, chỉ có gió đêm xuyên thấu qua cái kia khung gỗ cửa sổ thổi tới phát ra tiếng ô ô. Ta lấy ra hiện linh thủy, đều phun ra tại hành lang trên mặt đất. Kỳ quái, trên mặt đất cũng không để lại bất luận cái gì ác linh vết tích, mà vừa lúc này, ta nghe đến một bên phòng học bên trong truyền ra một tiếng cái bàn va chạm âm thanh. Ta một cái lắc mình liền tiến vào giáo viên bên trong, lại nhìn thấy một bóng người liền đứng ở cửa sổ chỗ, đánh thẳng mở cửa sổ muốn nhảy đi xuống bộ dạng. Ta một cái bước xa vào tới, dưới chân cái kia đã sớm mục nát mặt nền phát ra ca một tiếng, hóa thành vỡ nát. Bóng người kia hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ một cái vậy mà lại từ cửa ra vào nhảy lên đến phía trước cửa sổ, dọa hoa một tiếng liền hướng về ngoài cửa sổ rất xuống, mà tại lúc này, ta cũng phát giác đối phương cũng không phải là ác linh, chỉ là một cái mập mạp học sinh nam. Ta vội vàng một phát bắt được cái này liền muốn rơi xuống học sinh bà bay, dùng sức kéo một cái, cho hắn từ ngoài cửa sổ lôi đi lên. Liên như là ta đem cái này tiểu bàn tử trở thành ác linh đồng dạng, tiểu bàn tử hiển nhiên cũng đem ta trở thành quỷ quái, mặc dù bị ta nắm lấy đi lên, thế nhưng vẫn cứ ôm đầu lớn tiếng kêu la, chớ ăn ta, chớ ăn ta, ta thịt ít, ăn không ngon. Đừng sợ, ta là lão sư. Ta đối cái kia tiểu bàn tử nói. Nghe đến ta nói như vậy, tiểu bàn tử mới đình chỉ gọi tiếng, ngẩng đầu lên, mắt nhỏ nhìn ta, ngươi là Tần lão sư. Ta cẩn thận nhìn một chút cái này tiểu bàn tử, cái này mới nhớ tới, cái này tiểu bàn tử chính là ta một cái học sinh. Ta nhẹ gật đầu hỏi, làm sao ngươi tới cái này? Đồng học nói ta nhắc gan, ta liền cùng đồng học đánh cược tới đây náo quỷ cũ trường học. Tiểu bàn tử xoa xoa vừa rồi dọa ra mấy giọt nước mắt, đứng dậy nói, lão sư, ngươi làm sao tại cái này? Ta nghe nói cái này cũ trường học náo quỷ, liền hiếu kỳ đến xem. Ta vừa cười vừa nói, ngươi không có chuyện gì, trước hết về ký túc xá a. Không. Tiểu bàn tử lắc đầu, một mặt kiên quyết nói, ta bây giờ đi về, sẽ bị đồng học trò cười nói là đồ hèn nhát. Như vậy đi lão sư, ta làm ngươi hướng đạo, ngươi bảo vệ ta thế nào? Làm ta hướng đạo. Tiểu bàn tử nhẹ gật đầu, đúng vậy à, đối cái này cũ trong trường học phát sinh sự kiện linh dị, ta có thể là đều biết rõ a, ta có thể dẫn ngươi đến cái này cũ trường học thập đại linh dị chi địa đi từng cái thăm một chút. Chương 110, khắp huyết chân dung. Chương 110, khắp huyết chân dung. Ta lắc đầu, cự tuyệt cái này tiểu bàn tử yêu cầu. Cái này cũ trong trường học rất có thể thật tồn tại ác linh, mang theo cái này tiểu bàn tử, rất có thể sẽ để cho hắn rơi vào nguy hiểm bên trong. Nhìn thấy ta cự tuyệt đề nghị của hắn, tiểu bàn tử cong lên miệng đến, đầy mặt không cao hứng. Ngươi còn là sẽ ký túc xá đi thôi. Yên tâm, ngươi đồng học sẽ không cười nhạo ngươi nhắc gan. Ta đối tiểu bàn tử nói. Tiểu bàn tử lại lắc đầu, một mặt kiên quyết nói, không quay về. Ta hôm nay buổi tối liền ở lại đây. Đừng làm rộn, chẳng lẽ ngươi muốn ta thông báo chủ gánh các ngươi mặc cho sao? Ta nhìn xem tiểu bàn tử hù dọa hắn nói, nếu như ngươi già trưởng biết ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi đây, dừng lại cây gậy thì thầm chỉ sợ là tránh không được đi. Nghe ta nói như vậy, tiểu bàn tử sưng mặt lên má, một bộ tâm không cam tình không nguyện bộ dạng đi ra ngoài. Ta lo lắng cái này tiểu bản tử sẽ gặp phải ác linh, cho nên cũng một đường đem hắn đưa ra cũ trường học, nhìn hắn đi vào lầu ký túc xá, ta mới quay trở lại cái kia cũ trong trường học. Đối với cái này cũ trong trường học mấy món sự kiện linh dị, truyền thuyết tổng cộng có 7 kiện, bởi vì không biết cái nào mới là thật, cho nên ta cần từng cái điều tra. Kiện thứ nhất linh dị nghe đồn, nói là tại cái này cũ trường học tầng một hành lang bên trong mang theo một bức thiếu nữ chân dung, tại nửa đêm sẽ chạy xuống huyết lệ. Ta nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, đúng lúc là nửa đêm 12 giờ. Ta đi tới hành lang bên trong, bức họa kia giống phía trước. Trên bức họa là một người mặc đồng phục thiếu nữ, nghe nói là trường học tạo dựng người nữ nhi, tại cái này trường học học tập thời điểm, bởi vì thí nghiệm lâu cháy, các học sinh khẩn cấp sơ tán lúc, có mấy vị thị lực không tốt đồng học rơi vào phía sau, nàng vì trợ giúp đồng học thoát ly hút vào đại lượng oxit carbon, cuối cùng không thể thoát đi. Ta không khỏi tinh tế tường tận xem xét cái này dũng cảm cô gái thiện lương, trong lòng liền than đáng tiếc. Ánh trăng trong sáng vẩy vào cái kia thiếu nữ trên bức họa, thiếu nữ hai đạo huyết lệ dần dần từ thiếu nữ khỏe mắt chảy ra, cái kia nguyên bản nụ cười ngọt ngào, tại cái này huyết lệ chiếu rọi phía dưới, thoạt nhìn lại có chút thê lương. Ô ô ô, u ám tiếng khóc tại yên tĩnh hành lang bên trong vang lên, để người cảm thấy lưng phát lạnh, lông tơ đứng thẳng. Trên bức họa thiếu nữ trong mắt vậy mà như cùng sống đồng dạng chuyển động, cuối cùng chăm chú vào trên người ta. Cái kia u ám tràn đầy căm hận ánh mắt, vậy mà để ta có một loại thân thể thay đổi đến chết lặng cảm giác. Ngươi vì cái gì không cứu ta? Ta muốn trái tim của ngươi. Ảm đạm tay hướng ta duỗi tới, ngón tay dài nhọn bên trên, thoa màu đỏ móng tay phảng phất nhuốm máu đồng dạng. Ta cảm thấy một ít phẫn nộ. Thời khắc này thiếu nữ đã trở thành ác linh khối lỗi, như vậy hài tử hiền lành sau khi chết lại không an bình. Tại cái kia dài nhỏ móng tay đụng phải ngực ta nháy mắt, ta bắt lại cái kia thiếu nữ cổ tay, trên mặt tươi cười nói, có lỗi với, tâm ta sớm đã có sở thuộc. Nói xong, ta liền đột nhiên lôi kéo, đem cái kia thiếu nữ từ bức họa kia bên trong lôi đi ra. Thiếu nữ này thuộc về một loại tương đối đặc thù cấp thấp ác linh, được gọi là địa phương linh. Loại này ác linh ký túc tại nào đó một chỗ có oán khí nơi tụ tập, không cần phụ thể tại người trên thân liền có thể tại đặc biệt thời điểm để người nhìn thấy. Mặc dù không có biện pháp đối người tiến hành thực chất công kích, thế nhưng nếu như bị các nàng đụng phải lời nói, liền sẽ bị hút đi đại lượng dương khí, từ đó nhiễm lên bệnh nặng. Bất quá ở trước mặt ta, cái này địa phược linh lại không đáng nhắc lên. Bị ta từ bức họa kia bên trong lôi ra ngoài, cái này địa phược linh cái kia ngụy trang thành thiếu nữ bên ngoài giống như phai màu đồng dạng biến mất, lộ ra nó diện mạo thật sự, một cái bóng người màu đen. Đừng giết ta bình thường chỉ là hù dọa người. Chưa bao giờ từng giết người bị lôi ra chân dung địa phược linh đẩy mặt hốt hoảng nói với ta nói. Có hay không diệt đi ngươi, muốn nhìn ngươi có nguyện ý hay không phối hợp ta. Ta nhìn xem địa phược linh nói, đồng thời năm ngón tay có chút dùng sức, đem cái kia địa phược linh cổ tay đều bóp biến hình. Cổ tay bị đau, địa phược linh vội vàng cầu xin tha thứ, ta phối hợp, ngươi để ta làm cái gì ta đều phối hợp. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết tòa lầu này bên trong cái kia quỷ văn là ai lưu lại sao? Ta nhìn xem địa phược linh hỏi. Quỷ văn? Địa phược linh lắc đầu. Ta chỉ là một cái cấp thấp địa phược linh, ký túc tại bức chân dung này bên trong, bình thường có thể hoạt động phạm vi cũng chỉ có cái này hành lang mà thôi. Quỷ văn gì đó, ta căn bản không biết. Ta bất quá khuya ngày hôm trước có một cái người rất đặc biệt loại tới qua nơi này. Khuya ngày hôm trước? Không phải liền là quỷ văn xuất hiện đêm hôm đó sao? Ta nhìn xem địa phược linh hỏi, như lời ngươi nói đặc biệt, là chỉ cái gì địa phương đặc biệt? Chính là nói hắn rất mạnh. Địa phược linh nói, vừa nhìn thấy hắn ta liền cảm thấy hai hùng kết đĩa, thậm chí cũng không dám ra ngoài. Thật giống như ta mới là người bình thường, mà hắn mới là kinh khủng ác linh đồng dạng. Một cái liền ác linh đều sẽ bản năng e ngại người, chẳng lẽ nói cái kia quỷ văn cũng không phải là ác linh viết, mà là người lưu lại sao? Ta hỏi tiếp, người kia dung mạo ra sao? Địa phược linh lắc đầu, không biết, hắn hất lên một kiện trường bào màu đen, mũ trùm đem mặt đều che lên, bởi vì sợ, ta không dám nhìn nhiều. Đại nhân, ta biết rõ sự tình liền nhiều như thế, ngươi có thể thả ta đi. Ta nhìn cái kia địa phược linh một cái, suy nghĩ một chút nói, ta không giết ngươi, ngươi tại cái này tầng một cho ta nhìn xem, buổi tối hôm nay không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào cái này cũ trong trường học. Cũ trường học phát sinh sự kiện linh dị, chỉ sợ sẽ không chỉ có phía trước ta gặp phải cái kia tiểu bản tử sẽ đến nơi này thử dũng khí, nhưng những học sinh kia cũng có khả năng sẽ đến. Vì để phòng vạn nhất, để cái này địa phược linh đến giữ cửa là không thể tốt hơn. Ngài yên tâm đi, bất luận kẻ nào muốn vào đến, ta đều nhất định sẽ cho hắn dọa đi ra. Địa phược linh vũ bộ ngực cam đoan. Tại được đến cái này địa phược linh cam đoan về sau, ta trực tiếp đi thẳng tới tầng 3, mặc dù trong sân trường truyền thuyết, thông hướng tầng 2 cầu thang tại buổi tối thời điểm sẽ thêm ra một tầng, thế nhưng ta lại không có rảnh rỗi như vậy đi từng tầng mấy cầu thang. Liên tại ta đi tới tầng 3 thời điểm, nguyên bản yên tĩnh hành lang bên trong, lại đột nhiên nhớ tới tiếng đàn dương cầm. Tiếng đàn chậm chạp, cho người một loại âm u đau thương cảm giác, kèm theo cái này tiếng đàn dương cầm, thậm chí còn mơ hồ có thể nghe đến tiểu hài tử tiếng khóc. Cũ trường học thứ 3 sự kiện linh dị nửa đêm tiếng đàn. Cũ trường học tầng 3 dương cầm trong phòng dương cầm cũng sớm đã bị dọn đi rồi, thế nhưng mỗi đến buổi tối, có người bước vào đến lầu 3 này thời điểm, vẫn như cũ sẽ có tiếng đàn dương cầm vang lên. Có người đồn, xuyên thấu qua dương cầm phòng cửa vào trong nhìn, sẽ thấy một cái chỉ có nửa cái đầu cương cầm lao sư ngay tại dạy một chút trên mặt chỉ có miệng hài tử đàn tấu dương cầm, mà tiếng khóc kia chính là những hài tử kia phát ra. Đồng thời nếu như tại nhìn thấy một màn này thời điểm, có người phát ra âm thanh, cũng sẽ bị cái kia lão sư kéo đến cái kia dương cầm trong phòng, đồng thời bức bách đánh đàn, nếu như đàn tấu không tốt, thì sẽ bị những hài tử kia ăn hết. Vẫn là một cái cao nhã ác linh nghe lấy cái kia tiếng đàn dương cầm, trong lòng ta thầm nghĩ. Ta đã thấy ác linh không tính thiếu, thế nhưng biết đánh đàn, sợ rằng đây là một cái duy nhất. Đi tới cái kia dương cầm phòng trước cửa, ta thậm chí đều chẳng muốn đi nhìn lén, trực tiếp đem cái kia Dương Cầm phòng cửa cho đẩy ra đi vào.
Chương 111, mặt người.
Chương 111, mặt người.
Dương Cầm âm thanh im bặt mà dừng.
Cái kia đưa lưng về phía ta âm nhạc lão sư đem hắn cái kia chỉ còn lại nửa cái đầu đằng sau quay 180 độ nhìn về phía ta, một đoàn sền sệt đồ vật từ hắn xoang đầu bên trong rơi ra, có lẽ là não loại hình đồ vật ta đến đánh đàn a thanh âm khàn khàn, từ hắn cái kia lọt gió trong miệng phát ra. Những cái kia phía trước phát ra tiếng khóc, dài răng cưa răng tiểu hài tử cũng đều cùng nhau đối ta gọi, đánh đàn a.
Bọn nhỏ âm thanh tựa như trên lớp học cùng một chỗ trả lời lão sư vấn đề đồng dạng, thanh thúy vang dội, có thể là phối hợp thượng tọa bên trong dạng này gương mặt, trong lòng ta sinh không nổi một tia yêu thương, thay thế chính là phẫn nộ. Mỗi cái hài tử đều là một gia đình hy vọng cùng vui vẻ nguồn gốc, bọn họ là thế giới đáng yêu nhất, đáng giá nhất, che chở tiểu tinh linh, là tương lai hy vọng, là người đẹp tốt nguyện cảnh. Nhưng là bây giờ, khả ái như thế hài tử thành ác linh đồng lõa, thành ô uế tà ác một bộ phận, đáng ghét đến cực điểm. Loại này ghê tởm không những hủy người trong lòng tốt đẹp đồ vật, càng khiến người ta tuyệt vọng đau lòng. Ta ổn định lại tâm, bình phục một cái. Ta cũng không phải đến cùng các ngươi chơi đùa. Ta liếc những này ác linh một cái, có ác linh tinh hoa cái này công phòng nhất thể tinh anh vũ trang trong người, lòng tự tin của ta vô hạn bành trướng, căn bản không đem những này ác linh để vào mắt. Bất quá rất nhanh ta liền minh bạch, bù quáng tự tin lại phải bỏ ra đại giới. Cái kia nửa cái đầu âm nhạc lão sư thật giống như không có nghe được ta lời nói đồng dạng, từ trước Dương Cầm đứng lên, đối với ta lại nói một lần, đến đánh đàn a. Ta vừa định muốn nói thứ gì, nhưng lại cảm thấy trong cổ họng hình như chặn lại một khối cây bông đồng dạng, căn bản không phát ra thanh âm nào. Hai cái đùi không bị khống chế hướng về kia khung cũ nát Dương Cầm đi tới. Giờ khắc này ta giống như là biến thành đề tuyến như con rối, ngồi ở kia trước Dương Cầm, hai cánh tay không tự chủ được đặt ở cái kia đen trắng phím đàn bên trên. Ngón tay của ta tại phím đàn bên trên nhảy lên, thế nhưng bắn ra đến âm thanh, lại ngay cả chính ta đều cảm thấy khó nghe chói tai. Thật sự là khó nghe a, nửa cái đầu âm nhạc lão sư ở bên cạnh ta một bộ giọng rêu cợt nói xong, các bạn học, nói cho ta, chúng ta phải làm thế nào trừng phạt cái này không có chút nào âm nhạc tài năng kẻ xông vào. Ăn hắn. Đám kia trên mặt chỉ miệng mở rộng nhỏ lũ ác linh lớn tiếng kêu la từ chỗ ngồi đứng lên, giống như một đám nghe được mùi máu tươi ác lang đồng dạng, chúng ta đánh tới. Thân thể vào lúc này lại hết lần này tới lần khác không thể động, ta tâm niệm khẽ động, cái kia bám vào bên ngoài thân ác linh tinh hoa nháy mắt bắt đầu lưu động thay đổi mềm dai, trong nháy mắt lập tức biến thành một bộ trong suốt hộ giáp. Những cái kia nhỏ ác linh giống như cái cưa sắc bén như vậy răng cắn lấy cái kia trong suốt hộ giáp bên trên, phát ra thanh âm ca ca, mặc dù tại ác linh tinh hoa bảo vệ phía dưới, ta không có bị thương tổn, thế nhưng từ những cái kia nhỏ ác linh trong miệng chảy ra bẩn thối thi dịch lại làm ta đầy người đều là buồn nôn, đến ta đều muốn nôn. Tiếp tục như vậy, dù cho ta sẽ không bị bọn họ cắn chết, cũng sẽ bị tươi sống buồn nôn chết, nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích mới được. Thế nhưng thân thể không thể động đậy ta, lại có thể làm sao phản kích? Lúc này ta thật hận không thể chính mình có thể biến thành một cái toàn thân là gai con nhím. Liên tại ta cái này biến thành con nhím suy nghĩ vừa vặn dâng lên thời điểm, trên người ta ác linh tinh hoa đột nhiên phát sinh dị biến, nguyên bản phẳng lì hộ giáp mặt ngoài, lúc này lại đột nhiên mọc ra từng cây dài mà nhọn rựa gai sắc, đem những cái kia vây quanh ta nhỏ ác linh thân thể đâm xuyên, bị đâm xuyên những cái này nhỏ ác linh lấy âm lượng cao thê lương âm thanh tiếp theo hét lên một tiếng, đều hóa thành một sợi khói đen biến mất. Mà còn lại mấy cái nhỏ ác linh cũng đều bị bất thình lình một màn hù đến, xa xa nuốt ở phía xa. Ta não bị sắc nhọn gọi tiếng đâm vào bút lên, lỗ tai ông, bất quá đáy lòng bắt đầu cho trên thân tầng này ác linh tinh hoa điên cuồng đập khấu đầu, khoái ý. Thật mụ hắn thoải mái. Đánh giết một chút nhỏ ác linh về sau, ta phát hiện chính mình lại lần nữa thu được quyền khống chế thân thể, mặc dù hoạt động sẽ còn cảm giác có một ít vướng víu cảm giác, xem ra vừa rồi khống chế thân thể ta là cái này cái kia không đáng chú ý nhỏ ác linh. Ta mạnh mẽ đứng dậy đến một quyền nện ở cái kia âm nhạc lão sư còn lại trên mặt, đem hắn vậy còn giữ lại nửa cái đầu đánh thành thịt muối. Ngay sau đó mũi chân điểm mặt đất, hướng về một cái đứng tại bên tường nhỏ ác linh bật tới. Chỉ thấy cái kia nhỏ ác linh lấy làm kinh hãi, hai tay ôm lấy đầu há miệng, từ răng cưa màu xanh đen răng trong khe phát ra hoảng hốt tiếng thét chói tai. Nhỏ ác linh gọi tiếng rõ ràng không tính vang dội, thế nhưng ta lại cảm thấy mảng nhĩ như kim châm, liền đại não đều phảng phất muốn tại cái này gọi tiếng bên trong bị xé nứt mở đồng dạng cảm giác. Đồng thời xung quanh mặt khác nhỏ ác linh cũng đều làm ra đồng dạng cử động, chói tai âm thanh lại lần nữa từ bốn phương tám hướng mà đến, để ta cảm thấy ngũ tạng lục phủ, còn có toàn thân xương cốt đều tại cái này âm thanh bên dưới muốn bể nát đồng dạng. Ta không khỏi dừng bước lại che lại lỗ tai, lại nhìn thấy từng cái giống như khói đen đồng dạng quỷ hồn theo tiếng kêu này từ những cái kia nhỏ ác linh trong miệng bay ra. Theo những này quỷ hồn xuất hiện, những cái kia nhỏ ác linh thân thể cấp tốc khô héo, rất nhanh liền biến thành từng cái da bọc xương sắc khô, tiếng thét chói tai biến mất. Những quỷ hồn kia bọn họ oán độc nhìn ta một cái phía sau vậy mà xuyên qua trần nhà, từ cái này phòng học bên trong chạy ra ngoài. Muốn chạy, ta nhảy lên một cái, đồng thời một quyền đập vào trên trần nhà. Mặc dù ta không thể giống như những này quỷ hồn đồng dạng xuyên tường, thế nhưng ta lại có thể lỗ rách. Chân nhà ở ta nơi này một quyền phía dưới bị trực tiếp xuyên thủng, ta xoay người đi tới tầng 3, tâm niệm vừa động ác linh tinh hoa trong tay ta tập hợp, hóa thành hai cái dao nhỏ, không đợi những quỷ hồn kia làm ra phản ứng, trong tay song đao huy động, đem những quỷ hồn kia chém thành hai nửa. Chỉ có một cái quỷ hồn cách ta khá xa, hét lên một tiếng hướng bề ngoài cửa chạy đi. Liên tại ta muốn đi truy thời điểm, lại nhìn thấy có một cái tay đột nhiên từ ngoài cửa rối vào, giống như là bắt côn trùng đồng dạng đem cái kia muốn chạy trốn quỷ hồn một phát bắt được lôi đến cái kia hắc ám bên trong. Ta mơ hồ trong đó phảng phất nghe đến kéo kẹt nhai âm thanh, còn có cái kia quỷ hồn phát ra tiếng kêu thống khổ. Mặc dù nhìn không rõ, thế nhưng cái kia trốn tại hắc ám bên trong tồn tại, lại thật là đem cái kia quỷ hồn ăn hết.
Ta không biết đối phương là người vẫn là ác linh, bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì có thể đem ác linh ăn hết. Người nào ở bên ngoài? Ta đối với cửa ra vào kêu một tiếng. Không có trả lời, thế nhưng ta có thể nhìn thấy hai điểm đỏ tươi tại hắc ám hành lang bên trong phát sáng lên, nhưng là một đôi che kín tia máu con mắt. Ta cẩn thận từng ly từng tí hướng về cửa ra vào đi đến, ác linh tinh hoa lại lần nữa hóa thành hộ giáp lồng bảo vệ toàn thân của ta. Ha ha. Kèm theo cái kia cứng rắn tiếng cười, một khối đồ vật từ ngoài cửa bị ném vào. Ta đem vật kia tiếp nhận, lại phát hiện đó là một tấm mới từ người trên mặt lột bỏ đến ra người. Đây là trả lại ngươi. Bìa sách cứng rắn âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Bìa sách. Nhân bị thương. Đối phương hiển nhiên biết nhân bị thư sự tình, rất có thể nhã kỳ nhà hỏa chính là hắn thả. Nghĩ tới những thứ này, ta ba chân bốn cẳng vọt tới cửa ra vào, lại chỉ thấy một người mặc hắc bào bóng người, chính không nhanh không chậm hướng về nơi xa đi đến. Đứng lại cho ta. Ta hô to, hướng về kia hắc bào nhân phóng đi, thế nhưng ta lại phát hiện, trước mặt cái này một cánh cửa lại phảng phất không thể vượt qua đồng dạng, tùy ý ta làm sao chạy nhanh, ta vậy mà đều chỉ là dậm chân tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hướng về dưới lầu đi đến. Mãi đến cái kia áo bào đen từ trước mắt ta biến mất về sau, ta mới từ trước cửa này liền xông ra ngoài. Thế nhưng làm ta truy xuống lầu phía sau, còn chỗ nào nhìn thấy cái kia hắc bào nhân cái bóng. Liền tại trong lòng ta chán nản, mất dấu người thời điểm, ta nghe đến phía sau vang lên tiếng bước chân cùng tiếng khóc dần dần tiếp cận. Ta xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một người mặc nhuốm máu đồng phục mập mạp thân ảnh hướng ta đi tới, ta thấy không rõ hắn bộ dáng, bởi vì da mặt hắn đã bị lột bỏ, cả khuôn mặt máu thịt bé bét, một đôi mắt bởi vì không có mí mắt nguyên nhân lộ ra lớn đến đáng sợ. Ô, lão sư, mặt của ta thật là đau. Thanh âm này rõ ràng chính là ta phía trước gặp phải cái kia tiểu bản tử, lúc này ta rốt cuộc biết trong tay của ta gương mặt kia ra chủ nhân đến tột cùng là ai. Chương 112, huyết nhật trên không. Chương 112, huyết nhật trên không. Hành lang bệnh viện không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Ta đứng tại phòng mổ cửa ra vào, nhìn xem khóc giống tiểu bản tử phụ mẫu muốn an ủi, nhưng lại không biết nên nói gì. Tiểu bản tử mụ mụ đột nhiên đi tới trước mặt của ta, hai cánh tay bắt lấy bờ vai của ta, cảm xúc kích động kêu lên, ngươi có phải hay không thấy là người nào tổn thương nhi tử của ta? Ta nghe bác sĩ nói, là ngươi đem nhi tử ta mang tới. Nhi tử ta? Cũng tại trên tay ngươi. Ngươi nhất định nhìn thấy hung thủ đúng hay không? Ngươi nhất định nhìn thấy hắn đúng hay không? Nhìn xem trước mặt tình này tự kích động mẫu thân, ta nhẹ gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không bắt hắn? Ngươi không phải lão sư sao? Ngươi không phải trường học lão sư sao? Ngươi vì cái gì không bắt cái kia hung thủ? Tiểu bàn tử mẫu thân hướng về phía ta giống to, thật giống như hại nhi tử của nàng biến thành cái dạng này người là ta đồng dạng. Ta chưa bắt được. Chưa bắt được. Ta nhìn ngươi là không dám a. Ta cau mày. Xem như mẫu thân, nhi tử có như thế gặp phải, thương tâm khó chịu ta có thể lý giải, thế nhưng nàng biểu hiện bây giờ, lại làm cho ta tại đồng tình tự trách sau khi, sâu hơn đối ác linh căm hận. Đừng làm rộn, nếu như không phải vị này lão sư, nhi tử của chúng ta còn không biết lúc nào sẽ bị đưa đến bệnh viện đâu. So với đây cơ hồ đã mất lý trí mẫu thân, tiểu bàn tử phụ thân vẫn là tỉnh táo một chút, muốn đem nữ nhân kéo đến một bên. Thế nhưng nữ nhân lại xoay người lại cho hắn một bàn tay, đều là lỗi của ngươi. Ta lúc đầu liền nói đừng để nhi tử đi xa như vậy trường học, ngươi không phải là nói ngươi cùng trong trường học người nhận biết. Có thể cho nhi tử phân phối một cái lớp chọn. Thế nhưng hiện tại thế nào? Mặt của nhi tử, ngươi để hắn về sau còn thế nào sinh hoạt ta? Ô, còn có với không làm lão sư, nữ nhân lại lần nữa hướng về phía ta quát. Ta hai tay nắm lại, hận chính mình bất lực, lúc ấy, ta nếu là mang tiểu bản về ký túc xá, ta nếu là, có thể là nào có như vậy nhiều muốn là đâu, mụ. Mà liên tại ta muốn há mồm tiếp tục nói xin lỗi thời điểm, từ một bên trước chuyển đến một tiếng gầm hét, ngươi ồn ào đủ chưa? Đừng cái gì bô địa đều hướng người khác trên đầu trừ. Ta theo tiếng kêu nhìn lại, để ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Giúp ta nói chuyện nữ nhân vậy mà là Hàn Dư. Ngươi là ai? Nữ nhân hướng về phía Hàn Dư kêu lên. Ta là cảnh sát. Hàn Dư đem nhân viên cảnh sát chứng nhận đem ra tại nữ nhân kia trước mặt lung lay một cái. Nhi tử ngươi vụ án chính là ta phụ trách. Vị này Tần tiên sinh người nào hiện tại là duy nhất người làm chứng. Ngươi có thể nghĩ kỹ, nếu như chọc giận hắn, đi khẩu cung thời điểm hắn nhiều lời một chút cái gì, hoặc là ít nói lại một chút cái gì, cuối cùng thua thiệt là ai? Nghe đến Hàn Dư những lời này, nữ nhân kia cắn môi một cái yên tĩnh trở lại. Ngươi theo ta đến. Hàn Dư nói với ta nói. Ta đi theo Hàn Dư đi tới hành lang khúc quanh. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Ta đối Hàn Dư nói. Cảm ơn cái gì? Vốn chính là nữ nhân kia cố tình gây sự. Huống chi Giang Minh mang ra người, cho dù là không còn gì khác liệu bi, cũng không phải người khác có thể mắng. Hàn Dư đốt một điếu thuốc nói. Trên mặt ta bắp thịt nhảy một cái, thầm nghĩ cảm thấy nữ nhân này người cũng không tệ lắm, quả nhiên chỉ là ảo giác của ta, ngay tại lúc này cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tổn hại ta. Vụ án tiến triển thế nào? Hàn Dư đối ta hỏi. Ta mặc dù tại cũ trong trường học tiêu diệt một cái ác linh, thế nhưng cái kia lột mặt người ra, giống như cũng không là ác linh. Ta nói. Hình như. Hàn Dương nghiêng đầu nhìn ta, là chính là, không phải liền không phải là, cái gì gọi là hình như không phải. Lúc ấy ta vội vã đem học sinh đưa đến bệnh viện, cho nên cũng không có dùng hiện linh thủy kiểm tra hung thủ có hay không ác linh lưu lại vết tích. Thế nhưng ta tại cũ trường học tầng 1 gặp phải một cái địa phược linh nói cho ta biết tình báo đến xem, cái kia hất lên hắc bảo hẳn là người. Ta nói. Địa phược linh. Đáng giá tin tưởng sao? Hàn Dương hút một hơi khói, cau mày một bộ dáng vẻ trầm tư hỏi. Ta nhẹ gật đầu, tại ta trở lại tầng 1 thời điểm. Cái kia địa phược linh đã không còn nữa, dựa theo địa phược linh thoát ly chính mình chỗ ký túc chỗ nhất định phạm vi liền sẽ biến mất cái này một đặc tính đến xem, cái kia địa phược linh tất nhiên cũng bị cái kia hắc bảo nhân tiêu diệt, cũng chính là nói cái kia địa phược linh cùng hắc bảo nhân không phải cùng một bọn, không cần ở phương diện này lừa gạt ta. Húng chi ở phương diện này lừa gạt ta cũng vô ích, dù sao hắc bảo nhân đã xuất hiện, có phải là ác linh ta dùng hiện linh thủy thử một lần liền biết. Lại là người. Lần trước tòa nhà chưa hoàn thành lao thái bạc kia, lần này lại đi ra một cái hắc bảo nhân, hừ hừ, cái này Lâm Giang thị thoạt nhìn thật đúng là có không ít bí mật a. Hàn Dư gãi gãi cái chán nói, như vậy đi, ngày mai ta cùng ngươi cùng một chỗ điều tra cái này tam trung vụ án. Cái này trong lòng ta có chút muốn cự tuyệt. Cái kia hắc bảo nhân dù cho không phải phóng hỏa thiêu hủy nhã kỳ nhà tầng hầm người, cũng cùng chuyện kia có quan hệ, việc quan hệ nhã kỳ, ta thật không hy vọng để Hàn Dư tham dự vào, mặc dù nói nàng tham dự tất nhiên sẽ cho ta cung cấp một sự giúp đỡ lớn, dù sao cái kia hắc bảo nhân bằng chính ta cảm thấy ta là không có nắm chắc đối phó, nhưng Hàn Dư tham gia cũng đồng thời sẽ để cho sự tình thoát ly ta khống chế. Liên tại ta cân nhắc có hay không muốn cự tuyệt thời điểm, Hàn Dư lại cầm trong tay còn lại nửa cái khói ném vào thùng rác, nói một câu quyết định như vậy đi, sau đó liền quay người rời đi bệnh viện, căn bản là không cho ta phát biểu ý kiến cơ hội. Nhìn xem Hàn Dư rời đi bóng lưng, ta thở dài một hơi, tất nhiên không cách nào phản kháng, cũng chỉ có thể tiếp thu. Ngày kế tiếp, từ buổi sáng bắt đầu, thời tiết liền thật không tốt, bầu trời bên trong mây đen đen nghịt, cho người tâm tình cũng mang đến kiềm chế nặng nề cảm giác, dù cho đã đến vào lúc giữa trưa, thế nhưng bên ngoài thoạt nhìn lại như là đêm tối đồng dạng hắc ám. Ta ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn ngoài cửa sổ. Dù cho bên ngoài thời tiết không tốt, thế nhưng trên thao trường vẫn cứ không thiếu điên đùa giỡn học sinh. Đột nhiên, trường học phát thanh vang lên, trên thao trường đồng học xin nhanh chóng trở lại riêng phần mình lớp học, lặp lại lần nữa, trên thao trường đồng học xin nhanh chóng trở lại riêng phần mình lớp học. Khí tượng bộ môn mới vừa phát tới thông báo, một hồi sẽ có hàng mưa đá, vì đại gia an toàn, xin nhanh lên một chút trở lại riêng phần mình lớp học. Từ phát thanh thông báo là Hàn Dư âm thanh, hiển nhiên để học sinh trở lại phòng học cũng không phải là một hồi sắp biến thiên đơn giản như vậy, chỉ sợ là Hàn Dư phát hiện cái gì a nghĩ tới đây, ta từ văn phòng bên trong đi ra, lên lầu hướng đi phòng phát thanh. Ta vừa tới phòng phát thanh cửa ra vào, liền nhìn thấy Hàn Dư từ phòng phát thanh bên trong đi ra. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta đối Hàn Dư hỏi. Còn chưa có xảy ra, thế nhưng một hồi sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Hàn Dư nói xong, chỉ ngoài cửa sổ, ngươi nhìn lên bầu trời. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen tầng tầng lớp lớp, giống như một cái ngay tại xoay tròn vòng xoáy đồng dạng, mặc dù mây đen dày đặc, nhưng lại cũng không có một đóa ngăn tại mặt trời phía trước. Thế nhưng cái kia nguyên bản hẳn là long lanh giữa trưa ánh mặt trời, lúc này lại ảm đạm vô cùng, thoạt nhìn giống như là bị một tầng màu đỏ sương mù dày đặc chặn lại đồng dạng. Huyết nhật. Một màn này để ta không khỏi nghĩ tới lúc trước dị giới đại môn mở ra phía trước, cái kia ngọ dạ ảnh viện trên đỉnh cái kia một vòng huyết nguyệt. Quỷ văn, huyết nhật. Chẳng lẽ nói, lại có ác linh, hoặc là nói là người muốn mở ra dị giới đại môn sao? Hơn nữa còn là tại cái này trường học bên trong. Chương 113, khô lâu quân thế. Chương 113, khô lâu quân thế. Nghĩ đến dị giới cửa lớn sẽ mở ra, ta đã có chút chờ mong lại có chút bất an. Từ khi tiếp vào cái kia một phong nhã kỳ thư cầu cứu, ta mỗi giờ mỗi khắc không hy vọng mình có thể lại trở lại dị giới, cho dù không thể cứu ra nhã kỳ, ta cũng không muốn nàng cô đơn một người lưu tại dị giới bên trong. Thế nhưng dị giới cửa lớn mở ra, cũng sẽ dẫn đến dị giới ác linh xâm lấn. Từ hiện tại Lâm Giang thị có càng ngày càng nhiều ác linh xuất hiện, điểm này cũng có thể nhìn ra, lúc trước dị giới đại môn mở ra cái kia ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng đối Lâm Giang thị mang đến cực lớn ảnh hưởng. Ta cảm nhận được một loại mâu thuẫn cảm giác, không biết nếu như một hồi thật nhìn thấy có cái gì muốn mở ra dị giới cửa lớn, ta có lẽ ngăn cản, vẫn là chờ dị giới cửa lớn mở ra. Hàn Dư vô vô bờ vai của ta, uy, ngươi phát cái gì ngốc? Bị hù dọa sao? Nịu bị. Ta lấy lại tinh thần, lắc đầu. Hàn Dư quay người đi xuống lầu, nịu bị ngươi liền bảo vệ tốt trong lầu người an toàn tốt, đừng đi theo ta, tránh khỏi kéo ta chân sau. Mặc dù Hàn Dư nói như vậy, nhưng ta vẫn là đi theo. Hàn Dư liếc ta một cái, nhưng cũng lại không nói gì thêm. Hai người hướng về cũ trường học phương hướng đi đến, tại quá khứ, mặc dù cũng truyền thuyết cũ trường học nháo quỷ nghe đồn, đồng thời cũng có học sinh đến cũ trường học bên trong thám hiểm, nhưng lại chưa từng có học sinh thật gặp phải nguy hiểm. Đêm qua cũ trường học sinh bị tập kích sự kiện, buổi trưa hôm nay liền xuất hiện cái này dị giới đại môn mở ra dấu hiệu, hiển nhiên hai chuyện ở giữa là có liên hệ. Những cái kia đột nhiên xuất hiện tại cũ trường học bên trong ác linh có lẽ tương đương với người giữ cửa đồng dạng tồn tại, vì chính là tránh cho có người xâm nhập quấy rầy dị giới cửa lớn mở ra. Hiển nhiên Hàn Dư cũng là muốn đến điểm này. Làm chúng ta đi tới cũ trường học thời điểm, trên thao trường bầu trời mây đen càng ngày càng nồng đậm, bầu trời bên trong cái kia vầng mặt trời phảng phất đã biến thành một mảnh huyết trì. Hàn Dư vội vàng lấy ra điện thoại, bấm mượn hồ lô dây số, mượn hồ lô. Ngươi bây giờ lập tức giúp ta tra một chút, Tam Trung đang xây trường học thời điểm có phải là có thông hướng dưới mặt đất mật đạo. Trong vòng 3 phút, nhất định phải cho ta chuẩn xác tin tức. Mà ta thì tại Hàn Dư gọi điện thoại thời điểm, ta cảm thấy dưới chân có chút khác thường, mặc dù đi lên cũng không có chuyển đến trống rồng âm thanh, thế nhưng ta mãnh liệt cảm thấy có lẽ từ chỗ này phá vỡ, cảm thụ một cái trên thân ác linh tinh hoa, ta nắm quả đấm, hướng về mặt đất giống như hạt mưa đập xuống. Ầm ầm âm thanh không dứt bên hai, đất đá vỡ ra. Chỉ chốc lát sau, ta liền cảm giác năm đấm đánh rỗng, thu tay lại xem xét, nhưng là đã đả thông thông hướng dưới mặt đất một cái thông đạo. Ta ngẩng đầu nhìn Hàn Dư một cái, chỉ thấy Hàn Dư miệng mở rộng, trên mặt khó được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Khục, muốn đi xuống sao? Ta nhìn xem Hàn Dư hỏi một câu. Mặc dù nói mạnh mẽ dùng man lực đả thông thông hướng dưới mặt đất đường có chút dã man, bất quá có đôi khi loại này đơn giản bạo lực phương pháp lại so những cái kia phương thức văn minh càng thêm hữu hiệu. Nhất là tại hiện tại loại này thời điểm, có khả năng chậm một bước sẽ xuất hiện đại tai nạn. Hàn Dư đem mở ra miệng khép lại, nhìn ta một cái, sau đó đối điện thoại một chỗ khác nguồn hồ lô nói, đường đã tìm tới. Nói xong Hàn Dư đem điện thoại treo lên, thả người nhảy xuống. Ta cũng theo sát Hàn Dư nhảy xuống, cũ trường học dưới mặt đất vô cùng ẩm ướt, trên mặt đất cái kia không có qua mu bàn chân nước để ta cảm thấy có chút khó chịu. Hàn Dư lấy ra một cái đèn tin nhỏ, đem cái này dưới đất thế giới chiếu sáng. Tại chúng ta xung quanh là một chút cự thạch đắp lên vách tường, phía trên còn khảm nạm một ít động vật xương đầu, trên đất nước là giống như là mực nước màu đen, không khí bên trong tản ra một cỗ hôi thối, cho dù là ta đều có một loại che mũi xúc động, thế nhưng Hàn Dư lại một bộ bình thường sắc mặt. Chỉ thấy Hàn Dư từ trong túi móc ra một cái chỉ nam châm, sau đó chỉ vào một cái phương hướng nói với ta, chính là cái phương hướng này. Ta nhẹ gật đầu, nắm quả đấm hướng về trước mặt vách tường chính là một cái phá quyền, cự thạch kia vách tường vang một tiếng, bị đánh ra một cái độc lớn, có lập loè hỏa quang từ tường đá bên kia ném đi qua. Thông qua ánh lửa kia, mơ hồ có thể nhìn thấy tại tường đá bên kia trên mặt đất phủ kín xương người, tại những người kia xương ở giữa, còn có một cái to lớn màu đen quan tài đá. Chẳng lẽ, cái này cũng trường học dưới mặt đất, là một mảnh của mộ. Trong lòng ta nghĩ như vậy, cất bước hướng về tường bên kia đi đến, ngay lúc này, ta nghe đến phía sau vang lên hình như có cái gì đập đện mặt nước âm thanh. Ta vội vàng hướng về sau nhìn, lại nhìn thấy một ngón tay dài ngắn, trên thân đủ mọi màu sắc địa từ cái kia nước đen bên trong nhảy ra ngoài, hướng về Hàn Dư bay đi, mà Hàn Dư nhưng thật giống như căn bản không nhìn thấy đồng dạng. Đang lúc nói chuyện cái kia địa cũng nhanh muốn dán lên Hàn Dư sau đầu. Cẩn thận. Ta vội vàng kêu lên, muốn mới vừa bận rộn, thế nhưng tường này động độ rộng liền đủ ta một người thông qua, Hàn Dư ngăn tại nơi đó, ta căn bản là không có cách công kích đến ở sau lưng nàng cái kia thất thải địa. Đúng vào lúc này, ta nhìn thấy Hàn Dư tay nhìn như tùy ý hướng về sau vung lên, một cái diệt linh đinh từ trong tay nàng bay ra, chính giữa cái kia thất thải địa, đem đính tại trên vách tường. Không cần phải để ý đến ta, chiếu cố tốt chính ngươi là được rồi. Hàn Dư nói với ta nói. Ta nhẹ gật đầu, trong lòng nhắc nhở chính mình. Phía sau vị này cũng không phải cái gì nhược nữ tử, mà là một cái thực lực cường đại tinh anh. Phía trước tại tường đá một mặt, ta cũng không có nhìn ra cái tiết để đó hắc thạch quan tài địa phương lớn bao nhiêu, hiện tại xuyên qua, ta mới nhìn đến đây là một cái chừng hơn 100 mở đại không gian, chẳng những là trên mặt đất chất đầy bạch cốt, liền trên đỉnh đầu đều có một chút treo khô lâu. Tại ta đi vào nơi này một sát na, bất luận là nóc phòng vẫn là trên mặt đất, đều phủ kín giải rác hài cốt, ta hai mắt một thù, vậy mà nhìn thấy cái kia xương khô bên trên vậy mà lưu động quỷ dị hắc khí. Đang muốn nhắc nhở Hàn Dư, đột nhiên tất cả xương đều phát ra thanh âm ca ca bay lên. Trong không gian ghép lại gây dựng lại, tiếp theo hóa thành từng cái khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ổ gì ồ, trong tay nắm lấy một chút vết dỉ loang lổ đại đao trường màu đem ta cùng Hàn Dư vây vào giữa. Mà để ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, những khô lâu chiến sĩ này cũng không có như ong vỡ tổ hướng ta cùng Hàn Dư xông lại, mà là cầm khác biệt vũ khí đứng thành một đội, hợp thành từng cái trận thế đồng dạng, sau đó đều nhịp, từng bước một hướng chúng ta tiến tới gần. Lần này có chút phiền phức. Hàn Dư nhíu mày, đây đều là cổ đại tinh binh sau khi chết biến thành khô lâu binh, giỏi về bảy trận đối địch. Mặc dù cá thể thực lực không cường, thế nhưng tạo thành trận hình về sau, lại có thể lấy yếu thắng mạnh, ta một hồi sẽ dùng diệt linh đinh xáo trộn bọn họ trận hình, ngươi tìm cơ hội dùng diệt linh thủy đưa bọn họ từng cái tiêu diệt. Không cần. Ta vừa nói, liền tiến vào khô lâu trong trận. Bằng vào ác linh tinh hoa hộ thể, bằng những cái này khô lâu cầm đồng nát sắt vụn căn bản đừng mong muốn tổn thương đến ta. Nhìn thấy ta phóng tới bọn họ, những khô lâu binh kia đều dừng bước, đứng tại phía trước nhất trường mâu binh trong tay trường mâu đồng thời đâm ra, sau đó những cái kia cầm trong tay đại đao khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ổ gì ổ thừa cơ phóng tới ta. Ta liên tục né tránh đều chẳng muốn tránh, tại ác linh tinh hoa kia tuyệt đối phòng ngự phía dưới, bất luận cái gì trận hình bất quá đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Những cái kia đã mục nát trường mâu đâm vào trên người ta, liền y phục của ta đều không có đâm rách, nhìn xem những cái kia tiến tới gần khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ổ gì ồ, ta một cái hồi toàn cước quét tới, liền cự thạch đều có thể vỡ nát lực lượng, đem những cái kia khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ổ gì ồ đầu đá đến vỡ nát. Ngay sau đó ta hướng lên trên nhảy lên, nhảy qua cái kia khô lâu binh thương trận, rơi xuống bọn họ trong trận. Chương 114, vượt phụ tải phản ứng. Chương 114, vượt phụ tải phản ứng. Tại quyền cước của ta phong bạo phía dưới, những cái kia khô lâu rất nhanh lại lần nữa biến thành đầy đất sương mỡ. Lớn như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất đánh vui sướng như vậy, một người đánh một đám khô lâu binh, quả thực đều để ta có một loại chính mình là vô địch ảo giác. Làm ta đem nắm đấm đập về phía cái cuối cùng khô lâu thời điểm, lại có một cái diệt linh đinh từ bên thai ta bay qua, trước một bước đem cái kia khô lâu giết chết. Ta nghi ngờ quay đầu nhìn Hàn Dư một cái, không hiểu nàng vì cái gì muốn đột nhiên nhúng tay. Đã thấy Hàn Dư dùng híp lại một con mắt biểu tình cổ quái nhìn ta, ngươi điên rồi sao? Đối phó những này tiểu lâu la vậy mà dùng tinh anh vũ trang, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng sinh ra vượt phụ tải phản ứng? Vượt phụ tải phản ứng? Nhìn ta cái kia một mặt không rõ ràng cho lắm biểu lộ, Hàn Dư lông mày trao lên, chẳng lẽ không có người cùng ngươi nói sao? Tinh anh vũ trang mặc dù uy lực mạnh mẽ, thế nhưng xem như vương bài tinh anh vũ trang cũng không phải là vô hạn sử dụng động cơ vĩnh cửu. Ta lắc đầu, vừa định muốn hỏi rõ ràng, đã thấy cái kia hắc thạch quan tài lúc này đột nhiên dựng đứng lên, theo một tiếng vang thật lớn, cái kia nắp quan tài hướng ta bay tới. Ta vội vàng huy quyền đập đi lên, hắc thạch quan tài cái nắp mặc dù vỡ nát, thế nhưng ta cũng bị cái kia lực lượng khổng lồ đụng lui về sau một bước. Chỉ thấy một cái cao hơn 2 mét thân mặc áo giáp khô lâu từ cái kia quan tài đá bên trong đi ra, một đầu thất thải địa từ mắt của hắn trong hốc mắt tiến vào, muốn theo trong miệng hắn chui ra thời điểm lại bị hắn cắn một cái đoạn, nôn ra. To lớn khô lâu đem đầu ngửa ra một cái, làm ra một bộ hít một hơi bộ dạng, trống rỗng biển mắt nhìn ta cùng Hàn Dư một cái, tỉnh lại sau giấc ngủ, an chính mình sẽ đưa lên cửa, ta muốn nhìn một chút đến cùng cái gì sao may mắn như vậy. Vậy ngươi liền tiếp tục suy nghĩ a, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta nói xong, liền đi tới một bên vách tường phía trước, chuẩn bị nện ra một cái động, rời đi nơi này. Cái này lớn khô lâu thoạt nhìn so vừa rồi ta đối phó những khô lâu binh kia yếu thắng, hiện tại mấu chốt nhất hẳn là tìm tới cái kia dị giới cửa lớn muốn mở ra địa phương, mà không phải đi theo lớn khô lâu tại chỗ này dây dưa. Bất quá cái kia lớn khô lâu lại cũng không nguyện ý cứ như vậy thả ta cùng Hàn Dư rời đi, cái kia thâm trầm âm thanh tại sau lưng ta vang lên, quấy rầy. Ai sẽ ngại đưa tới cửa đồ ăn quấy rầy đâu? Theo một câu nói kia, ta chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, để ta hướng về sau bay ngược đi qua, lại bị cái kia lớn khô lâu ôm đổm tại trong tay. Nam trước uống máu, nữ làm thành bánh thịt, lớn khô lâu nói xong, liền há miệng hướng cổ của ta cắn tới. Nhìn xem cái kia lớn khô lâu cái kia tràn đầy đen răng miệng động, trong lòng ta tức giận. Ta không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian, chẳng lẽ cái này lớn khô lâu còn tưởng rằng ta sợ nó sao? Không đợi miệng của nó đụng phải cổ của ta, quả đấm của ta trước hết đập vào trên mặt của nó. Bất quá đáng nhắc tới chính là, cái này lớn khô lâu muốn so những khô lâu bên kia cứng rắn nhiều. Ta một quyền này liền bê tông đều có thể xuyên qua, nhưng lại chỉ là đánh nó xương đầu nghiêng về một bên mà thôi. Lớn khô lâu vung ra nắm lấy tay của ta, hai cánh tay bắt lấy chính mình cái kia méo xẹo xương đầu dùng sức vặn một cái, liền đem đầu kia xương trở lại vị trí cũ. Liền tại ta lại lần nữa giơ lên nắm đấm thời điểm, lại không hiểu cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Đúng lúc này, Hàn Dư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, đem ta hướng về sau đẩy, ngươi lui ra phía sau, đừng dùng linh tinh tinh anh vũ trang, người này ta tới đối phó. Nói xong, Hàn Dư tay run một cái, mấy cây diệt linh đinh liền hướng về lớn khô lâu bay đi. Chỉ thấy cái kia lớn khô lâu vung tay lên, vậy mà đem Hàn Dư bách phát bách chúng mấy cây diệt linh đinh toàn bộ đều nắm ở trong tay, nhìn thoáng qua về sau, vậy mà thả tới trong miệng cốt ca cốt kết hình như ăn đồ ăn vật đồng dạng nuốt vào. Chỉ là diệt linh đinh, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Nói xong cái kia lớn khô lâu phất tay chụp vào Hàn Dư, bất quá Hàn Dư lại giống như một cái linh xảo con báo đồng dạng, một mèo thắt lưng liền từ cái kia khô lâu dưới nách chui tới, ngay sau đó hai tay một phen, hai cây diệt linh đinh bị nàng nắm trong tay, hướng về kia khô lâu phía sau cái cổ đâm tới. Đinh, hai cây diệt linh đinh đâm vào cái kia khô lâu xương phía trên, tia lửa văng khắp nơi, quả thực giống như là đâm vào sắt thép bên trên đồng dạng. Không, phải nói cái này lớn khô lâu xương so sắt thép càng cứng rắn hơn, bởi vì ta nhìn thấy cái kia hai cây diệt linh đinh vậy mà đều cong. Hàn Dư hừ một tiếng, đem hai cây diệt linh đinh ném lên mặt đất, thân thể lộn một vòng cùng cái kia lớn khô lâu kéo dài khoảng cách. Lớn khô lâu cũng không có đi truy Hàn Dư, chỉ là đem vươn tay ra đi, hướng về phía Hàn Dư lăng không một chảo, tại một loại lực lượng vô hình lôi kéo bên dưới, Hàn Dư trực tiếp bị kéo hướng về phía cái kia lớn khô lâu. Nguy rồi. Ta muốn phóng tới cái kia lớn khô lâu, khẽ động kém chút tại chỗ té ngã, lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà thoát lực, loại kia mê mội cảm giác lại vùng đi không được, liền đứng lên đều phí hết sức, chớ nói chi là đi cứu Hàn Dư. Hàn Dư trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, hai tay huy động, đem hơn 10 cây diệt linh đinh ném về phía cái kia lớn khô lâu. Đối với loại này không cách nào phá phòng công kích, lớn khô lâu cười lạnh một tiếng, lần này thậm chí liền trốn đều không tránh. Đinh đinh đương đương âm thanh vang lên, những cái kia diệt linh đinh thậm chí tại lớn khô lâu xương bên trên liền một điểm bạch ấn đều không để lại. Thế nhưng vào lúc này, ta lại đột nhiên phát hiện Hàn Dư cái kia nguyên bản hốt hoảng trên mặt lại đột nhiên lộ ra một vẻ cười lạnh. Cách. Một tiếng xương vỡ vụn âm thanh đột ngột vang lên, ta nhìn thấy cái kia lớn khô lâu thân thể run lên, cái kia lôi kéo Hàn Dư hấp lực biến mất, Hàn Dư xoay người rơi xuống mặt đất. Mà cái kia lớn khô lâu xương đầu nhưng từ chính giữa bắt đầu xuất hiện một vết nứt, cái kia khe hở dần dần bị lớn, cuối cùng để nó đầu toàn bộ biến thành hai nửa, cao lớn thân thể vành một tiếng ngã trên mặt đất. Ta nhìn chằm chằm cái kia lớn khô lâu nửa ngày, có chút không có kịp phản ứng cái này lớn khô lâu đến tột cùng là thế nào chết. Đúng vào lúc này, ta nhìn thấy một cái diệt linh đinh đột nhiên hình như đang sống vặn vẹo một cái, sau đó nhảy về tới Hàn Dư trong tay. Đây là ta tinh anh vũ trang, là một loại đến từ dị giới đặc thù côn trùng cải tạo thành. Hàn Dư nhìn ta một cái nói, loại này côn trùng có thể bám vào tại bất luận cái gì đồ vật bên trên, đồng thời bài tiết ra cường tính ăn mòn vật chất đâm xuyên vật thể. Vậy ngươi phía trước vì cái gì không cần? Ta nghi ngờ văn. Hàn Dư nếu như sớm dùng cái này tinh anh vũ trang, cái kia lớn khô lâu chẳng phải đã sớm chết sao? Ngươi đang chơi bài thời điểm, sẽ mở cục liền ra nổ sao? Hàn Dư trợn mắt nhìn ta một cái. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện vừa bắt đầu cái kia khô lâu sẽ còn làm một chút phòng ngự, ta muốn công kích chỗ yếu hại của nó rất khó khăn, thế nhưng mấy lần công kích không có hiệu quả về sau, nó lại tự đại từ bỏ phòng ngự, lúc này công kích mới là có hiệu quả nhất. Nói trở lại, ngươi cảm giác thế nào? Có chút chóng đầu buồn nôn. Ta nói, đây chính là vừa phụ tại phản ứng. Hàn Dư nói xong đem ta đỡ lên, tinh anh vũ trang mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng lại cũng sẽ đối người sử dụng thân thể hoặc trên tinh thần tạo thành hoặc nhiều hoặc ít áp lực, sử dụng số lần ít lời nói, thân thể còn sẽ không có cái gì khó chịu, thế nhưng nếu như trong thời gian ngắn liên tục sử dụng lời nói, thân thể cuối cùng sẽ không chịu nổi. Về sau nếu như muốn không có số lần sử dụng tinh anh vũ trang, ngươi vẫn là trước rèn luyện tốt một cái bền chắc thân thể a, Giang Minh không có nói cho ngươi biết sao? Quá mức ỷ lại cường đại công cụ, đối với chính mình cũng không có chỗ tốt. Ta ngẩng đầu, quan sát lần nữa một cái trước mắt cái này cường thế nữ nhân, từ đáy lòng dâng lên một cỗ kính ý. Chương 115, Bạch Linh Huyễn Tượng. Chương 115, Bạch Linh Huyễn Tượng. Bởi vì thân thể đã có vượt phụ tải phản ứng, trong thời gian ngắn ta không cách nào sử dụng ác linh tinh hoa đến đánh nát vách tường, cho nên đành phải cùng Hàn Dư theo mê cung dưới mặt đất vốn có con đường tiến về cái kia dị giới chi môn mở ra chi địa. Tốt tại cái này dưới đất mê cung bên trong trừ phía trước gặp phải cái kia lớn khô lâu cùng rất nhiều thất thải địa bên ngoài, cũng không có lợi hại gì đồ vật chặn đường. Bất quá không biết có phải hay không là ảo giác của ta, dọc theo con đường này, ta mơ hồ cảm giác phía sau từ đầu đến cuối có một đôi mắt đang ngó chúng ta, thế nhưng quay đầu nhìn lên, nhưng lại cái gì cũng không có. Làm chúng ta lại chuyển qua một cái chỗ ngoặt về sau, đi tới một cái có chút sáng tỏ thạch thất. Thạch thất bên trong đứng thẳng mấy chục chén đèn dầu, cho dù là tại dưới đất cũng bị chiếu lên sáng trưng, từ trên nóc nhà có từng đầu mềm dẻo lụa trắng rủ xuống, lụa trắng bên trên vẽ tranh một chút tuấn nam mỹ nữ, ta tại một đầu lụa trắng bên trên, thậm chí nhìn thấy Nhã Kỳ chân dung. Theo cái kia lụa trắng tung bay, ta phảng phất nhìn thấy cái kia trên họa Nhã Kỳ ngay tại đối ta vẫy chào, bên hai cũng chuyển tới Nhã Kỳ cái kia phiêu miểu âm thanh, ngươi đến. Đến a, ta rất nhớ ngươi a. Thanh âm kia để đầu góc của ta xuất hiện trong chốc lát trống không, thân thể không tự chủ được muốn hướng đi cái kia Nhã Kỳ chân dung. Bất quá liền tại ta muốn cất bước một sát na, cái kia ác linh tinh hoa phảng phất cảm nhận được cái gì đồng dạng, vậy mà phát ra một trận hàn ý, để ta có một loại bị người hắt một thân nước lạnh đồng dạng cảm giác, ta dùng mình một cái, lập tức thanh tỉnh. Mà tỉnh táo lại ta mới phát hiện, cái này thạch thất bên trong nơi nào có cái gì lụa trắng. Phía trước ta nhìn thấy những cái được gọi là lụa trắng, rõ ràng chính là một chút đổ đi tại trên nóc nhà sắc khô, rủ xuống tóc, mà tại ta dưới chân là một tòa cầu đá, dưới cầu đá mặt là một cái ao nước to lớn, màu đen ao nước bốc lên bọt, một cỗ hôi thối bao phủ trong đó, trong hồ có từng người hình hư ảnh trôi dạt, là một đám ác linh. Trên trán của ta toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nếu như vừa rồi ta tại bị ảo tưởng mê hoặc dưới trạng thái rơi vào cái kia ao nước bên trong, sợ rằng còn không đợi ta mở ra ác linh tinh hoa phòng ngự, liền sẽ bị những này ác linh ăn liền xương đều không thừa. Đệ đệ. Lúc này, ta lại nghe được phía sau truyền đến Hàn Dư âm thanh. Ta vội vàng xoay người nhìn, chỉ thấy Hàn Dư con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm một cái phương hướng, hoàn toàn không có ý thức được trước mặt cái kia tràn đầy ác linh ao nước, hướng về phía trước vô ý thức đi. Cẩn thận. Ta vội vàng kéo lại Hàn Dư. Bị ta giữ chặt Hàn Dư, xoay đầu lại không có thần thái hai mắt nhìn chằm chằm ta, thả ra ta. Tỉnh lại. Ta hướng về phía Hàn Dư hét lớn một tiếng, xem thật kỹ một chút, ngươi xung quanh đều là một chút cái gì? Ân. Hàn Dư lung lay đầu, trong mắt lại lần nữa khôi phục thần thái, hiển nhiên đã theo cái kia viễn tượng mê hoặc bên trong thanh tỉnh lại. Khi thấy xung quanh chân chính cảnh tượng về sau, gương mặt của nàng bắp thịt đều bởi vì phẫn nộ mà rung động, hiển nhiên, những này ác linh chế tạo ảo tưởng đã xúc động Hàn Dư bại ngược. Chết tiệt. Hàn Dư trừng một đôi mắt, diệt linh đinh giống như hạt mưa từ trong tay nàng bay ra, đem những cái kia ở trong nước mong mỏi chờ đợi đồ ăn ác linh xuyên qua. Ác linh cái kia để người ra đầu tê dại tiếng thét chói tai không dứt bên tai, bất quá ta lại cảm thấy, so cái kia ác linh gọi tiếng càng làm cho ta cảm thấy kinh hồn táng đảm, nhưng là Hàn Dư cái kia biểu tình dữ tợn. Làm đem cái cuối cùng ác linh cũng đánh giết về sau, Hàn Dư hít sâu một hơi, lại lần nữa khôi phục ngày xưa cái kia không chút biểu tình bộ dạng. Chúng ta đi thôi. Hàn Dư quay người dọc theo cầu đá hướng về phía trước đi đến, ngựa khí bình tĩnh cùng vừa rồi quả thực như hai người khác nhau. Chạy qua đầu này cầu đá, phía trước nhưng là một đầu thông hướng dưới mặt đất chỗ càng sâu cầu thang, đứng tại nơi cửa thang lầu, liền có thể nghe đến phía dưới kia truyền đến từng đợt kêu khóc âm thanh. Ta cùng Hàn Dư dọc theo cầu thang kia đi xuống, không biết đi bao sâu, trước mắt sáng tỏ thông suốt, nhưng là một chỗ thiên nhiên dưới mặt đất hang. Hang bên trong đèn đuốc sáng trưng, trên mặt đất bị dùng máu vẽ ra một cái to lớn pháp trận, tại cái kia pháp trận trung ương trưng bày một cái bàn thờ bên trên để đó một cái tượng đồng, còn có ba cái bị lột ra máu lăn tăn đầu người, một chút màu trắng nhục trùng tại những người kia đầu phía trên núp đích, miệng lớn nuốt cái kia mới mẹ thịt người. Ngay tại tế đàn tiền chạm một cái còn xuống thân ảnh, phản phất cảm nhận được có người tới, thân ảnh kia chuyển tới nhưng là cái kia tòa nhà chưa hoàn thành gặp phải lao phụ nhân kia. Lại là ngươi tiểu tử này. Lao phụ nhân nhíu mày, nha, lần này còn mang theo giúp đỡ tới. Sớm biết ta cũng không cần đi đầy đường tìm kẻ lang thang, trực tiếp ở chỗ này chờ các ngươi đưa tới cửa liền tốt. Thần Dương, các ngươi gặp qua. Hàn Dư cảnh giác nhìn xem lão phụ nhân kia, đối ta hỏi. Nàng chính là tòa nhà chưa hoàn thành sự kiện phía sau màn hát thủ. Ta đáp. Nguyên lai là ngươi. Hàn Dư nhìn lão phụ nhân kia một cái, để ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngươi nhất định không chịu, đã như vậy, liền để ta đánh ngươi một trận lại tiếp thu ngươi đầu hàng đi. Đánh ta. Tiểu cô nương khẩu khí không nhỏ. Lão phụ nhân cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không bản sự kia. Hàn Dư hừ một tiếng, vung tay lên, hơn 10 cây diệt linh đinh liền hướng về phía lão phụ nhân bay đi. Lão phụ nhân trên mặt lộ ra một vẻ cười lạnh, đối mặt cái kia bay về phía chính mình diệt linh đinh không tránh không né. Thế nhưng tại cái này nguyên bản yên tĩnh hang bên trong, lại đột nhiên vang lên côn trùng vỗ cánh phát ra tiếng ông ông. Chỉ thấy một đoàn màu đen côn trùng từ trên trời giáng xuống rơi xuống lão phụ nhân kia trước mặt, hơn 10 cây diệt linh đinh tiến vào cái kia bảy trùng bên trong trong khoảnh khắc liền hóa thành vụn sắt. Là nhân diệt trùng. Ta một cái nhận ra, đám côn trùng này chính là tòa nhà chưa hoàn thành phụ cận bên trong vùng rừng rậm kia những cái kia côn trùng. Ta vội vàng nhắc nhở Hàn Dư đừng núp đích, đám côn trùng này sẽ công kích hoạt động đồ vật. Diệt linh đinh trong khoảnh khắc biến thành vụn sắt, Hàn Dư cũng coi là kiến thức những cái kia nhân diện trùng lợi hại, nghe đến ta lời nói phía sau, lập tức đứng ở nơi đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão phụ nhân nhìn xem một cử động nhỏ cũng không dám Hàn Dư cười lạnh một tiếng, tại sao bất động? Ngươi phía trước không phải miệng thật cứng rắn nói muốn đánh ta một trận sao? Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi đến đánh ta a? Ngươi cho rằng ta không dám đánh ngươi? Ta hét lớn một tiếng, hướng về kia lão phụ nhân bỏ tới. Dọc theo con đường này ta đã gần như hoàn toàn khôi phục, ác linh tinh hoa cuối cùng có thể lại lần nữa bắt đầu dùng. ta một cái bước xa liền bọn tới lão phụ nhân kia trước mặt, cũng cùng lúc này những cái kia hắc trùng cũng cùng nhau tiến lên đem ta vây quanh. Ngớ ngẩn, biết nhân diện trùng vậy mà còn dám ngạnh sông, thật sự là ba. Còn không đợi lão phụ nhân kia nói xong, quả đấm của ta liền đã nện ở trên mặt của nàng. Những này nhân diện trùng mặc dù miệng lưỡi bén nhọn, thế nhưng tại trên người ta cái kia ác linh tinh hoa phòng ngự phía dưới, bọn họ lại không chiếm được mảy may chỗ tốt. Tuy ý bọn họ tập hợp tại trên người ta lại cắn lại bắt, cũng không đả thương được ta một cọng tóc gáy. Bị đánh bại trên mặt đất, lão phụ nhân lại lần nữa thi triển chiêu kia ve sầu thoát xác, chỉ còn lại một kiện áo bào đen lưu tại trên mặt đất, người cũng đã xuất hiện tại khoảng cách ta 10 mét bên ngoài địa phương. Lão phụ nhân kia che lấy xương phù mặt, hướng về phía ta quát, ngươi làm sao mỗi lần đều đánh một chỗ? Bà ta răng đều bị ngươi đánh rớt, ta còn muốn cho ngươi bộ xương già này phá hủy đâu? Ta vừa nói lại lần nữa xông về lão phụ nhân kia. Lão phụ nhân hừ một tiếng, phủi tay. Lập tức mặt đất run lên, ta dưới chân địa phương đột nhiên rách ra, ngay sau đó một cái thô to như thùng nước to lớn côn trùng từ dưới mặt đất chui ra, mở ra cái kia tràn đầy dịch nhờn miệng to như chậu máu, hướng về ta cắn tới.